Cơm nước xong xuôi, hắn chủ động rửa chén, thu thập sạch sẽ về sau, cấp tốc rửa mặt trở lại phòng ngủ. Hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn lại tiến vào trong mộng cảnh, thăm dò cái kia thần bí Hắc Vũ Thành bên trong có bí mật gì. Trước đó giết chết hư thối kiếm sĩ, thu được tàn khuyết trí nhớ, nhường Lâm Thịnh đối với cái này tràn đầy chờ mong. Chương 22, lại đấu hư thối kiếm sĩ. Thối tăm sương mù tràn ngập tại trang viên bốn phía. Lâm Thịnh dẫn theo Hắc Kiếm, chậm rãi dọc theo xe ngựa đạo phía bên phải, một đường tiến lên. Dưới chân thỉnh thoảng dẫm lên đá vụn cùng xử lý cây cỏ, phát ra nhỏ vụn tiếng ken két. Hai bên cũng theo gió truyền đến trận trận lá cây lay động động tĩnh. Lâm Thịnh quét mắt hai bên trái phải đều là một mảnh tối tăm rừng rậm, màu đen cảnh cây lay động không thôi, phảng phất lúc nào cũng có thể từ trong bóng tối lao ra đồ vật gì tới. Ngay phía trước, một cây lẻ loi trơ trọi đèn đường cột nhà đứng sừng sững ở một cái y lý hình chữ phân nhánh khẩu, cột nhà treo một chén nhỏ lung la lung lay màu đen ngọn đèn dầu. Dưới ngọn đèn hai cái thân thể khô quắc đen kịt thi thể, đang lưng tựa lưng, ngẹo đầu sát bên đèn đường. Hai thi thể mặc trên người đen xì quần áo, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có rối bời tóc bạc giống cỏ dại che trên đầu. Lâm Thịnh dừng một chút, dẫn theo kiếm đi phía trước chậm rãi tới gần. Đèn đường chung quanh một mảnh trống trải, gió ố ố thổi. Càng la đến gần, Lâm Thịnh càng có loại không hiểu cô tịch. Tựa như một người đứng tại trống rông sân bóng ở giữa, bốn phía trống rỗng. Nơi này khoảng cách trang viên, chí ít có 400-500 mét, hẳn là sẽ không gặp lại cái kia giết ta một lần quái vật ta. Lâm Thịnh rất rõ ràng cân lượng của mình, quái vật kia tốc độ cùng lực lượng, đều xa hoàn toàn không phải hắn có thể địch nổi. Hắn hiện tại, mặc dù đạt được một bộ phận dạ vẻo trí nhớ, nhưng thực lực chân thật vẫn là rất yếu. Một là thân thể tố chất của hắn không có biến hóa, lực lượng tốc độ vẫn y lì bộ dạng cũ. Hai là hắn lấy được chỉ là dạ vẹo mảnh vỡ ký ức, chỉ nắm giữ một cái đâm thẳng kỹ thuật, mà cái này chỉ là cơ bản chiêu bên trong cơ sở nhất một cái. Luận thực lực chân thật, đặt ở dạ với cái hoàn cảnh kia, ta khả năng liền hợp cách dự bị chiến sĩ cũng không bằng. Lâm Thịnh trong lòng cười khổ. Nhưng nghĩ đến chính mình giết chết quái vật, có lẽ có thể được đến mảnh vỡ ký ức, hắn liền trong lòng tràn ngập chờ mong. Dẫn theo kiếm, hắn cảnh giác từng bước một chậm rãi tới gần. Một mực đi đến khoảng cách thi thể không đến một mét chỗ. Lâm Thịnh dùng mũi kiếm chọc chọc thi thể cánh tay. 3. Một cỗ thi thể lệch ra ngã xuống đất, đầu lộc cộc một thoáng theo trên cổ lăn xuống. Lộ ra hắn trở về cất giấu một cây chùy thủ. Chết hẳn. Lâm Thịnh nheo lại mắt, dùng mũi kiếm chọn lấy hạ thanh chùy thủ kia. Lạch cạch một tiếng, dao găm lăn xuống đi ra, đi ở một bên trên mặt đất lên. T. Đông nhiên một trận quen thuộc tê tê âm thanh, theo Lâm Thịnh phía bên phải chuyển đến. Hắn hai mắt trợ to, lập tức hướng thanh âm chuyển đến hướng đi nhìn lại. Trong bóng tối, một bộ cánh tay phải mọc ra hắc kiếm quái vật, chậm rãi khập khiễng hướng phía hắn tới gần. Quái vật trên đầu bao lấy màu trắng khăn trùm đầu, điểm điểm vết máu thẩm thấu mà ra. Trên cổ cùng trên cánh tay lộ ra làn da, đều dài hơn đầy thối giữa bọc mủ. Lại tới Lâm Thịnh nắm chặt hắc kiếm, ngưng thần đối mặt. Có giả vật tàn khuyết trí nhớ, hắn cảm giác mình có khả năng thử chính diện cùng quái vật này giao thủ một lần. Đánh lén không giải quyết được vấn đề. Ta sớm muộn đều muốn đối mặt này loại khốn cảnh. Lâm Thịnh chìm xuống khí, hai tay cầm kiếm, chậm rãi giơ cao, dựng thẳng ở bên hai. T. Hư thối kiếm sĩ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lâm Thịnh tinh thần càng ngày càng tập trung. Hô. Đống nhiên một trận gió quét mà qua. Lâm Thịnh trong chốc lát hướng xuống bổ ra, hắc kiếm trong đêm tối vạch ra bén nhọn tiếng xé gió, thẳng tắp hướng hư thối kiếm sĩ cổ chém đi. Nếu như một kích này chém trúng, tuyệt đối có thể tạo thành một đòn giết chết. Hư thối kiếm sĩ mặc dù lực lượng lớn, kiếm thuật không sai, nhưng bản thân thân thể hư thối, cực kỳ yếu ớt. Một khi bị đánh trúng, cơ bản không có cứu. Hư thối kiếm sĩ cũng không có ngồi chờ chết, nó trong tay hắc kiếm đi lên dương lên, vạch ra một đầu đường vòng cung, đâm vào Lâm Thịnh trên lưỡi kiếm. Keng. Lâm Thịnh kiếm bị đẩy ra ngoài sườn, nguồn gốc từ dạ vực chiến đấu trí nhớ phát huy tác dụng. Hắn thuận thế hướng phải nhường lối, tránh đi hư thối kiếm sĩ đi theo đập tới công kích. Lâm Thịnh hai tay cầm kiếm hướng xuống thuận thế hết thảy, cố gắng chặt đứt đối phương thủ đoạn. Keng. Lại là một tiếng vang trầm, một kích này lại lần nữa bị hư thối kiếm sĩ dùng hắc kiếm hộ thủ ngăn trở. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau. Không đến một giây công phu, Lâm Thịnh lại lần nữa đánh ra trước, trong tay hắc kiếm tựa như một đầu hắc xà, thẳng tắp bén nhọn đâm thẳng hư thối kiếm sĩ lồng ngực. Keng. Một chiêu này lại lần nữa bị ngăn trở. Lâm Thịnh lại lần nữa lui ra phía sau hai bước. Hai người mặt đối mặt khôi phục tình trạng giằng co. Nạp khê kiếm thuật này loại cổ kiếm thuật liền là như thế, thời cơ, góc độ, tốc độ, khoảng cách các loại, đều rất trọng yếu. Mà một khi hai bên tại những phương diện này đều không kém bao nhiêu lúc, sẽ xuất hiện trước mắt loại cục diện này. liên tục không ngừng giao kích tiếng xa xa truyền ra. Nơi xa mơ hồ lại có tê tê tiếng tới gần. Lâm Thịnh lại lần nữa cùng hư thối kiếm sĩ dây dưa trong chốc lát, đối diện con hàng này cùng dạ và hoàn toàn là hai cái loại hình. Cái tên này tính công kích không mạnh, nhưng năng lực phòng ngự rất mạnh. Hắn liên tục mấy lần thế công, đều bị đối phương tinh chuẩn đỡ được. Hô! 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 Lâm Thịnh thở hổn hển, hắn thể lực nhanh đến cực hạn. Cứ việc có mấy cái này xung quanh liên tục rèn luyện, nhưng hắn trên bản chất vẫn là cái kia rèn luyện rất ít học sinh cấp 3. Trước mắt có thể cùng hư thối kiếm sĩ giao thủ lâu như vậy, đã coi như là dị số. Mỗi một lần hắc kiếm đụng nhau, hắn đều cảm giác hai tay run lên, cần đem hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng ổn định hắc kiếm không rời tay. Mà hư thối kiếm sĩ vẹn vẹn chỉ là một tay xuất kiếm. Điều này đại biểu hắn cùng đối phương ở giữa lực lượng khoảng cách cũng rất lớn. Đủ sức lực. Lâm Thịnh cảm giác mồ hôi theo cái trán cùng hai tóc mai chạy xuống, thân thể tựa như sắp ở ra dám quát hút, liều mạng ra bên ngoài hít thở mới mẻ dưỡng khí. Đến bây giờ, cái mộng cảnh này đã cùng chân chính hiện thực, tại cảm giác lên không khác nhau nhiều lắm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được gió lạnh thổi tại da mình bên trên, mang theo từng mảnh nổi da gà. Nhất định phải nhanh giải quyết. Bằng không thì trước hết rút lui. Trong lòng hạ quyết tâm, Lâm Thịnh cẩn thận nhìn chằm chằm hư thối kiếm sĩ, sau đó khỏe mắt liếc qua quét nhìn chung quanh mặt đất. Rất nhanh, một cái đơn sơ kế hoạch hiện hiện trong lòng. Hắn lại lần nữa bổ nhào qua, hắc kiếm ba đâm thẳng đối phương lồng ngực. Hư thối kiếm sĩ cấp tốc đón đỡ, phản kích. Hai người ngươi tới ta đi, từ từ chuyển di phương vị, rất nhanh liền đến một chỗ tia sáng càng tối khu vực. Phúc! Đống nhiên Lâm Thịnh vừa lui về phía sau, xoay người chạy. Hư thối kiếm sĩ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đuổi sát mà lên. Lại không thấy dưới chân hắn một khối đột xuất mặt đất tảng đá nhọn. Ba một thoáng, hư thối kiếm sĩ bị trộn lẫn một thoáng, thân thể mất đi cân bằng. Hắn vừa muốn uốn nắn khôi phục, liền thấy phía trước một thanh hắc kiếm đi đầu bổ tới. Lâm Thịnh không biết lúc nào quay đầu lại, hai tay nắm chặt hắc kiếm, theo trên hướng xuống hung hăng một cái phách chạm. Phúc! Trong bóng tối, hư thối kiếm sĩ đầu giống như là dưa hấu một dạng, bị hắc kiếm hung hăng khảm vào trong đó, cắt đi vào 1/3 mới kẹp lại dừng lại. Lâm Thịnh nổi lên sức lực hạ thấp xuống, nhưng vẫn không thể nào đem đối phương một phân thành hai. Đều là gạt người. Hắn đầu đầy mồ hôi thở lấy. Đầu người xương thoạt nhìn so địa phương khác cứng rắn nhiều lắm, những cái kia nhẹ nhàng một đao liền đem người chia làm hai mảnh, đơn giản liền là đang nói đùa. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, mới chặt ra 1/3, đây đã là hắn bản thân cảm giác rất như bước một kiếm. Góc độ cùng lực lượng tốc độ, đều không có kẽ hở. Mà lại hắc kiếm bản thân cũng sắc bén dị thường. Nhưng vẫn là chỉ có kết quả này. Chương 23, vạn lần thánh điện. Vô thanh vô tức ở giữa, hư thối kiếm sĩ trên thân bốc hơi lên một tia hắc tuyến, vèo một cái bay về phía Lâm Thịnh, cấp tốc tiến vào hắn lồng ngực. Lâm Thịnh đầu đột nhiên chìm xuống, cảm giác to lớn cô rối loạn hình ảnh tin tức, giống như là hướng một cái đổ đầy đồ vật túi du lịch bên trong cứng rắn nhét một dạng. Hắn cảm giác mình đau đầu muốn nức, trên thân mồ hôi giống như là không cần tiền một dạng điên cuồng thẩm thấu mà ra. Kéo dài đến 3 cái hô hấp, Lâm Thịnh miễn cưỡng áp chế xuống đau đầu, nhìn nó nghiêng hai phía chúng quanh. Tứ phía lại có 3 cái hư thối kiếm sĩ chậm rãi hiện thân, đang hướng phía hắn nơi này di động qua tới. Đáng chết. Hắn xoay người, co cẳng liền chạy. Trước khi đi mắt nhìn đèn đường, đèn trên cây cột khắc 3 phương hướng, bên trong một cái liền là Hắc Vũ Thành, một cái khác là Dạ Vẹo Trang Viên, còn có cái Hắc Triều Trạch. Đạt được bộ phận mảnh vỡ ký ức về sau, Lâm Thịnh cảm giác tối vi thuận tiện, liền là chữ viết ngôn ngữ lên. Hắn hiện tại tối thiểu sẽ không giống lúc mới bắt đầu, giống không có đầu con rồi một dạng khắp nơi chạy tán loạn. Trong bóng tối, Lâm Thịnh một đường chạy như điên, hướng phía Hắc Vũ Thành phương hướng con đường cắm đầu thẳng chạy. Hai bên chung quanh bị hắn kinh động đến không biết bao nhiêu nguy hiểm, hắn cũng căn bản để ý không được nữa, trước chống đến trí nhớ tiếp nhận hoàn tất quan trọng. Chạy hơn 10 hơi thở, Lâm Thịnh thể lực sắp chống đỡ không nổi lúc, đầu hắn bên trong trí nhớ tàn phiến cuối cùng thu nạp hoàn tất. Giang binh, nữ nhân, rượu ngon, đánh bạc. Lâm Thịnh cấp tốc quét nhìn mới lấy được từng đoạn trí nhớ hình ảnh. Đọc truyện ở. Khiến cho hắn tiếc nuối là, lần này lấy được trong trí nhớ cho, không có nhiều liên quan tới chiến đấu. Chủ yếu đều là sinh hoạt phương diện rác rưởi trí nhớ. Trí nhớ chủ nhân tựa hồ là cái lưu lãng tư sứ dòng binh, chỗ nào ra giá cao, hắn liền đi nơi đó. Kiếm được tiền, không phải đi đánh bạc liền là đi tìm kỹ nữ. Bằng không liền là đi uống rượu khoát lác. Trong trí nhớ tất cả đều là này chút không chỗ dùng chút nào tin tức. Lâm Thịnh vốn đang tràn ngập chờ mong, hiện tại xem ra. Cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp được Dạ Vẹo như thế người tốt. Cũng may mặc dù không có nhiều chiến đấu phương diện trí nhớ, nhưng cái này dòng binh trong trí nhớ, vẫn như cũ đã bao hàm một chút cơ bắp ký ức. một chút liên quan tới cơ sở chiêu vận dụng cùng rèn luyện phương pháp. Vẫn tính không có lãng phí thời giờ. Lâm Thịnh chạy sau một lúc, cảm giác sau lưng không có thanh âm, mới chậm rãi dừng lại. Lúc này hắn đang đứng tại một đầu trước sau đen kịt một màu làn xe lên. Nhàn nhạt màu xám sương mù tràn ngập bốn phía, trong lúc nhất thời hắn thậm chí ngay cả mình có hay không đạp trên mặt đất, đều có chút không phân rõ. Làn xe hai bên có mông lung từng dãy một hàng rào. Này chút một hàng rào đứt quãng, rách tung tóe, có bên cạnh còn mang theo một chút không biết công dụng y phục rách dưới. Lâm Thịnh nắm chặt hắc kiếm, một bên tiếp tục đi lên phía trước, một bên cẩn thận chỉnh lý vừa mới thấy dòng binh chi nhớ. Mặc dù bên trong đại bộ phận đều là cặn bã, nhưng số rất ít chi tiết, đào sâu, vẫn có thể đạt được không ít tin tức. Đột nhiên xuất hiện hàn phong cùng sương mù. Tất cả mọi người lây nhiễm một loại nào đó không biết tật bệnh. Lâm Thịnh mày nhăn lại. Rất nhanh, hắn vừa tìm được một cái tên quen thuộc, là Trạm Kẹo Lệ. Tựa hồ là Hắc Vũ Thành xếp hạng đệ tam tiệm thợ rèn. Lâm Thịnh cấp tốc tìm kiếm lên đi tới La Trạm Kẹo Lệ con đường, đáng tiếc dòng binh ký ức không trọn vẹn bên trong cũng không có trong lúc này cho. Dọc theo trong bóng tối làn xe một đường đi phía trước, lại đi mấy phút đồng hồ. Thời gian dần trôi qua, đằng trước hiện ra một mảnh xám trắng, tràn đầy màu đen lỗ thủng rộng lớn kiến trúc. Tựa hồ là cái cửa thành. Lâm Thịnh trần chờ dừng một chút, nơi này hẳn là Dạ Vẹo đề cập tới Hắc Vũ Thành. Hắn ngóng nhìn ngay phía trước, đang muốn nhấc chân tiếp tục đi đường. Đột nhiên một trận nhàn nhạt rung động xông lên đầu. Muốn tỉnh. Vừa vặn, ta cần tìm chút thời giờ cẩn thận đào móc dòng binh trí nhớ tàn phiến. Lâm Thịnh đứng tại chỗ, cuối cùng mắt nhìn phía trước khổng lồ âm u thành thị, trước mắt đột nhiên tối đen, lập tức mất đi ý thức. Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Lâm Thịnh giật giật trên thân ướt đẫm nội y, có chút bất đắc dĩ. Lại được bản thân giặt quần áo thời đại này không có toàn tự động máy giặt, chỉ có thể dùng tay xoa nắn, phiền phức không ít. Hắn xuống giường, lặng lẽ nhờ ánh trăng khúc phòng rửa mặt, dùng bình thủy bên trong nước nóng lau thân thể, thay đổi bộ sạch sẽ nội y này mới một lần nữa trở lại phòng ngủ nằm xuống. Trên tủ đầu giường trưng bày cái lỗ thai lớn heo đen đồng hồ báo thức, kim đồng hồ mới đi đến 3:40. Lâm Thịnh còn có đầy đủ thời gian thật tốt sửa sang một chút. Để cho ta xem thật kỹ một chút. Xem thật kỹ một chút. Nhất định có thể tìm tới một chút tin tức có ích. Nam ở trên giường, hắn từng giờ từng phút bắt đầu hồi ức dòng binh tàn khuyết chi nhớ. Thời gian từng giờ trôi qua, bất chi bất giác, ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng sáng. Lâm Thịnh nằm lại ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng ở giữa nghe được cha mẹ tại phòng rửa mặt. Hắn một cái giật mình, cấp tốc tỉnh táo lại. Nhưng người là hoàn hồn, đầu óc vẫn còn ngừng lúc trước tàn khuyết trong trí nhớ. Đúng rồi, hôm nay là chủ nhật ta không cần dậy sớm, hoàn toàn có khả năng ngủ thêm một hồi. Lâm Thịnh chợt nhớ tới ngày. Đáng tiếc tỉnh đều tỉnh dậy, hắn còn muốn ngủ cũng không ngủ được. Nam ở trên giường, một bên nghe phòng khách trong hành lang động tĩnh, Lâm Thịnh một bên tiếp tục cẩn thận nghiên cứu dòng binh tàn khuyết chi nhớ. Cuối cùng, một cái cực kỳ thật nhỏ địa phương, bị hắn móc ra chú ý tới. Tại Hắc Vũ Thành, các dòng binh bình thường đều là tại Hắc Vũ Công Hội nhận lấy nhiệm vụ, mà Hắc Vũ Công Hội ở vào Vạ Lần Thánh Điện cùng Cục Thuế Vụ ở giữa. Vạ Lần Thánh Điện. Lâm Thịnh ngồi dậy, xuống giường ngồi vào trước bàn gõ, kéo ra ngăn kéo, đem trước bản bút ký lấy ra, dùng bút cẩn thận ghi lại cái tên này. Vạ Lần Thánh Điện. Hán ngữ ghi chép bốn chữ này, tại tờ giấy màu trắng lên lộ ra phá lệ bắt mắt. Lâm Thịnh nhắm mắt lại, trong đầu cấp tốc hiện dạ vào trong trí nhớ liên quan tới nơi này nội dung. Rất nhanh, kết hợp dòng binh trí nhớ, hán cuối cùng chỉnh lý ra một cái tin tức kinh người. Vạ Lần Thánh Điện. Là thánh điện bồi dưỡng thực tập chiến sĩ, truyền thừa thần thánh phủ văn địa phương. Thần thánh phủ văn. Lâm Thịnh kết hợp dạ vào cùng dòng binh hết thảy mảnh vỡ ký ức, cũng chỉ tìm ra tới một câu nói như vậy. Thần thánh phủ văn. Lâm Thịnh vẻ mặt toát ra một tia kỳ dị thần thái. Có lẽ có khả năng đi qua thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới một chút có được siêu phàm lực lượng vật phẩm cùng thư tịch. Cái này thần thánh phủ văn, nghe xong tên liền không đơn giản. Cho đến tận hôm nay, hắn lấy được trí nhớ tàn phiến đều là thuần túy hệ vật lý, cùng siêu phàm hoàn toàn không liên hệ. Nếu như có thể từ nơi này nhỏ trong thánh điện tìm tới bước vào siêu phàm con đường, như vậy dù như thế nào nguy hiểm, hắn đều chắc chắn đi tới nếm thử. Đây chính là hắn kiếp trước kiếp này chung nhau mộng tưởng. Trong lòng định ra an bài. Lâm Thịnh mặc xong quần áo, cất kỹ bản bút ký. Ra phòng ngủ đi đến phòng bếp. Trong phòng bếp thả một bàn bánh bao thịt lớn, một chén vừa mới đang còn nóng sữa bò. Cha mẹ đều ra cửa, đi làm, mở tiệm mở tiệm. Lâm Thịnh kéo cái ghế ngồi xuống, nắm lên bánh bao thịt liền bắt đầu ăn, liên tục nhét vào ba cái bánh bao về sau, một hơi uống hết sữa bò, hắn thay đổi thân quần áo thể thao liền ra khỏi nhà. Hôm qua mới tại sở Tesca lễ hội sở cái kia bên cạnh chỉ đạo khóa, tạm thời không cần đi. Lâm Thịnh ngồi trước xe đi khoảng cách nhà không xa cầu Vồng Công Viên. Cầu Vồng Công Viên là Hoài Sa thành phố chỉ có 3 cái công viên một trong. Bởi vì tới gần bờ biển, còn có cây dừa bãi cắt loại hình bờ biển phong cảnh, ban ngày chắc chắn sẽ có rất nhiều đập ảnh chụp cô dâu người mới tụ tập tới. Nhưng Lâm Thịnh đi cầu Vồng Công Viên lại không phải là vì chơi, mà là lấy tiền. Thân là đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đại nhân, phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiêu vặt, cũng không là kiện chuyện rất khó. Chương 24, không tầm thường vụ án. Sau 10 phút, Lâm Thịnh rơi xuống xe buýt, theo công viên cửa vào đi vào, bên phải sườn kem cửa tiệm thấy được muốn tìm người. Thẩm Yến đang cùng một cái khác nữ sinh đứng chung một chỗ, hai người dậm chân sưởi ấm, một bên cũng tại nói chuyện phiếm. Hai người đều là một thân trắng. Một cái quần áo thể thao, một cái vệ áo thêm quần jean. Rất là dễ thấy. Đến sớm như vậy. Lâm Thịnh đến gần đi qua chào hỏi. Chờ ngươi một hồi lâu. Thẩm Yến vừa nhìn thấy Lâm Thịnh, lập tức thở phào một cái. Nàng hôm nay thay đổi một thân hơi tu thân đồ thể thao, tóc bị cắt thành ngang thai tóc ngắn, mặc dù nhan trị không cao, nhưng phối hợp thon dài thẳng tắp dáng người, rất có một phen khí tức thanh xuân. Đây là ta khuê mật, chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng đảng, Trần Lâm. Thẩm Yến vô vô bên người tóc dài em gái. Ngươi tốt, ta là Thẩm Yến đồng học, Lâm Thịnh. Lâm Thịnh đối nữ sinh kia lễ phép cười cười. Ngươi tốt. Đối phương tựa hồ có chút ngượng ngùng, thanh âm rất nhỏ. Tốt, tiền lấy ra đi. Một hồi ta còn có việc, chúng ta trước phân ra lại nói. Lâm Thịnh nhắc nhở. Thẩm Yến cũng nghiêm túc, lập tức từ sau eo lôi ra tới một cái eo nhỏ bao, bá kéo ra khóa kéo. Tuần trước, chúng ta hết thẻ thu 124 khối, chúng ta chia 5 năm sổ sách, một người 62, không có vấn đề à. Nàng số 62 khối tiền, đặt vào Lâm Thịnh trong tay. Mới như thế điểm. Lâm Thịnh nhíu mày. Nếu như là trước đó, số tiền này tính không ít. Đây là hắn cùng Thẩm Yến trong trường học toàn diện thuê sách, lấy được bộ phận thu nhập. Đã rất nhiều. Mới một tuần thời gian A. Thẩm Yến phân biệt nói. Lâm Thịnh lắc đầu, sợ cả lễ hội sở bên kia một hơi cho hắn phát tháng thứ nhất đồng dạng tiền lương, cũng chính là 700 năm. Có nhiều tiền như vậy, lại nhìn này hơn 60, thật đúng là không coi là nhiều. Đương nhiên, đối với học sinh mà nói tính nhiều. Phân ra tiền, Thẩm Yến muốn mời Lâm Thịnh cùng các nàng cùng một chỗ dạo phố đi dạo, ăn một chút gì. Bị Lâm Thịnh từ chối nhã nhặn. Hắn cũng không đi xa, ngay tại cầu Vồng trong công viên tìm góc vắng vẻ, nhặt được cây côn gỗ liền bắt đầu luyện tập cơ bản chiêu. Nạp khê kiếm thuật mặc dù chủ yếu dựa vào tính toán cùng nắm bắt thời cơ tác chiến, nhưng theo dạ và cùng dòng binh cái kia lấy được không biết hệ thống kiếm thuật, không chỉ có riêng là này chủng loại hình. Hắn muốn đem tàn khuyết trong trí nhớ cơ bắp ký ức, hóa vì chính mình bản năng, liền nhất định phải không ngừng lặp lại luyện tập, gia tốc chuyển hóa. Luyện qua trọn vẹn cơ bản chiêu về sau, Lâm Thịnh ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Đang tốt một cái em gái đẩy đồ uống xe đẩy, theo công viên đường rẽ lên lái qua. Xe đẩy dùng màu trắng dây xác bao tại bên ngoài, thoạt nhìn sạch sẽ hào phóng, trên xe chất đống nhiều loại đồ uống đóng gói bình. Lâm Thịnh đi qua, sờ lên trong túi quần tiền lẻ. Cho ta tới bình nước khoáng. Hắn đưa một khối tiền đi qua. Em gái mang theo mũ lưỡi chai, tóc đen áo choàng, da da trắng ngẩn, con mắt to lại mị, mơ hồ lộ ra một cỗ thanh thuần. Nghe được thanh âm, nàng cấp tốc theo xe đẩy lên lấy một bình nước khoáng đưa tới. Cho. Tạ ơn. Lâm Thịnh tiếp nhận nước, vặn ra nhấp một hớp. Như thế sáng sớm liền đến rèn luyện A. Còn là các ngươi học sinh có lực. Em gái cười nói. Con tốt, buổi sáng tỉnh ngủ không được, dứt khoát liền đi ra rèn luyện xuống. Lâm Thịnh thuận miệng trả lời. Nói thật, có lúc thức dậy quá sớm cũng có chút nguy hiểm. Em gái một mặt thần bí. Hồi trước ta dậy sớm xe đẩy, cũng là tới công viên này, mấy ngày nay. Nếu không phải vận khí ta tốt. Chậc chậc. Lâm Thịnh không có lên tiếng âm thanh, đối phương rất rõ ràng là muốn tìm lý do chờ hắn phối hợp hỏi. Bất quá hắn căn bản liền không muốn nghe, cho nên cố ý trang không hiểu. Nghe nói qua trước đó cướp bóc án giết người đi. Vị trí liền là tại cầu Vồng công viên cửa sau khẩu. Chỗ kia ta ngày ngày đi ngang qua, nào nghĩ tới đột nhiên liền xảy ra chuyện A. Em gái hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục tự mình giật xuống đi. Cướp bóc giết người. Đúng vậy à. Nghe nói sáng nay mới thu thập sạch sẽ, rút lui cảnh giới tuyến, trước đó bên kia đều không cho người qua. Em gái sờ lên cằm nói thầm. Có thể là, ấn đạo lý nói, cướp bóc, chỉ phải phối hợp, sẽ không có nhiều như vậy máu mới đúng. Ta trước đó xe đẩy đi ngang qua một lần, cái kia trên mặt đất, chật chật, tất cả đều là máu. Cảm giác căn bản liền là ngược đãi. Nơi này chính là nội thành tới gần trung tâm mang, chuyện lớn như vậy làm sao không có tin mới gì tin tức. Lâm Thịnh nhíu nhíu mày. Ai biết, đoán chừng là tính chất quá ác liệt, bên trên muốn ổn định dân chúng, không công bố. Em gái lắc đầu, ta còn nghe người ta nói, trước đó có một trận, ở chỗ này có người đã nghe qua có tiếng súng. Đó cũng không phải là bình thường vụ án, Lâm Thịnh cơ bản đã khẳng định, đây không phải cái gì cướp bóc án giết người. Rất rõ ràng là ban ngành liên quan tìm cái mánh lưới hấp dẫn mọi người chú ý lực. Bất quá này chút không có quan hệ gì với hắn, hiện tại hắn chủ yếu muốn làm, là trước chuyên tâm rèn luyện, tăng lên chính mình mới đúng. Chỉ có không ngừng luyện tập, mới có thể đem hấp thu trí nhớ tàn phiến, triệt để dung nhập chính mình tác chiến bản năng, biến thành đồ vật của mình. Đến mức còn lại, Lâm Thịnh có thể cảm giác được chính phủ tại che giấu cái gì, nhưng vậy thì thế nào? Hắn không quan tâm này chút cái gọi là tình hình bên trong. Nếu bên trên che giấu, vậy liền khẳng định là có che giấu đạo lý. Rèn luyện xong, hắn lại lần nữa ngồi xe về nhà, sau đó lật ra sách cùng bài tập sách tới ôn tập, thi đại học đem đến, quyết định cả một đời vận mệnh thời điểm đến. Còn muốn giống như kiểu trước đây cá ướp muối, liền thật không đứng dậy nổi. Lâm Thịnh cũng bắt đầu một đường xông vào, nghiêm túc học tập. Dùng hắn vượt xa mặt khác người đồng lứa thành thục IQ, tại không ít khoa mục lên xác thực chiếm ưu thế, nhưng rất nhiều thuần túy tính toán loại ngành học, liền không có biện pháp. Cái này ngành học, đề hải chiến thuật là đường tắt duy nhất. Thời gian ngay tại liên tục ôn tập chúng qua đi. Rất nhanh lại đến mỗi tuần đi sở Tesca lễ hội sở giờ đi học. Sở Tesca lễ hội sở. Ken, ken, ken. Giữa sân Lâm Thịnh đang ở cho mạ đi làm nhận chiêu, chỉ thủ không công. Hai cái kiếm không ngừng giao kích va chạm, đánh cho sinh động. Cha ta để cho ta gần nhất trong khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài sóng, dã ngoại cái gì ít đi. Du sẽ tựa ở góc tường lười biếng nói. Ta cũng giống vậy, hẳn là trước đó vụ án kia. Hạ nhân bình tĩnh trở về câu. Ngươi nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Ta hỏi ta cha, bọn hắn đều không nói, chỉ là gạt ta. Du xeo nhỏ giọng hỏi. Hạ nhân lắc đầu. Ta cũng không biết, trong nhà của ta chỉ có gia gia của ta hiểu rõ tình hình, thế nhưng hắn cũng một câu không đề cập tới, để cho chúng ta trong khoảng thời gian này chú ý nhân thân an toàn là được, đừng đi người ở thưa thất vị trí. Hắc hắc, trước đó bến cảng phóng hỏa án cũng giống như vậy, hơn 10 thùng đựng hàng toàn đốt không có, đây chính là tại bờ biển, phải dùng nhiều ít nhiên liệu mới có thể nắm hơn 10 thùng đựng hàng toàn bộ đốt sạch sẽ. Đây không phải vô nghĩa sao? Du xèo bĩu môi. Việc này người sáng suốt đều có thể nhìn ra có vấn đề được a. Ngược lại cái kia là đại nhân sự việc, chính chúng ta chú ý mình liền tốt, đừng mù quan tâm. Luyện thật giỏi kiếm thiếu niên. Hạ nhân có chút phiền phất phất tay, không muốn nói thêm. Cũng thế, không cần tiếp tục công điểm, liền mạ đi lạn đều muốn vượt qua ta. Du sẽ tưởng tượng cũng đúng. Hạ xuống mặt nạ, dẫn theo kiếm hướng giữa sân vừa mới dừng lại hai người đi đến. Lâm Thịnh một kiếm đẩy ra mạ đi lạn kiếm, lui ra phía sau dừng lại. Đổi thành rủ xèo ra trận. Hai người dựa theo tiêu chuẩn so kiếm lễ nghi, thân kiếm tại trước mặt hư họa cái xiên. Ngươi vừa rồi tại nói bản án, có phải hay không cầu vồng công viên cái kia? Lâm Thịnh đống nhiên lên tiếng hỏi. Chương 25, cận thân kiếm. Đúng vậy a, liền cái kia. Lúc ấy ngươi là không biết, thành phố cục cảnh sát cảnh lực toàn phái đi ra, ngoài ra còn có đóng quân bộ đội xe ra vào. Dù xèo vừa nhắc tới cái này lập tức lai liếu kính. Không phải nói là cướp bóc giết người sao? Lâm Thịnh tùy ý hỏi. Ai biết được, đó là nói cho đồ đần nghe mà thôi. Du sẽ cười nhạo nói, một cái cướp bóc tội phạm giết người có thể động dụng nhiều người như vậy, còn làm ầm ĩ lâu như vậy. Xác thực. Lâm Thịnh gật đầu. Được rồi, chuyên tâm luyện kiếm, này chút không có quan hệ gì với chúng ta. Đến, tới phiên ta. Du sẹo lớn tiếng kêu la. Lâm Thịnh đồng dạng gật đầu, bắt đầu ứng đối rủ sẹo tiến công. Con hàng này thuần túy liền là cái chủ nghĩa hình thức. Vừa lên tới liền đủ loại rối loạn làm, tốt như vậy xem làm sao xuất khí làm sao tới. Hắn ngay từ đầu liền cho bốn nắn 5-6 lần cơ bản chiêu. Chỉ là một bên bốn nắn rủ xeo động tác, Lâm Thịnh trong đầu, nhưng Thủy Trung tại hiện hiện cái kia bán nước xe đẩy lời của cô gái. Ta trước đó xe đẩy đi ngang qua một lần, cái kia trên mặt đất, chật chật, tất cả đều là máu. Cảm giác căn bản liền là ngược đãi. Còn có rủ xeo vừa mới. Cha ta để cho ta gần nhất trong khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài sóng. Dã ngoại cái gì ít đi. Không chỉ là hắn, hạ nhân trong nhà cũng đã nói lời giống vậy. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều đang lo lắng cái này cái gọi là cướp bóc án giết người, khả năng ảnh hưởng đến rủ sẹo cùng hạ nhân bọn họ nhân thân an toàn. Đúng rồi. Đánh trong chốc lát, đối diện rủ sẹo đông nhiên lại mở miệng, Lâm lão sư, ngươi đi là thực chiến phái à? Thực chiến phái? Không rõ. Lâm Thịnh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chúng ta chơi nạp khê kiếm thuật, bình thường phân biệt có hai cái vòng tròn. Một cái là đẹp mắt, một cái là thực chiến. Cái kia Trần Hoan liền là thực chiến phái. Du Xeo giải thích nói. Nếu không Lâm lão sư ngươi truyền hai chiêu đã xuất khí lại thực dụng chiêu số cho ta đi. Hắn cười đùa tí tưởng dâng lên. Không có. Lâm Thịnh lắc đầu. hắn kế thừa một chút dạ và cùng cái kia dòng binh kiếm thuật trí nhớ. Mà hai người kia, một cái là chiến trường lão binh, một cái là tự do lính đánh thuê, đi kiếm thuật đường đi tự nhiên đều là thực dụng làm chủ. Vậy liền không có ý nghĩa a. Du Xeo lắc lắc kiếm phàn nàn nói. Thật không có sao. Lâm lão sư. Một bên hạ nhân cũng có chút không cam lòng lên tiếng. Lâm Thịnh suy nghĩ một chút. Khả năng tồn tại dạng này kiếm thuật, nhưng ta sẽ không. Các ngươi nghĩ gì thế, có cao thủ giáo liền thỏa mãn, còn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia. Mà đi làn một mặt không hiểu thấu. Học kiếm không thể lấy ra trang khốc, học được làm gì dùng. Du Xeo mở ra hai tay một mặt nhức cả trứng. Ta cũng là vì đẹp mắt tài học, không dễ nhìn liền không có ý nghĩa. Hạ nhân rất là tán đồng gật đầu. Lâm Thịnh có chút im lặng nhìn xem hai người này, lại nhìn mắt một bên có chút dao động mạ đi lạn. Lập tức cảm giác tâm mệt mỏi. Quả nhiên đều là phú nhị đại, nghĩ vừa ra là vừa ra, vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền lại không sức lực. Hắn xem như hiểu rõ, vì cái gì nơi này một cái huấn luyện viên cũng không có. Nguyên nhân căn bản, đoán chừng là những cái kia huấn luyện viên cũng không cách nào giáo ba người này. Bất quá hắn cũng không muốn mới thu vào tay một phần lương cao công tác nhanh như vậy liền ngâm nước nóng. Lâm Thịnh suy nghĩ một chút, có chút chần chờ nói, học được, có lẽ có khả năng phòng thân. Phòng thân. Ba người ánh mắt rơi ở trên người hắn, một thoáng đều bị câu nói này hấp dẫn tới. Chỉ là mang lớn như vậy một thanh kiếm liền đủ phiền toái, gặp được phiền phức người ta một thương liền đánh tới, chẳng lẽ còn thật chờ ngươi rút kiếm đi ra cẩn thân. Hạ nhân lắc đầu nói, trong nhà nàng là làm buôn bán súng ống, phương diện này đơn giản không nên quá quen thuộc. Luôn không khả năng người người đều có súng A. Luôn có không có súng thời điểm. Lâm Thịnh nói câu, đến mức rút kiếm cận thân chậm, thử xem. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói, thật thử. Du Xeo hăng hái, ta trước đó có thể là học qua chuyên nghiệp giao găm phòng vệ thuật, cận thân 2 mét bên trong, đó là đặc chủng cấp trình độ. Nếu không chúng ta đối luyện hạ. Lâm Thịnh biết lần này không biểu hiện ra giá trị của mình, sợ là qua mấy ngày mấy cái này phú nhị đại liền sẽ tìm lý do nắm chính mình mở. Hắn hiện tại còn không nghĩ ném mất này phần lương cao công tác. Có khả năng. Hắn cũng muốn thử xem chính mình chân chính thực chiến trình độ là dạng gì. Trước đó đều là ở trong mơ cùng hư thối kiếm sĩ đối chém, bây giờ đang ở trong hiện thực, có lẽ có thể chuẩn xác định vị ra trình độ của chính mình. Bên này hai người nhất định dưới, hạ nhân cùng mạ đi lạn lập tức tới hứng thú. Lâm Thịnh tiếp tục dùng kiếm, thay đổi một thân phòng đâm phục cùng mũ giáp. Dù sẽ thay đổi nắm dao găm, tiếp tục là trước kia đối luyện trang phục phòng hộ trang phục. Hai người đứng đối mặt nhau, đứng đang luyện tập ở giữa trung ương. Lâm lão sư. Nhắc nhở ngươi một câu, dù Xeo bản lĩnh thật không phải thổi loạn, trong nhà hắn chuyên môn thỉnh qua bộ đội đặc chủng xuất ngũ sĩ quan huấn luyện qua hắn. Hạ nhân lại lần nữa nghiêm mặt nhắc nhở. Tạ ơn, không có việc gì. Lâm Thịnh gật đầu, kéo xuống mặt nạ, ra hiệu có khả năng bắt đầu. Dù Xeo cũng thu hồi cười đùa, rút ra dao găm, trở tay đội lên trong tay áo. Hai người cách xa nhau 2 mét, khoảng cách này Lâm Thịnh thậm chí liền rút kiếm cũng không kịp, chỉ cần một cái đánh ra trước, liền có thể nhẹ nhõm tiến đụng vào trong ngực hắn. Đâm một cái phải trúng. Luyện tập thời gian hai người khác cũng không khỏi đến ngừng thở. Nạp khê kiếm thuật thắng bại, thường thường đều trong nháy mắt, trừ phi thực lực cực kỳ tiếp cận, bằng không bình thường sẽ không kéo quá lâu. Hạ nhân thấp giọng nói. Hiện tại liền xem Lâm lão sư làm sao ứng keng. Trong chốc lát một tiếng vang dọn, chói tai đến cực điểm. Lâm Thịnh trước mặt, lạc quay hàm cả người tầng tầng nghiêng bay ra ngoài, té ngã trên đất. Chùy thủ trong tay lăn xuống rời tay. Lâm Thịnh mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn xuống Du Xeo. Kiếm trong tay hắn cứ như vậy tùy ý xôi ở bên người. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mạ đi lạn một mặt một bước. Không. Biết hạ nhân cũng là hoàn toàn không thấy xảy ra chuyện gì. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, trên mặt đất rủ sẹo vẻ mặt đỏ lên, nhặt lên dao găm lăn mình một cái đứng dậy, thân hình khỏe mạnh, theo mặt bên một đao đâm về phía Lâm Thịnh eo. Keng. Lóe lên ánh bạc. Dù sẹo lại lần nữa rơi xuống ra ngoài, nằm ngửa trên mặt đất. Không đợi còn lại hai người lên tiếng. Hắn như là dã thu gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa đứng dậy phóng tới Lâm Thịnh. Keng. Lại là lóe lên ánh bạc. Bành. Dù sẽ không có chút hồi hộp nào lại lần nữa ngã bay ra ngoài, chùy thủ trong tay tại mặt đất trên đệm vạch ra láo một đầu lớn chỗ thủng. Hắn chật vật mong muốn trèo chống thân, nhưng vừa mới liên tục mấy lần bùng nổ thêm ngã sắp xuống, khiến cho hắn lại cũng khó có thể duy trì. Lâm Thịnh run lên trường kiếm, sắc mặt bình tĩnh đi lên trước. Bá. Mũi kiếm trong nháy mắt đứng ở rủ sẽ cổ họng trước. Bạc lắc lư lưới kiếm như là mặt kính, phản chiếu ra rủ sẹo ngạc nhiên, không hiểu, nổi giận khuôn mặt. Muốn học không? Dù sẽ cổ họng cổ động dưới. Hắn từ khi khai sáng nhà này sẽ cho nên mới, trước trước sau sau mời hơn 10 huấn luyện viên lão sư, tất cả đều là Nạp Khê kiếm thuật cao thủ. Nhưng chưa từng có bất kỳ một cái nào, có thể giống trước mắt cái này một dạng, cho hắn chân thật như vậy mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Loại cảm giác này, đơn giản, như bức phát nổ ba. Hắn mãnh liệt một tiếng bạo giống, hoàn toàn kìm nén không được cười ha hả. Một bên Mạ Đi Lạn cùng hạ nhân cũng cùng một thời gian thét lên cười ha hả. Lâm Thịnh thu hồi kiếm, mắt nhìn kích động không thôi ba người. Đống nhiên cảm giác trong lòng có chút bất đắc dĩ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, hề giờ quảng trường. Theo hội sở trở về, Lâm Thịnh vẫn như cũ ngồi xe buýt. Mặc dù trong túi quần có tiền, nhưng trước đó đã thành thói quen vẫn là không dễ dàng đổi. Tựa như hắn ngay từ đầu chỉ tính toán điệu thấp 2 năm, kết quả điệu thấp lâu, đến bây giờ đều thành quen thuộc. Nói trắng ra là vẫn là cái lười. Đứng trong gió rét, Lâm Thịnh quay đầu mắt nhìn lung la lung lay chậm rãi đi xa màu trắng xe buýt. Nắm thật chặt cổ áo, hắn chậm rãi dọc theo cửa hàng trước mù đạo tiến lên. Trên đường người không nhiều, bên này quảng trường không có cái gì quá vặt, sống về đêm tương đương quẳng cũ ẽ. Lâm Thịnh một bên hướng trở về, một bên nhớ lại lúc trước cùng rủ xèo giao thủ. Trên thực tế, ta cơ hồ đều là không có rút kiếm liền giải quyết đối phương. Dòng binh lưu lại bản năng trong trí nhớ, đối với này loại đột nhiên xuất hiện cận thân tập kích, đơn giản không nên quá am hiểu. Lợi dụng kim loại kiếm nắm, tăng thêm tinh chuẩn phán đoán, liền có thể trong nháy mắt đụng vỡ đối thủ thế công. Loại kỹ thuật này, kỳ thật nên tính tại cận thân cách đấu bên trong. Đáng tiếc ta thể lực vẫn là yếu một chút, bằng không cũng không cần dùng mượn lực phương thức phản kích chiến thắng. Trước đó hắn cùng rủ xeo luyện tập, sở dĩ có thể nhẹ nhõm đem quần bay, cũng không là dùng khí lực của mình, mà là mượn rủ xeo chính mình nào thế. Đây cũng là dòng binh trí nhớ bản năng bên trong một chiêu thức. Đối mặt lực lượng cao hơn chính mình ra rất nhiều đối thủ, loại này chiêu thức là thiết yếu. Tổng thể tới nói, đây là lợi dụng trường kiếm bản thân độ cứng cùng chất liệu, làm đòn bẩy nguyên lý, mượn dùng lực lượng của đối thủ. Trên lý luận tới nói, đối thủ khí lực càng lớn, nhận tổn thương càng sâu. Điều kiện tiên quyết là thân kiếm chất liệu muốn đủ cứng. Lâm Thịnh nhớ lại lúc trước giao thủ, trong lòng lại đối loại này kỹ xảo có sâu hơn hiểu. Nếu như nói giả vẹo mảnh vỡ ký ức, cho hắn cơ bản chiêu đâm thẳng, như vậy dòng binh mảnh vỡ ký ức, liền là phong phú hắn mặt khác giao thủ kinh nghiệm. Mặc dù không nhiều, tại dạ với cái hoàn cảnh kia bên trong, có lẽ liền cái học đồ cũng không bằng. Nhưng đối phó với một cái rủ sẽ hoàn toàn không nói chơi. Tên kia nói là huấn luyện qua, trên thực tế cũng chính là chỉ chưa thấy qua máu con gà con. Theo rộng rãi cư xá cửa chính đi vào, Lâm Thịnh một đường quen thuộc đi đến nhà mình đầu hành lang. Đầu bậc thang trên mặt đất không biết là người nào tản một chồng quảng cáo chuyên đơn, trắng bóng vung đầy đất. Bên trên in không nhận ra cái nào mỹ nữ ảnh chụp, phía dưới một hàng chữ, số tiền lớn cầu tử. Lâm Thịnh một cước nắm một tấm bị gió thổi đến dựng thẳng lên tới quảng cáo đơn đá văng ra, chậm rãi lên lầu. Trong thang lầu đèn lại hỏng. Hắn một bước tam giai, mấy lần liền đến lầu 3. Trong nhà cửa chống trộm mở rộng ra, lão cha Lâm Chu Niên đang ở ra bên ngoài chuyển hàng, tất cả đều là dùng vải bố túi tràn đầy đồ ăn vặt quà vặt. Mấy cái túi lớn chồng chất trước cửa nhà, liền cái chỗ đặt chân cũng không có. Tới phụ một tay, chuyển xuống lâu là được. Lâm Chu Niên thấy Lâm Thịnh tới, tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Ân. Hai cha con cùng một chỗ động thủ, tốc độ nhanh rất nhiều, thuần thục liền đem hơn 10 túi đồ vật toàn vận đến dưới lầu. Lâm Chu Niên đi nằm chính mình xe lam xe bán tới, lại đem hàng đặt lên xe. Được rồi, ngươi đi ngủ đi, ta cho người ta đưa qua. Người ta vội vã muốn. Lâm Chu Niên hướng Lâm Thịnh trong tay nhét vào một quyển tiền. Lớp các ngươi chủ nhiệm gọi điện thoại đến, nói là muốn học bù, giảng thi đại học trọng điểm đề hình, đây là học bù phí. Còn có ngươi đằng sau mấy ngày tiền tiêu vặt. Đừng hỏi tỷ ngươi muốn, nàng một người tại bên ngoài không dễ dàng. Nói xong, hắn khoát khoát tay, không đợi Lâm Thịnh đáp lời, liền cưới lên xe ba bánh lung la lung lay đi xa. Lâm Thịnh đưa mắt nhìn lão cha ở trong màn đêm càng ngày càng xa, mãi đến nhìn không thấy. Hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay một quyển tiền, một tấm 100, hai tấm 20. Tiền bị bóp có chút nhiều nếp nhăn, còn mang theo một điểm lão cha mồ hôi. Sinh hoạt chính là như vậy, Lâm Chu Niên ngoại trừ phố hàng rong bên ngoài, tình cờ còn gặp được giúp người khác đợi đặt trước đại đơn hàng hóa. Như loại này chạm vạng tối ra ngoài đưa hàng thời điểm số lượng cũng không ít, hắn một chuyến có thể kiếm cái 20-30, liền là cái vất vả tiền. Châm mặt dưới, Lâm Thịnh quay người trở lại lầu 3, đẩy cửa tiến vào về đến trong nhà. Thay đổi dép lê, thông lệ rửa mặt, đổi áo ngủ, sau đó trước khi ngủ uống một chén nước. Cuối cùng an tĩnh té nằm phòng ngủ trên giường. Nam ngựa ở trên giường, hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Thật đến cải thiện sinh sống. Thật lâu, Lâm Thịnh thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt. Hô! Vừa mở mắt, Lâm Thịnh liền cảm giác thấy lạnh cả người bay thẳng trán. Hắn bản năng lăn mình một cái, đi phía trái lăn đất tránh đi. Phúc! Một thanh hắc kiếm rơi ầm ầm hắn vừa mới đứng yên vị trí, nắm mặt đất ném ra một cái không nhỏ hố đất. Hắc kiếm chủ nhân, là cái dáng người cồng kềnh hư thối kiếm sĩ. Hắn đang thanh kiếm theo trong đất rút ra, quay người lại lần nữa phóng tới Lâm Thịnh. Trong gió lạnh, hư thối kiếm sĩ toàn thân đen xỉ, chỉ có một đoàn hắc ảnh hướng Lâm Thịnh đánh tới. Còn tới, Lâm Thịnh căn bản thấy không rõ bóng người, chỉ có thể lại là lăn mình một cái tránh đi, sau đó đứng dậy có cẳng liền chạy. Trước đó bên ngoài còn có thể có chút ánh trăng chiếu sáng, lần này tiến đến, liền ánh trăng cũng mất. Trung quanh đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Trước tiên cần phải tìm nguồn sáng. Lâm Thịnh chậm rãi từng bước một đường chạy như điên. Hắn căn bản không dám dừng lại, sợ sau khi dừng lại, trung quanh lại toát ra quái vật gì. Hắn cũng không muốn không hiểu thấu lại chết trở về, dù sao chết một lần về sau, lại muốn suy nhược tinh thần mấy ngày mới có thể khôi phục. Không biết chạy bao xa. Sau lưng đã không có tiếng vang. Đột nhiên Lâm Thịnh bị chân người tiếp theo tảng đá đẩy ta dưới, một cái lảo đảo kém chút té ngã. Sắc trời cuối cùng cũng chậm chậm có một tia sáng. Ánh trăng theo mây đen đằng sau chậm rãi hiển lộ ra. Lâm Thịnh thở phì phò dừng lại, cẩn thận nhận biết chung quanh. Phía trước một mảnh cao lớn xám trắng, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là màu xám tường thành. Tường thành vờn quanh toàn bộ thành trấn một vòng, như là mục nát sắp hư màu trắng pho mát, tràn đầy rách dưới lỗ thủng. Lâm Thịnh đi về phía trước mấy bước, hắn vị trí hiện tại, khoảng cách tường thành chỉ có xa mấy mét. Thế mà một hơi chạy đến nơi đây. Cái này là Hắc Vũ Thành. Hắn đưa tay sờ sờ gần trong gang tấc xám trắng tường thành. Cùng nhìn từ bề ngoài khác biệt, tường thành chất liệu cứng rắn vô cùng, một chút bén nhọn địa phương, thậm chí cho hắn một loại kim loại xúc cảm. Càng ngày càng chân thật, cái này mộng. Lâm Thịnh trong lòng hơi trầm xuống, kỳ thật đến trước mắt tình trạng này, hắn đã có chút hoài nghi, chính mình thật chính là đang nằm mơ sao. Thu tay lại, hắn chậm rãi nắm chặt hắc kiếm, theo tường thành cửa chính cổng tò vò đi vào. Cao hơn 3 mét cổng tò vò bên trong âm lãnh tĩnh lặng. Một cỗ hàn phong không ngừng từ phía sau tuôn ra tiến đến. Lâm Thịnh không khỏi rụt cổ một cái, tận lực tránh cho nhiệt lượng sói mòn. Xuyên qua cổng to vò, bên trong là một mảnh mục nát không thể tả màu xám quảng trường. Trên đường phố còn có tan ra thành từng mảnh xe ngựa thùng xe. Một chút nhỏ vụn không biết là cái gì màu đen mảnh vỡ, thỉnh thoảng bị gió thổi đạt được chỗ bay loạn. Rách dưới cửa hàng cùng khu dân cư trong gió không ngừng phát ra két két quái thanh, giống như là lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lâm Thịnh ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Nơi đó một mảnh tối tăm mờ mịt. Hắc Vũ Thành chỗ sâu, vẫn như cũ bao phủ tại một đám sương mù bên trong, cái gì cũng thấy không rõ. Một cái vật sống đều không. Lâm Thịnh tùy thời bảo trì cảnh giác. Hắn không tin lớn như vậy tòa thành thị, sẽ không có bất kỳ cái gì quái vật. Dẫn theo hắc kiếm, hắn tả hữu tìm tòi dưới, rất nhanh tại cổng tò vò phía bên phải, tìm được một cái phương hướng bảng hướng dẫn. Kim loại đen chế thành bảng hướng dẫn, hết thể có 5 cái hướng đi chỉ thị. Trong đó 3 phương hướng chữ viết đã triệt để mơ hồ, thấy không rõ. Còn lại 2 cái cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt. Hệ giờ quảng trường. Hắc Vũ Thành chính sảnh. Lâm Thịnh nhận ra 2 cái này phương hướng chữ viết. Chương 27, phương pháp đột phá. 2 địa phương này Lâm Thịnh không cảm thấy hắn có khả năng lợi hại đến không sợ hãi. Nói chung, quảng trường cái này địa hình, đều là rất dễ dàng thu hút toàn cục lượng quái vật địa phương. Mà Hắc Vũ Thành chính sảnh. Nay loại một tòa thành thị nơi quan trọng nhất. Không có cao cấp check ai tin. 2 cái này hướng đi đều đi không được. Lâm Thịnh quả quyết chém đứt 2 cái này hướng đi, sau đó ánh mắt nhìn về phía mặt khác 3 phương hướng. 3 phương hướng bảng hướng dẫn đều đã phế đi, chỉ có một chút lưu lại màu sắc, căn bản là không có cách phân biệt chữ viết. Lâm Thịnh đứng ở cửa thành khẩu lưỡng lự trong chốc lát. Được rồi, vẫn là trước tại giã ngoại soạt soạt hư thối kiếm sĩ rồi nói sau. Hắn cảm giác mình vẫn là quá yếu, nếu giết chết hư thối kiếm sĩ có thể thu được lưu lại trí nhớ. Như vậy chỉ cần hắn giết nhiều một chút, nhiều thu hoạch được một chút đối phương võ kỹ trí nhớ, có lẽ có thể được đến nhiều đầu mối hơn. Dù sao cũng so như thế không có đầu con rồi một dạng tán loạn tốt. Quyết định ra đến, Lâm Thịnh quay người quả quyết đi ra ngoài. Hắn hiện tại còn quá yếu, trước tiên ở bên cạnh giết nhiều điểm hư thối kiếm sĩ, tăng cường bản thân lại nói. Theo tới trước cổng tò vò lui ra ngoài. Lâm Thịnh bắt đầu vòng quanh tường thành chậm rãi tìm kiếm, rất nhanh liền tại vào thành bên phải hàng rào về sau. Gặp một đầu hư thối kiếm sĩ. Đầu này hư thối kiếm sĩ thực lực so với trước đó 2 cái, yếu đi rất nhiều. Lâm Thịnh chỉ là giao thủ mấy chiêu, liền nhẹ nhõm giải quyết, thu được một điểm mảnh vỡ ký ức. Bất quá khiến cho hắn tiếc nuối là, cái tên này bất quá là nguyên bản binh lính thủ thành, trừ một chút cơ sở kiếm chiêu bên ngoài, cái gì khác cũng sẽ không. Cũng là mặt khác, liên quan tới Hắc Vũ Thành địa hình phân bộ tin tức, đến một chút. Mặc dù không có cách nào cường hóa kiếm thuật, nhưng mặt khác tin tức cũng là Lâm Thịnh cần. Hắn tiếp tục tìm tòi dưới, rất nhanh lại ở cửa thành phụ cận tìm được hai đầu hư thối kiếm sĩ.
Chuyện của tôi.
Một cái nhẹ nhõm giải quyết, một cái khác trước khi chết phản kích, quẹt làm bị thương hắn cánh tay. Đáng chết, thế mà chủ quan bị đả thương ngược lại. Lâm Thịnh dựa theo lộn xộn trong trí nhớ, không biết là người nào phương pháp, trốn đến tường thành trong góc, nắm áo ngủ một góc nhét trong miệng, dùng sức xé ra.
Xoẹt.
Quần áo không có phá, theo trong miệng trượt đi ra, Lâm Thịnh cảm giác lợi vô cùng đau đớn. Kịch truyền hình đều là gạt người. Hắn nổi giận dùng tay đè chặt vết thương. Nhưng theo thời gian chuyển rời, máu càng chạy càng nhiều. Dài bằng bàn tay ngắn vết thương, tại không có cách nào cầm máu tình huống dưới, chẳng khác gì là vết thương chí mạng. Không có cách, hắn chỉ có thể triệt để cởi áo khoác xuống, đối trên vết thương một bên điểm động mạch chỗ, liền là một chầu băng bó. Quần áo buộc chặt, mang tới áp lực, dần dần nhường máu vết thương chảy nhỏ chút. Nhưng Lâm Thịnh lúc này cũng cảm giác tinh thần uể oải, tựa như lúc nào cũng muốn hồi tỉnh lại. Xem ra thụ thương, dã rời chờ tiêu hao tính cử động, cũng sẽ để cho ta ở trong giấc ngộng dừng lại thời gian giảm bớt. Hắn trong lòng có chút phán đoán. Rất nhanh, một trận không hiểu cảm giác xông lên đầu. Lâm Thịnh chậm rãi khép lại hai mắt, ý thức lâm vào mông lung. Cũng không lâu lắm, hắn lại lần nữa mở mắt, đã về tới phòng ngủ của mình. Tích 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 tích. Một bên đồng hồ báo thức đang không ngừng phát ra giòn vang. Lâm Thịnh thở hắt ra, đưa tay nhấn tắt đồng hồ báo thức, thuận tiện nhìn xuống thời gian. Đã là buổi sáng hơn 6 giờ. Vừa mới hấp thu trí nhớ hơi nhiều, hắn cảm giác đầu có chút nở. Thời gian không còn sớm, cũng không kịp chỉnh lý. Hắn vội vàng trong nhà rửa mặt, thay đổi đồng phục, sau đó cấp tốc lao ra cửa, ngồi lên đi tới Huệ An trường cấp 3 xe buýt. Tối hôm qua liên tục hấp thu 3 cái hư thối kiếm sĩ trí nhớ, trừ ra rác rưởi tin tức bên ngoài, liên quan tới Hắc Vũ thành bản đồ địa hình, cũng đại khái tại Lâm Thịnh trong đầu đầy đặn dâng lên. Dù sao tất cả đều là thủ vệ vệ binh, trên mặt đất hình phương diện này chiếm không ít tiện nghi. Mặt khác, nhường Lâm Thịnh có chút im lặng là, này chút thủ cửa thành vệ binh, trong trí nhớ cũng không ít là lẫn nhau xung đột. Cũng tỉ như, kiếm bị đối phương mềm binh khí ôm lấy làm sao bây giờ. Lâm Thịnh trong đầu có thể một thoáng tìm ra 3 loại biện pháp giải quyết. Những biện pháp này, bản thân không có vấn đề, liền là quá hỗn tạp. Thậm chí 2 cái vẫn là lẫn nhau mâu thuẫn. Trí nhớ trong thời gian ngắn hàng loạt tràn vào, nhường Lâm Thịnh cả buổi trưa đều là ngất. Giữa trưa vội vàng cơm nước xong xuôi, trong phòng học nằm sấp trong chốc lát. Buổi chiều lớp đầu tiên, vừa vặn lại là chủ nhiệm lớp toán học trắc nghiệm. Lâm Thịnh mơ mơ màng màng nắm cả con bài thi đều viết đầy, chính mình thậm chí liền lúc nào nộp bài thi cũng không biết. Trời biết này loại bằng trực giác khảo thí có thể kiểm tra nhiều ít điểm. Cũng may loại trạng thái này tiếp tục đến hơn 8 giờ tối, cuối cùng khôi phục bình thường. Khôi phục như cũ Lâm Thịnh, trước tiên muốn làm, liền là nắm trước đó cái kia nhỏ thánh điện vị trí, trước tìm ra. Hắn liên tục đi săn hư thối kiếm sĩ, bù đắp Hắc Vũ thành địa đồ, vì cái gì mục đích đúng là 2 cái. 1. Tìm tới nhỏ thánh điện, xem có biện pháp nào không tiếp xúc hạ siêu phàm tri thức. 2. Tìm tới La Trạm kéo lệ, xem có thể hay không lấy tới một thân hộ thân trang bị. Dựa theo dạ vẻo trí nhớ, La Trạm kéo lệ cùng cái kia vạ lần thánh điện nên đều tại Hắc Vũ thành. Suy nghĩ một chút, Lâm Thịnh cẩn thận trong đầu chỉnh lý ra, đi tới 2 địa phương này cần đường đi tiết điểm. Đối phó lạc đường, biện pháp hữu hiệu nhất, liền là tìm kiếm tiêu chí làm tiết điểm. Dựa theo trí nhớ, nơi này, nơi này, nơi này, nơi này, đều có một tòa màu đỏ sậm chuông báo giờ lâu mới đúng. Lâm Thịnh dùng bút ký hạ muốn ngoặc mấy lần cong. Rất nhanh, 2 đầu đi tới khác biệt địa phương đường đi càng ngày càng rõ ràng. Xác định rõ. Sau đó là hạng mục phụ tin tức chỉnh lý. Liên tục vài người khó được mảnh vỡ ký ức chất thành một đống, nếu như không ngay ngắn lý, có thể sẽ quên một chút then chốt tin tức, còn có thể theo thời gian chuyển rời, trí nhớ hỗn loạn. Lâm Thịnh cầm bút tại bản bút ký một trang mới bên trên, phân biệt viết xuống, võ nghệ, địa hình, siêu phàm. Chỉ tìm này 3 cái điểm tương quan nội dung, không liên hệ, còn lại toàn dứt bỏ mặc kệ. Hắn xác định trọng tâm. Rất nhanh, theo một đống thủ thành binh sĩ trong trí nhớ, Lâm Thịnh lại lật ra một cái vật hữu dụng. Phá hạn pháp. Có thể theo cấp 2 phá vỡ cực hạn, bước vào cấp 3 siêu phàm then chốt phương pháp. Lâm Thịnh chỉnh lý trí nhớ lúc, kinh ngạc phát hiện. Này chút thủ thành cửa thành binh sĩ, mặc dù địa vị thấp, thực lực yếu, nhưng kiến thức cùng lịch duyệt thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn hắn tin tức linh thông, mỗi ngày coi như vô ý, cũng có thể biết rất nhiều xung quanh tin tức ngầm. Người đến người đi, đủ loại nghe đồn truyền ngôn bốn phía tiêu tán, rất nhiều đều phải đi qua bọn hắn nơi này. Thành thị gián tiếp cái gì thông báo quan trọng thông chi, cũng đều là trước gián tiếp nơi này. Bởi vì cửa thành là người lưu lượng lớn nhất địa phương. ra vào tiểu thương thương nhân phải tiếp nhận bọn hắn vòng mèo. Tên ăn mày lưu dân, bọn hắn phải chịu trách nhiệm xua đuổi. Nội thành có cái gì động tĩnh lớn, bọn hắn cũng là dễ dàng nhất biết được. Lâm Thịnh theo một cái gọi dễ dàng đức vệ binh trong trí nhớ, đảo xuất quan tại phá hạn pháp nội dung. Dễ dàng đức cùng những binh lính khác khác biệt, hắn liền là cuối cùng sắp chết phản thương Lâm Thịnh cái kia. Hắn vốn là trên chiến trường xuất ngũ xuống tàn tật lao binh, trước đó kiện toàn lúc, cũng có tiềm lực tiếp xúc qua chiến sĩ đẳng cấp bồi dưỡng. Đoạn thời gian kia, là hắn cho tới nay đáng tự hào nhất tự hào thời khắc, cho nên nhiều năm qua một luôn nhớ mãi không quên, không ngừng lặp lại trí nhớ. Sau cùng, mới thuận tiện Lâm Thịnh hiểu rõ phương diện này tin tức. Rất nhanh, hắn liền từ dễ dàng đức xa xưa trong trí nhớ, đem cụ thể một điểm chiến sĩ đẳng cấp nội dung đào lên. Một cấp chiến sĩ, chỉ cần sở trường một hạng vũ khí, thuần thục công thủ, thực chiến mấy lần, một năm liền có thể huấn luyện một nhóm. Chiến sĩ cấp 2, binh sĩ bên trong lao binh, có gia truyền võ nghệ du đãng kiếm sĩ, có thể tại một cái phương hướng lên siêu quần bạt tụy, thiên truy bách luyện, rèn luyện đến nhân thể cực hạn, cũng có thể đánh giá làm cấp 2. Chiến sĩ cấp 3, đột phá cực hạn người. Tại ở một phương diện khác có siêu việt người thường cực hạn lực sát thương, là phàm nhân chỉ dựa vào rèn luyện luyện tập vô phương đạt tới cảnh giới. Về sau liền không có. Lâm Thịnh sửa sang lại tin tức chỉ những thứ này, nhưng so với trước mặt đứt quãng đoạn ngắn, đã toàn diện rất nhiều. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn còn theo những ký ức này bên trong nghe được một cái tên, cấp 12 lá chắn chiến sĩ, Hắc Vũ thành vệ quân quân đoàn trưởng, Osven. Lệ gìn. Cấp 3 đều đã là siêu phàm phá cực hạn, khó có thể tưởng tượng, 10 chiến sĩ cấp 2 là khái niệm gì. Lâm Thịnh trong lòng rung động. Chương 28, bắt đầu, 1. Mang theo lòng kính nghệ, Lâm Thịnh chỉnh lý xong trí nhớ, thu hồi bút, cấp tốc rửa mặt nằm ngủ. Lần này, lại tại bên ngoài luyện một chút, Hắc Vũ thành bên trong lại có cấp 12 cấp độ tồn tại, dựa theo trước đó suy đoán. Một phần vạn cái này cấp 12 thành vệ quân đoàn trưởng cũng thay đổi thành quái vật, cái kia. Ngược lại lần này, Lâm Thịnh là hạ quyết tâm, tuyệt đối không vào thành. Chỉ là vừa mới đạt được Hắc Vũ thành địa đồ, hắn trong lòng lại bức thiết nghĩ vào xem có thể hay không tìm tới siêu phàm lực lượng cái bóng. Nằm ở trên giường, hắn nhắm mắt lại, ý thức đang xoắn suýt bên trong chậm rãi mơ hồ, sau đó một mực chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Nô! Một trận gió lạnh thổi qua, lạnh đến hắn một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Mở mắt ra, chung quanh là một mảnh rối bời bụi cỏ, một bộ bị giết chết hư thối kiếm sĩ thi thể, đang hoành ngã vào cách đó không xa đằng trước. Lâm Thịnh chống kiếm đứng người lên, nhìn chung quanh một chút, hắn còn lúc trước thụ thương tránh né tường thành một góc. Hai bên là xám trắng tràn đầy lỗ thủng rách nát tường thành, một đường kéo dài đến nơi xa sương mù, nhìn không thấy phần cuối. Hắn đầu tiên cấp tốc kiểm tra một chút thụ thương vị trí. Vết thương tốt. Trước đó bị thương vị trí hoàn toàn khôi phục như người bình thường, liên phá tổn hại quần áo đều cùng một chỗ chữa trị. Lâm Thịnh dùng sức đối vết thương vô vỗ, tuyệt không đau nhức. Về sau có khả năng lợi dụng này chiêu khôi phục trạng thái. Âm thầm ghi lại điểm ấy, hắn ngẩng đầu nhìn nó nghiêng hai phía dưới. Bên trái là lúc trước hắn quét quay qua khu vực, trên cái kia hư thối kiếm sĩ liền là ở bên kia tìm tới. Bên phải là trở về cửa thành cổng tò vò phương hướng. Dừng một chút, hắn quyết định đi trước bên phải trở về. Ta không đi vào, ta ngay tại bên ngoài dạo chơi, nhìn một chút tổng được rồi. Nói không chừng khác biệt thời gian bên trong, cái này Hắc Vũ thành sẽ có khác biệt biến hóa. Lâm Thịnh trong đầu có thủ vệ binh sĩ trí nhớ, trong lòng đã nắm chắc. Đối toàn bộ Hắc Vũ thành, đối chính mình sở tại phương vị, đều có phán đoán chính xác. Lúc này cũng không nữa như lúc trước như thế chạy tán loạn. Hắn hoạt động hạ hai tay, kiểm tra một chút trên thân. Thân thể còn ăn mặc trước đó tiến đến lúc màu trắng nội y y, đều là áo dài quần dài. Khó trách lạnh đến không được. Lấy được cái nào tìm bộ quần áo xuyên, mộng cảnh này cảm giác càng ngày càng chân thực, không nên đến đằng sau bị tươi sống lạnh chết, vậy liền khôi hài. Tâm hạ quyết định lưu ý thêm lưu ý quần áo, Lâm Thịnh ánh mắt không tự chủ tại cách đó không xa cỗ thi thể kia trên thân quét qua. Hư thối kiếm sĩ mặc trên người nát hỏng bét quần áo màu đen, mơ hồ còn có thể nhìn ra nguyên bản màu xám nhạt chất liệu. Xuyên thấu qua quần áo khe hở, còn có thể thấy không ít làm hắc huyết cùng phá vỡ bọc mủ chất lỏng. Thôi được rồi. Lâm Thịnh quả quyết chém đứt đoạt hư thối kiếm sĩ quần áo dự định. Dẫn theo kiếm, hắn từng bước một không vội không chậm, hướng phía cửa thành cổng tò vò đi đến. Đi một trận, đằng trước bên tường thành bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Cạch, cạch, cạch. Bước chân phảng phất là kim loại trường hoa đạp tại trong đất bùn hòn đá, phát ra tiếng vang nặng trĩu bên trong mang theo răng rắc tiếng vỡ vụn. Lâm Thịnh trong lòng run lên, lập tức dừng chân lại. Khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, đối phương cũng tựa hồ đã nhận ra hắn. Lập tức dừng lại bất động. Hai phía đồng thời dừng lại. Gió theo bên chân thổi qua, mang theo cách đó không xa cỏ dại vang lên ào ào. Lâm Thịnh cảm giác trên thân càng ngày càng lạnh, hai tay nắm chuôi kiếm càng ngày càng gấp. Hắn mím môi, đầu lưỡi đang khô nước môi dưới lên liếm liếm. Lạch cạch. Đột nhiên trên đầu theo trên tường thành rơi xuống một cục đá nhỏ.
Xoẹt.
Một tiếng mảnh vang cấp tốc tiếp cận. Lâm Thịnh bị cục đá hấp dẫn lực chú ý, phản ứng hơi chậm một nhịp, vội vàng thân kiếm đi lên dựng lên. Ken một thoáng. Hai cái kiếm hung hăng đụng thẳng vào nhau. Khói đen bên trong một thanh hắc kiếm theo trên hướng xuống bay vọt chém tới, hung hăng nện ở Lâm Thịnh thân kiếm ở giữa. Lâm Thịnh này mới nhìn rõ đối thủ là người nào. Đối phương cũng là hư thối kiếm sĩ cách ăn mặc. Trên đầu bao lấy màu trắng băng vải, không có lộ ra con mắt lỗ mũi miệng. Nhưng cùng mặt khác hư thối kiếm sĩ khác biệt. Cái tên này trên đầu băng vải không có vết máu chảy ra, mà lại hắn hai tay hai chân thế mà hoàn toàn kiện toàn. Trên người toàn thân áo đen cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Lộ ra làn da màu đen lên càng không có bất kỳ cái gì bọc mủ. Trừ ra quần áo cũ kỹ một chút bên ngoài, cái này giống như là cái đầu bộ thụ thương người bình thường. Không kịp nhiều quan sát, Lâm Thịnh bị đối phương lực lượng khổng lồ đẩy không ngừng lui về sau. Hai người một đường nhanh chóng lùi về phía sau. Hư thối kiếm sĩ một cái dậm chân dừng lại, chỉ có Lâm Thịnh theo quán tính tiếp tục lui lại. Ken! Hai cái kiếm lại lần nữa giao kích tại cùng một chỗ. Lâm Thịnh cảm giác hai tay run lên, liên đối lấy bả vai đều bị chấn động đến một mảnh mềm mại. Nhưng không chờ hắn trở lại lực, đối thủ hắc kiếm lại tới. Liên tục không ngừng kiếm kích đinh thai nhức óc. Lâm Thịnh chỉ có thể lần theo dòng binh bản năng chiến đấu phản ứng đón đỡ. Hiện tại hắn cảm nhận được, trong thực chiến dùng tốt nhất, liền là cái kia du đáng dòng binh tại sinh tử chiến giữa sân rèn luyện ra chém giết bản năng. Thật mạnh Lâm Thịnh nỗ lực chống đỡ lấy, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được mạnh mẽ như vậy hư thối kiếm sĩ. Trước đó những cái kia phần lớn đều là người thọn, hoặc là liền là ít cái cánh tay, luôn luôn có thân thể tàn tật. Nhưng lần này khác biệt. Thân thể đối phương kiện toàn, kiếm pháp tinh xảo, thậm chí không thể so hấp thu nhiều binh lính như thế trí nhớ chính mình yếu. Không. Không phải so ta yếu. Nếu không phải dòng binh đối nguy hiểm bản năng phản ứng, ta hiện tại sớm đã bị giết. Lâm Thịnh trong lòng đông nhiên kịp phản ứng. Hắn bây giờ căn bản kiếm pháp gì cũng không nhớ rõ dùng, trước người một lần lại một lần nổ tung chói tai đều giao kích tiếng. Thân thể chỉ có không ngừng lui lại lui lại lui lại. Còn lại hắn cái gì cũng không làm được. Trong tay hắc kiếm bản năng hướng lạnh lẽo kéo tới phương hướng đón đỡ. Đến giờ phút này, hắn mới biết được cái kia dòng binh điểm mạnh. Nếu không phải lúc trước tên kia thân thể tàn tật, cũng không biết cái gì hệ thống kiếm kỹ, hắn căn bản là đừng muốn lộng chết người ta. Từng tiếng va chạm không ngừng vang lên, Lâm Thịnh đau nhức toàn thân, cảm giác giống như là bị một thanh trọng chú ý lần lượt nện ở trên người, hai tay đã hoàn toàn chết lặng. Nhưng vô luận là lý trí vẫn là bản năng, đều nói cho hắn biết, nhất định phải nắm chặt chuôi kiếm, bằng không chắc chắn phải chết. Bành! Đông nhiên một thoáng vang trầm, Lâm Thịnh liền lùi lại hai bước, phát hiện đằng trước không có tiếng vang, không có trước đó liên tục không ngừng hắc kiếm công kích. Hắn lảo đảo bên trong phốc một thoáng nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân như nhũ ra. Ánh mắt miễn cưỡng nâng lên, nhìn về phía trước. Dưới ánh trăng, cái kia hư thối kiếm sĩ một tay cầm kiếm, đứng cách hắn ngoài hai thước vị trí, không nữa truy kích. Vù vù. Liên tục hai đạo vết kiếm tại trước người đối phương mặt đất lóe lên liền biến mất, hình thành đan sen. Hư thối kiếm sĩ quay người chậm rãi rời đi, chậm rãi biến mất tại sương khói ngông lung bên trong. Lâm Thịnh cắn răng đứng người lên, dùng kiếm ủng hộ chính mình không té ngã. Mồ hôi mảnh lớn mảnh nhỏ theo trên thân trên trán chạy xuôi mà xuống. Hắn lại hoàn toàn chưa phát giác. Cái tên này. Cùng trước đó hư thối kiếm sĩ hoàn toàn là hai cấp bậc. Chỉ là, hắn vì cái gì không đổi. Lâm Thịnh tả hữu cấp tốc quét nhìn liếc mắt, lập tức hiểu rõ. Hắn đứng địa phương, bên trái ven đường, đứng thẳng lấy một cây cao 4 mét nhiều thô to của gỗ, bên trên treo một tấm rách mướp màu đen ba góc cờ. Cờ xí ở giữa mơ hồ có khả năng thấy một đầu vũ cánh muốn bay hắc ương đồ án. Nơi này là Hắc Vũ Thành thành trì quản hạt biên giới. Thế mà xa như vậy. Lâm Thịnh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Theo tường thành đến nơi đây, chí ít có 200 mét phạm vi. Hắn vừa mới thế mà tại cái kia hư thối kiếm sĩ vội vã đánh xuống, lùi xa như vậy. Chương 29, bắt đầu, 2. Bị hư thối kiếm sĩ một hơi đuổi theo ra 200 mét, Lâm Thịnh trong lòng đã kinh ngạc thể lực của mình thế mà tốt như vậy, cũng rung động tại đối phương hung hãn. Đồng thời đối dòng binh bản năng chiến đấu coi trọng trình độ, cũng cao hơn một tầng. Ta cái này cũng là vận khí tốt, thế mà có thể được đến này loại thời khắc sinh tử mới có thể rèn luyện ra được đặc thù bản năng. Lần này tính là chân chính giúp ta đào móc ra loại năng lực này công hiệu. Lâm Thịnh đứng tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác ở trong mơ, thể lực so hiện thực muốn khôi phục được mau một chút. Trước đó còn mệt đến ngất ngư, bất quá mười mấy phút, hắn liền lại khôi phục lại. Xoẹt một thoáng đem hắc kiếm đâm xuống mặt đất trong đất, hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay đảo một thanh trên mặt đất đất đen. Màu đen bùn đất lạnh buốt hiện cứng rắn, trong đó xen lẫn không ít cây cỏ một dạng màu đen sợi tơ, còn có nhỏ vụn màu đen cục đá phân tán rơi xuống. Lâm Thịnh nhẹ véo nhẹ bóp, đất mềm, sau đó đặt ở chóp mũi người người. Một cỗ chất thịt mục nát mùi thối nhào tới trước mặt. Tiện tay phủi đi đất đen, hắn đứng người lên, vỗ vỗ tay, rút kiếm ra. Dựa theo trước đó những cái kia thủ thành binh sĩ trí nhớ, nhìn một chút có thể hay không đánh giá ra cái tên này đến cùng là ai. Hắn trong lòng thoáng qua mấy cái trong trí nhớ tên. Sắc mặt trầm mặt xuống. Thử một chút xem sao. Nếu đầu ở chỗ này không truy, như vậy nhất khả năng lớn, liền là này một trong mấy người. Dẫn theo hắc kiếm, Lâm Thịnh chậm rãi đi phía trước, bước ra một bước. Vừa vặn vượt qua cái kia treo hắc ưng ba góc cửa của nhà. Phốc phốc phốc. Phía trước trong sương mù đống nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Lâm Thịnh con ngươi co rụt lại, hắc kiếm mũi kiếm đi phía trước, rủ xuống chỉ xéo mặt đất. Lực lượng toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị phát lực. Cái này tư thế gọi trung tâm cửa sát, nhìn như là tiến công tư thái, nhưng trên thực tế là cơ sở tư thế bên trong thường dùng nhất chủ phòng ngự tư thế. Rất nhanh, không đến ba cái hô hấp. Một đạo thân ảnh màu đen dồn dập theo trong sương mù quần quận mà tới, hắn trong tay hắc kiếm chỉ xéo bên phải sườn, bước chân như là phát cuồng châu được. Không còn kịp suy tư nữa ứng đối chiêu số, Lâm Thịnh theo thấy đối phương xuất hiện, đến đối phương lưới kiếm chém tới, ở giữa chỉ qua một cái hô hấp. Hắn cấp tốc nhấc kiếm đi lên, dùng hết lực khí toàn thân dùng sức rung động. Keng. Song kiếm trong chốc lát đụng nhau. Dưới ánh trăng, hư thối kiếm sĩ hắc kiếm bị Lâm Thịnh một chiêu này sớm ứng đối, hướng lên đãng ra ngoài. Nhưng hắn không loạn chút nào, thuận thế một cái xoay tròn, thân thể xoay chuyển 360 độ, hắc kiếm lại lần nữa kéo tới. Lâm Thịnh cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, liền vội vàng lui về phía sau một bước. Xoay một thoáng, hư thối kiếm sĩ hắc kiếm đột nhiên theo trước người hắn 1 cm quét qua. Theo trên hướng xuống, hung hăng rơi xuống mặt đất đất đen. Sắc bén màu đen lưới kiếm theo quán tính, trong nháy mắt chui vào mặt đất gần 1/3. Ngay tại lúc này, Lâm Thịnh hai mắt phát sáng, tung người một cái đi phía trước, nâng lên chỗ có sức lực, hắc kiếm đi phía trước đâm một cái. Hư thối kiếm sĩ còn muốn rút vũ khí ra, đáng tiếc lưới kiếm rơi vào đi quá sâu, trong lúc nhất thời không có nhanh như vậy rút ra. Lần này mất tiên cơ, hắn không kịp phản ứng, phốc phốc một thoáng, tại chỗ bị Lâm Thịnh thọc cái xuyên thấu. Phốc phốc. Thon dài hắc kiếm lưỡi kiếm, theo bộ ngực hắn trái tim thẳng tắp đâm vào, mang theo bắn ra hắc huyết một mực đụng vào kiếm hộ thủ. Hơn nửa đoạn thân kiếm theo hư thối kiếm sĩ sau lưng xuyên thấu mà ra, trên lưỡi kiếm hắc huyết róc rách nhỏ xuống. Kiếm lớn. Lâm Thịnh lợi dụng xốp đất đen tính toán thành công, lúc này gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tuôn ra vui mừng. Cũng chính là đối phương loại quái vật này không có đầu óc, đổi người bình thường đến, đều không sẽ trúng chiêu. Đáng tiếc, không đợi hắn cao hứng bao lâu, đau đớn một hồi trong nháy mắt theo phần bụng truyền ra. Lâm Thịnh lảo đảo buông ra chuôi kiếm, lui lại 2 bước, túi đầu nhìn mình bụng dưới. Nơi đó không biết lúc nào thêm ra một thanh dao găm. Một thanh hắc xà một dạng chuôi kiếm bốn lượn dao găm. Dao găm đâm thật sâu vào hắn phần bụng, kèm theo đau đớn mà đến, còn có nhàn nhạt chết lặng cảm giác. Có nhiều tên linh trí nhớ Lâm Thịnh lập tức phân biệt ra được, đây là một loại nào đó độc tố đang khuyết tán cảm giác. Nam xoa. Chủ quan. Hắn nhịn đau, học kịch truyền hình biện pháp. Rồi tay nắm chặt dao găm, hung hăng ra bên ngoài nổ một cái. Phúc! Máu phun ra hắn một tay, vẩy trên mặt đất một mảng lớn, ướt nhẹp có thể thấy rõ ràng. Ngoa tào! Phun càng nhiều. Phải chết! Lâm Thịnh cảm giác bụng giống như là phá cái động, đang liên tục không ngừng tại ra bên ngoài thoát hơi. Không phải cảm giác, liền là phá cái động. Hắn đưa tay che bụng, một thoáng ngồi ngay đó. Tại trước mặt hắn ngoài một thước, cái kia hư thối kiếm sĩ thân thể lệch ra ngã xuống đất, không nhúc nhích. Rõ ràng đã chết hẳn. Từng tia khói đen đang chậm rãi theo trên người đối phương bốc hơi mà lên, nhiên sau khi ngưng tụ thành đường, im ắng hướng hắn bay tới. Xoay một thoáng, hắc tuyến tinh chuẩn chui vào Lâm Thịnh tim. Còn tốt. Không có thua thiệt, Lâm Thịnh lập tức cảm giác được một trận quen thuộc đau đầu dùng tới. Hàng loạt trí nhớ hình ảnh điên cuồng tiến vào đại não, đầu đau đớn chồng chất lên bụng thống khổ, trong lúc nhất thời khiến cho hắn khóc không ra nước mắt. Được rồi, lần này khẳng định sống không được. Không có gì lưỡng lự. Hắn nắm chặt rút ra dao găm, đối với mình hết hầu liền là hung hăng một thoáng. Một trận hít thở không thông thống khổ cấp tốc lan tràn toàn thân. Lâm Thịnh chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, cấp tốc tối tăm xuống, lập tức ánh mắt một được, triệt để mất đi ý thức. Đột nhiên mở mắt ra, Lâm Thịnh trước mắt đen kịt một màu, hô hấp khó khăn. Chăn mền nắm cả người hắn đều che lại. Hoa! Hắn một thanh vén chăn lên, dùng sức ngụm lớn hô hấp. Trong đêm khuya, toàn thân hắn che trong chăn khó mà hô hấp. Bên ngoài còn không phải trời lạnh, thế mà trên thân một điểm mồ hôi cũng không có. Ngược lại lạnh đến dọa người. trước đó còn cảm giác dòng binh xử lý vết thương phương pháp quá hạn, nên vận dụng tân tiến hơn hiện đại y học thủ pháp. Không nghĩ tới. Mẹ nó cũng không tiếp tục xem TV kịch. Lâm Thịnh nghĩ tới vừa mới rút ra dao găm thảm trạng, trong lòng liền nổi giận. Mặc dù bất luận xử lý như thế nào, loại kia thương thế khẳng định đều là chết chắc. Nhưng tốt xấu nói không chừng có thể nhiều chống đỡ một lát. Thở hổn hển ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một trận. Lâm Thịnh thuận tay theo đầu giường cầm lấy đồng hồ báo thức xem. 4 giờ 16. Còn sớm, còn có khả năng ngủ một lát. Bất quá vượt quá hắn dự liệu là, lần này chết đi, tựa hồ tinh thần không có trước đó như vậy bề bại. Hả? Cảm giác tinh thần tốt giống không có chịu ảnh hưởng. Lâm Thịnh nổi lên nghi ngờ, cẩn thận trải nghiệm trạng thái. Hắn cấp tốc vươn mình xuống giường, mở ra đèn bàn. Tốt nhất kiểm chắc trạng thái tinh thần phương pháp, liền là làm bài. Không nói hai lời, hắn lật ra một bản toán học bài tập tập hợp, lật ra, tùy tiện tìm một đạo đề kế toán. 333 thuần thục, đề kế toán dùng cùng hắn bình thường tương cận tốc độ được giải quyết. Không biến hóa. Xem ra thật đúng là không bị ảnh hưởng. Lâm Thịnh không tin tà, lại cấp tốc hiểu mấy đạo đề. Kết quả cùng trước đó một dạng. Bất luận là dùng thời gian, vẫn là giải đề quá trình, đều thông thuận vô cùng, không chậm trễ chút nào trễ. Không đúng, ta giống như đã thật lâu không chết qua. Lâm Thịnh đống nhiên nghĩ đến một điểm. Chẳng lẽ nói, tử vong thứ này, còn có thể chậm rãi thích ứng. Hắn luôn cảm giác trong đó nên có quy luật. Có lẽ, là cùng ta hấp thu những cái kia hắc tuyến có quan hệ. Trong lòng tạm thời ghi lại, Lâm Thịnh đóng lại đèn, một lần nữa chuyến hồi trở lại trên giường. Nếu không ảnh hưởng tinh thần vậy liền tốt nhất. Bằng không thi đại học sắp đến, trạng thái bị ảnh hưởng thật đúng là không phải bình thường phiền phức. Không có tinh thần hề phải lo lắng, Lâm Thịnh lúc này mới bắt đầu hồi ức vừa mới hấp thu trí nhớ. Cái kia cùng trước đó những cái kia hư thối kiếm sĩ hoàn toàn khác biệt ra hỏa, hẳn là có thể cho hắn vật khác biệt. Chương 30, bắt đầu, 3. Hoài Sa thành phố một chỗ khác. Trong buổi tối, thật lưa thưa ánh đèn tại hắc ám bảng trong đại thành thị, như màu vàng nhạt đom đóm, có sáng lên, có ngâm hạ. Khoảng cách bến cảng không đến 500 mét chỗ, tới gần đường cái một dãy nhà bên trong, lầu 5 phòng huấn luyện. Trần Hoan cầm trong tay hắc một côn, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài chậm rãi sáng lên điểm điểm ánh đèn. Không nói một lời. Nàng cột đuôi ngựa, ăn mặc thiếp thân màu trắng trang phục phòng hộ nội y, phát họa ra thân thể căng cứng thon dài mỹ lệ đường cong. Lại bắt đầu luyện kiếm rồi. Sau lưng phòng huấn luyện cửa phòng mở ra, Từ Ý bưng một chén trà nóng đi tới. Cùng Trần Hoan khác biệt, nàng ăn mặc màu đen áo ngủ, xóa tóc dài, thoạt nhìn tựa hồ mới rời giường. Ân, lập tức sẽ tranh tấn cấp danh ngạch, luyện thật giỏi xuống. Trần Hoan quay đầu lại, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Ban đầu nên ta tới mở cửa a. Kết quả ta vừa đến, thấy luyện tập thất đèn mở ra, liền biết chắc là ngươi sớm đến. Sau đó liền nhìn lại xem. Từ Ý dừng một chút, đi đến Trần Hoan bên cạnh, kéo căn chiếc ghế ngồi xuống. Còn đang lo lắng cái kia Lâm Thịnh sao? Nàng hạ thấp thanh âm. Không thể không lo lắng, Hoài Sa thành phố danh ngạch chỉ có 2 cái, hết thể 10 chi đội ngũ, ta hiện tại trạng thái không thật là tốt, không có thể bảo chứng nhất định có thể giữ được thứ hai. Trần Hoan trầm giọng trả lời. Cho nên ngươi liền điên cuồng thêm luyện. Từ Ý hỏi lại. Ngươi cảm giác mình thêm đã luyện dùng. Trần Hoan không nói chuyện. Từ Ý cũng không nói thêm gì nữa. Nàng rất rõ ràng Trần Hoan vì cái gì liều mạng như vậy. Bởi vì cả nước nghiệp dư kiếm thuật thi đấu vòng tròn, chủ yếu là một chút đối nạp khê kiếm thuật cảm thấy hứng thú phú hào liên hợp tổ chức. Phú hào tổ chức, tự nhiên là dựa vào phong phú tiền thưởng hấp dẫn các đại đội ngũ. Mà Hoài Sa thành phố bên này, chỉ cần tấn cấp cấp tỉnh, liền có thể thu được 5 vạn nguyên tấn cấp ban thưởng. Đây đối với Trần Hoan mà nói là bút không thể thiếu sót kim ngạch. Thường cách một đoạn thời gian cả nước nghiệp dư kiếm thuật thi đấu vòng tròn, chính là nàng danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại thu hoạch được ngoài định mức thu nhập thời điểm. Ban đầu một mực dạng này cũng rất tốt. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện cái Lâm Thịnh. Trần Hoan rất rõ ràng là không có nắm bắt thắng qua tên kia, cho nên mới áp lực quá lớn. Sớm như vậy liền dâng lên thêm luyện. Ngươi dạng này, cẩn thận thân thể. Không sao. Chính ta thân thể chính mình rõ ràng. Trần Hoan khẽ lắc đầu. Từ Ý thở dài một tiếng, không nói thêm lời, quay người bưng trà chậm rãi rời đi. Giang giác một thoáng cửa phòng tại sau lưng khép lại. Nàng dậm chân một hồi, rất nhanh liền nghe được sau lưng luyện tập trong phòng truyền ra trận trận gậy gỗ tiếng xé gió. Lại lần nữa thở dài, Từ Ý tăng tốc bước chân, xuống đến 4 lầu. Trở lại cao ốc quản lý thất. Nàng chức vị chính là này sân vận động nhân viên quản lý, bình thường chủ yếu là quản lý võ thuật chuyển động trung tâm. Phụ trách cân đối cùng đối ngoại thuê luyện tập thất nghiệp vụ. Trở lại quản lý thất, Từ Ý đóng cửa thật kỹ, cấp tốc cầm lấy trên bàn công tác máy riêng điện thoại, thuần thục gọi một chuỗi dây số. Bí bo. Két. Uy. Nhỏ xíu dòng điện tiếng về sau, mịp rổ phồn bên kia chuyển tới một bình tĩnh giọng nam.
Ta.
Từ Y ứng tiếng, hôm nay nàng lại thêm luyện, liên tục 3 ngày. Đối diện không có lên tiếng. Lần trước thương thế của nàng còn chưa tốt xong. Ta có chút lo lắng.
Từ Y dừng lại.
Ta biết rồi. Trong điện thoại chuyển đến nam tử trả lời.
Ngươi tiếp tục bang ta nhìn nàng.
Biết. Từ Ý thở hắt ra, nghe được đối diện cúp máy, mới buông xuống mịt rổ phồn.
Ta không có bệnh.
Không có bệnh.
Thật.
Tin tưởng ta.
Sở Ska Lê trong hội sở.
Dù xeo bị mạ đi lản hai tay kẹp lại cổ.
Ngươi bệnh cũng không nhẹ.
Cần phải trị. Mạ đi lản sắc mặt đỏ bừng lớn tiếng nói.
Mặc dù hắn ban đầu liền đen, đỏ cũng đỏ đến không rõ ràng.
Lâm Thịnh sáng sớm vào cửa. Liền thấy mấy cái hội sở phục vụ viên ở một bên nín cười xem kịch.
Dù sẽ cùng mạ đi làn hai người dây dưa tại một hối, không biết đang làm cái gì.
Hạ nhân ở một bên cầm lấy cái gương nhỏ bổ trang, đối bên này tựa hồ một chút hứng thú cũng không có.
Các ngươi
đang làm gì?
Lâm Thịnh im lặng nhìn xem dù sẹo một thanh nắm chặt hướng mạ đi làn nửa người dưới, sau đó bị ngăn trở, hai người liều mạng vật lộn.
Hắn điên rồi lão sư.
Mạ đi làn kêu to.
Hắn vừa rồi đột nhiên nhào tới hôn ta. May mà ta kịp thời tránh ra.
Ta hắn sao thân không phải ngươi.
Là hạ nhân.
Du sẹo kêu thảm.
Cổ bị kẹt càng chặt hơn.
Có thể ngươi hắn sao đều thân đến ba.
Mạ đi làn gào thét.
Một bên hạ nhân thu hồi cái gương nhỏ, đối hai người ha ha cười tiếng.
Du sẽ thằng ngu này, vụng trộm thấy ta lên lầu, nghĩ làm đột nhiên tập kích, kết quả bị mạ đi làn trúng chiêu.
Thật sự cho rằng ta không biết hắn tâm tư gì.
Nàng cười lạnh, sửa sang trên đầu hai cái mới chói bánh bao đầu. Lúc trước đài trên bàn đá nhảy xuống.
Lâm Thịnh dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể không hâm mộ bọn hắn tình cảm tốt.
Hắn dứt khoát đi đến một bên, cũng đi theo ngồi nghỉ ngơi, chờ hai người này náo xong.
Dù xeo mặc dù danh xưng nhận qua đặc hấn, nhưng lực lượng còn là không bằng mã đi lạn, cận thân chiến đấu dưới, hai người cấp tốc phân ra thắng bại, trận này cách đấu sau cùng dùng hắn đều to xin tha kết thúc.
Lâm Thịnh thấy náo xong, cũng vô tay.
Tốt, nên bắt đầu, lần này chương trình học.
Đi đi đi.
Đi thôi Lâm lão sư.
Mã Đi Lạn cùng dụ sẽ theo sát lấy Lâm Thịnh đi vào luyện tập ở giữa.
Hạ nhân đơn độc đi một bên nữ phòng thay đồ thay quần áo.
Sở cả lễ hội sở so với đằng trùng câu lạc bộ chính quy quá nhiều, chỉ là trang phục phòng hộ, liền có nội ngoại hai tầng, còn lại hộ khuỷu tay miếng lót vai, cái bao đầu gối, bao cổ tay, toàn bộ trang bị phòng vệ, cái gì cần có đều có.
Dùng kiếm cũng là phân lượng 10 phần thật đồ vật.
Chỉ so với Lâm Thịnh trong ngộng dùng hắc kiếm nhẹ một chút, mặc dù không có mở lưỡi, cũng tính tương đương mô phỏng cảm ứng.
Ba người thay xong trang phục phòng hộ, cùng một chỗ gom lại luyện tập ở giữa.
Lâm lão sư, có cái tranh tài ngươi muốn tham gia sao?
Hạ nhân luôn luôn so sánh đáng tin cậy, cái thứ nhất lên tiếng hỏi.
Cái gì tranh tài?
Lâm Thịnh nghi hoặc nói, các ngươi biết, ta trước kia đều là chính mình luyện một mình, cùng bên ngoài không thế nào tiếp xúc.
Hắn cho ba người nói rõ lý do, chính là mình là cao thủ tự học thành tài, cái gọi là kiếm thuật đều là thực chiến đánh ra tới.
Phong cách của hắn cũng quả thật là như thế, cho nên ba người cũng không có không tin.
Duy nhất nghi ngờ là, không biết hắn này một thân kiếm thuật là từ đâu thực chiến tới.
Dù sao hiện tại luyện nạp khê kiếm thuật quá ít người.
Liên là cả nước nghiệp dư kiếm thuật thi đấu vòng tròn.
Tên gọi tác nghiệp thi đấu vòng tròn.
Dù sẽ tranh thủ thời gian trả lời.
Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, bình thường đều là đẳng trùng Trần Hoan bên trên, nàng là chúng ta bên này khu mạnh nhất.
Đó là trước kia, bây giờ thì khác.
Mạ Đi Lạn rồi nói tiếp.
Lâm lão sư ngươi nếu là muốn tham gia, chúng ta có thể giúp ngươi sớm báo danh, phí báo danh hội sở thanh lý.
Tham gia cái này, có làm được cái gì sao?
Lâm Thịnh hoàn toàn không tiếp xúc qua này cái gì tranh tài, cũng không có con đường theo địa phương khác nghe nói, lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Tác dụng lớn nhất, liền là cùng mặc khác đối thủ giao lưu kiếm thuật, sau đó là tiền thưởng, còn có liền là có thể thêm điểm danh tiếng.
Mạ Đi Lạn nói rõ lý do.
Nhưng trên thực tế danh tiếng cái này có thể bỏ qua không tính.
Hắn tiếp tục nói.
Bởi vì nghiệp dư thi đấu, kỳ thật liền là chút hứng thú kẻ yêu thích tùy tiện chơi đùa, đều là các nơi ưa thích chơi kiếm ra hỏa, tụ cùng một chỗ làm cái tranh tài.
Tiền thưởng có nhiều ít.
Lâm Thịnh đối cái này so sánh quan tâm, hắn bây giờ trong nhà điều kiện không rất tốt, đối với phương diện này cũng không che giấu.
Mà đi lản suy nghĩ một chút.
Quên có bao nhiêu, bất quá giống như mỗi một cấp tấn cấp đều có chút tiền.
Hắn vẫn còn nhớ. Một bên khác, hạ nhân đã đưa cho Lâm Thịnh một tờ giấy.
Lâm Thịnh tiếp đi tới nhìn một chút, chính là cả nước nghiệp dư kiếm thuật thi đấu vòng tròn tư liệu đơn.
Hắn lướt qua mặt khác tin tức, ánh mắt cấp tốc rơi vào tiền thưởng một cột lên.
Thị huyện cấp gia biên, danh ngạch hai vị, tiền thưởng mỗi người 5 vạn. cấp tỉnh gia biên, danh ngạch một vị, tiền thưởng 10 vạn. Cả nước cấp thứ tự, hạng nhất 50 vạn, người thứ 2 20 vạn, người thứ 3 15 vạn. Chương 31, tham dò, 1. Nay tiền thưởng, ta cảm thấy chúng ta có khả năng làm. Dù xèo gom góp qua cái đầu đề nghị. Dùng lão sư thực lực, mạnh nhất Trần Hoan cũng không phải đối thủ của hắn, Hoài Sa thành phố danh ngạch nhất định có thể cầm. Bất quá Hoài Sa thành phố hết thảy lần trước có 10 cái đội ngũ tham gia, lần này liền không biết bao nhiêu người tham gia. Hạ nhân giới thiệu nói. 10 cái. Lâm Thịnh kinh ngạc dưới, không phải chỉ có 3 cái hội sở câu lạc bộ sao. Bởi vì là một người thi đấu, cho nên chỉ cần là dân gian có chút tự tin, đều có thể tham gia, điều kiện tiên quyết là tự chuẩn bị vòng bộ trang bị phòng hộ. Cho nên không phải chỉ có 3 nhà chúng ta dự thi. Hạ nhân nói rõ lý do. Hiểu rõ. Lâm Thịnh gật đầu. Vậy lão sư, ngươi muốn tham gia sao? Du Xeo một mặt chờ mong. Tham gia cũng có thể giúp chúng ta hội sở làm điểm huy chương cúp cái gì, về sau nhận người cái kia được nhiều có mặt mũi. Lâm Thịnh trầm mặt dưới, gật đầu, có khả năng. Ta liền biết. Lần này đằng trùng những phế vật kia khẳng định đừng đùa. Du Xeo lập tức cười ha hả. Mỗi cái huyện thị có khả năng tấn cấp 2 cái danh lạch, Trần Hoan nên có khả năng cầm người thứ 2. Hạ nhân ở một bên bình tĩnh nói, dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là không cùng lão sư xung đột nhau. Lâm Thịnh không có lên tiếng, nhìn xem trên tay tư liệu, ánh mắt lên rời, rơi vào tranh tài về thời gian, ngày 13 tháng 4 bắt đầu. Hôm nay là mấy ngày? Hán thuận miệng hỏi. 27 tháng 3. Khoảng cách tranh tài còn có hơn 10 ngày, hai cái xung quanh tả hữu, thời gian còn sớm. Hạ nhân nói. Ân, dự thi nhân số chỉ có thể một cái, đến lúc đó các ngươi làm đội dự bị. Tốt việc này dừng ở đây. Hiện tại bắt đầu hôm nay chương trình học. Lâm Thịnh đem tư liệu đơn trả lại hạ nhân. Còn lại 3 người cấp tốc buông xuống tạp vật, đứng dậy ở trước mặt hắn đứng vững, xếp thành một đội. Mặc dù đội ngũ so sánh lỏng lẻo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bọn hắn thái độ hết sức ngay ngắn. Từ lần trước hạ gục rủ xẻo về sau, Lâm Thịnh trong lòng bọn họ địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Không còn là bình thường dùng tiền mời tới một cái kiếm thuật huấn luyện viên, mà là nghiêm túc chấp lão sư lễ thái độ. Lâm Thịnh cẩn thận quét nhìn 3 người. Theo trái hướng phải, cái thứ nhất dù xẻo. Cái tên này thân cao 1m8, nhân cao mã đại, dáng người cường tráng, tóc ố vàng, trên mặt có chút nhỏ vụn tàn nhang, con mắt là đại chúng hóa màu lam nhạt. Thoạt nhìn liền là cái bình thường người da trắng. Không đẹp trai, không có khí chất, bề ngoài cười đùa tí tưởng, nhưng nghiêm túc lúc, vẫn là có sự quyết tâm. Lâm Thịnh trong lòng hơi phân tích dưới, cấp tốc cho dù xẻo rơi xuống định vị, nên chỉ đạo hắn phong cách nào hướng đi. Sau đó hắn nhìn về phía mã đi lạn. Mã Đi Lạn thân cao so rủ sẽ cao hơn một đoạn, không sai biệt lắm 1m9, khổ người hơi gầy một chút, hai tay hai chân dài, khuôn mặt giản dị. Bình thường huấn luyện cái gì, hắn đều là thành thành thật thật nghiêm túc hoàn thành, không đánh một điểm trình độ. Là trong 3 người cơ sở nhất vững chắc một cái. Đồng thời sức chịu đựng cùng lực lượng cũng là trong 3 người mạnh nhất. Cái thứ 3 hạ nhân. Điển hình nhà giàu đại tiểu thư, ai quý cao, xem ai đều là một bộ xem ngu bê dạng, tính cách cao ngạo, nghị lực cũng không tệ. Mặc dù không bằng Mã Đi Lạn, nhưng cùng dù xẻo một cái trình độ. Bên ngoài mặc dù xinh đẹp, nhưng không có đại bộ phận bình hoa cùng sở hữu yêu đất. Tổng kết xong 3 người, Lâm Thịnh sửa sang lại ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng. Trước đó để cho các ngươi luyện tập một quãng thời gian cơ sở chiêu. Cơ sở chiêu là hết thảy phong cách kỹ thuật cơ sở. Bất luận một loại nào phong cách kiếm kỹ, đều là do những cơ sở này chiêu diễn hóa tới. Hắn dừng một chút, tiếp tục. Nạp khê kiếm thuật cũng không là toàn chỉ nạp suối địa khu truyền thừa kiếm thuật, mà là lấy làm cơ sở, các nơi diễn hóa mà đến hàng loạt chủng loại kiếm thuật gọi chung. Mà môn kiếm thuật này bên trong, ta cần phải biết, các ngươi đối với tư thế nắm giữ. Hắn lắc lắc trong tay trường kiếm, hai tay nắm chặt, bá một thoáng tướng đến trước chỉ xéo, mũi kiếm sắp đụng phải, nhưng lại không có thật đụng phải, kém một chút. Cái này tư thế, là cái gì? Ai biết? Hắn trầm giọng hỏi. Ách! Là chọc lên kiếm tư thế. Mục đích chủ yếu là công kích giữa hai chân. Du sẽ quả quyết đoạt đáp. Lão sư, trước kia không có học qua cái này à, còn có, ngài động tác này, có phải hay không quá bị ổi? Lâm Thịnh quét mắt còn lại 2 người, Mã Đi Lạn cùng hạ nhân đều là một mặt mở mịt. Hắn lập tức biết, nạp khê kiếm thuật cùng hắn lấy được mộng cảnh kiếm thuật, tựa hồ có không ít khác nhau. Hắn lại lần nữa dừng một chút, nói rõ lý do nói. Nạp khê kiếm thuật, đại bộ phận kiếm chiêu chủ yếu dùng ám sát làm chủ. Cho nên chúng ta trang phục phòng hộ đều là phòng bị gai cùng gọn. Nhưng ta am hiểu kiếm thuật khác biệt. Ta đã chú trọng đâm, cũng chú trọng phách chạm trở cơ bản chiêu. Nói cách khác, lão sư ngài kiếm thuật là tự sáng tạo. Hạ nhân lập tức hỏi. Không phải. Lâm Thịnh lắc đầu, kiếm thuật của ta, truyền thừa từ một cái cổ lão lưu phái, ta đem mệnh danh là trong nháy mắt, trong đầu của hắn lóe lên hàng loạt danh tử. Nhưng chần chừ một lúc, hắn vẫn là lựa chọn nhất giản dị một cái. Mệnh danh là Hắc Vũ. Hắc Vũ kiếm thuật. Hắn dung hợp hấp thu, đều là Hắc Vũ thành binh sĩ cùng kiếm sĩ kiếm pháp, đem này chút kiếm pháp mệnh danh là Hắc Vũ, không có vấn đề gì. Hắc Vũ sao? Vì cái gì gọi Hắc Vũ đâu? Hạ nhân tới lòng hiếu kỳ. Cái này sau này hay nói, hiện tại, chúng ta tới giảng giải một thoáng, liên quan tới ta cái này tư thế nguyên lý. Lâm Thịnh bắt đầu cẩn thận giảng giải. Cái này tư thế tên là cửa sát thức. Cửa sát thức có khả năng có rất nhiều biến chủng, nhưng thường dùng nhất là kiếm bày ra ở giữa, kỳ danh là trung ương cửa sát. Cái tư thế này có khả năng dính liền đến tiếp sau không ít kiếm kỹ, đồng thời cũng là phòng ngự tính tốt nhất một cái tư thế. Nhìn như lộ ra trên đầu không môn, nhưng trên thực tế đây chỉ là dụ địch động thủ. Hắn bắt đầu từng cái cho ba người biểu diễn tư thế biến hóa sau khi tụ. Ba người mặc dù sớm đã nắm giữ một chút nạp khê kiếm thuật tư thế, nhưng này loại tư thế còn là lần đầu tiên nghe nói, cho nên học tập đến mức dị thường nghiêm túc. Lâm Thịnh một bên chỉ đạo, một bên trong lòng cũng tại chỉnh lý trước đó đạt được cái kia tinh nhuệ hư thối kiếm sĩ trí nhớ. Theo cái kia kiếm sĩ trong trí nhớ, hắn không chỉ đạt được toàn diện Hắc Vũ kiếm thuật cơ sở, mà lại còn chiếm được một cái chân chính, chính thống trên ý nghĩa kiếm kỹ. Trước đó hắn cũng theo dạ vẹo bản chép tay bên trong, đạt được phẫn nộ nhất kích cái này kiếm kỹ, nhưng hắn không có ngoan luyện. Dạ vẹo phẫn nộ nhất kích, hắn thử qua, cố gắng luyện tập, nhưng đáng tiếc là tiến độ quá chậm. Cùng đi săn hư thối kiếm sĩ, trực tiếp thu hoạch đối phương kinh nghiệm trí nhớ so sánh, hắn tính ra, chính mình muốn đem phẫn nộ nhất kích triệt để rèn luyện, ít nhất cần thời gian nửa năm. Mà triệt để dung nhập chính mình kiếm thuật hệ thống bên trong, vậy liền thời gian xa xa khó vời. Bởi vì dạ vẹo phẫn nộ nhất kích là hắn châm đối tự thân nghiên cứu ra được, thích hợp hắn nhất kiếm kỹ của mình. Có khả năng nghiên cứu hấp thu một thoáng trong đó tinh hoa, nhưng hoàn toàn dập khuôn học tập, không thể làm. Lâm Thịnh gần nhất cũng tại thời gian nhàn hạ, suy nghĩ chính mình phiên dịch ra tới phẫn nộ nhất kích kiếm kỹ. Hắn tại dung hợp trong đó kỹ xảo phát lực, cố gắng gia nhập vào mặt khác tương tự kiếm chiêu bên trong, nhưng cũng tiếp tiến độ thong thả. Một phen huấn luyện tập, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 40 phút liền bất chi bất giác trôi qua. Lâm Thịnh lưu lại luyện tập bài tập, cùng ba người tạm biệt về sau, rời đi hội sở. Đạt được tinh nhuệ hư thối kiếm sĩ trí nhớ về sau, hắn thực lực tăng nhiều, mặc dù không có hoàn toàn tiêu hóa xong, nhưng lần sau tiến vào mộng cảnh, liền không còn là trước đó như thế bình thường thái điểu cấp bậc. Ít nhất cũng là chính thức binh sĩ, một cấp chiến sĩ cấp độ A. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Thịnh sau khi về nhà, thành thành thật thật ôn tập bài tập, làm bài tập tập hợp, xem ôn tập tư liệu. Chương 32, thăm dò, 2. Tiếp lấy về sau liên tục 3 ngày, Lâm Thịnh đều không có lại tiến vào mộng cảnh, thậm chí cũng không có nằm mơ. Mỗi đêm hắn đều nghỉ ngơi đến phi thường tốt. Mỗi ngày ngoại trừ học tập ôn tập, liền là ra ngoài tìm một chỗ luyện kiếm. Hiện đang luyện kiếm, hắn là vì dung hợp hấp thu hết tinh nhuệ hư thối kiếm sĩ trí nhớ. Tên kia là Hắc Vũ thành đội tuần tra bên trong đội trưởng, điển hình học viện quý tộc phái gia thân, mỗi ngày đều muốn luyện tập trọn vẹn cơ sở kiếm thuật, cho nên mới nhường Lâm Thịnh đạt được toàn diện kiếm thuật hệ thống. Mà đối phương nắm giữ kiếm kỹ cũng rất rõ ràng không ngừng một chiêu, chỉ là Lâm Thịnh kế thừa tàn khuyết trong trí nhớ, cũng chỉ có một chiêu. Đương nhiên, hắn đã rất thỏa mãn. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất nắm giữ chân chính kiếm kỹ, trước đó hắn kỳ thật đều đang dùng cơ sở chiêu giao thủ đối địch. Trừ ra kiếm kỹ bên ngoài, nhất làm cho hắn mong đợi, liền là cái tên này trong trí nhớ, liên quan tới Vạ Lần Thánh Điện bộ phận. Tại tàn khuyết trong trí nhớ, Vạ Lần Thánh Điện xác thực nắm giữ lấy có thể cấp tốc tăng lên cường độ thân thể đặc thù bí thuật. Chỉ là loại bí thuật này giữ kín không nói ra, chỉ cung cấp trong thánh điện chính thức chiến sĩ học tập. Mấu chốt nhất là, dựa theo lần này lấy được mảnh vỡ ký ức đến xem, trong thánh điện xác thực nắm giữ một loại đặc thù phương pháp tu hành, một loại có thể càng nhanh đột phá cực hạn phương thức. Cũng chính là, chân chính đặc thù phá hạn pháp. Trước đó cái kia cường hãn đến không được hư thối kiếm sĩ, tại hắn trong trí nhớ, cũng bất quá chỉ là chiến sĩ cấp 2. Tại đây phần tàn khuyết trong trí nhớ, đi đến cấp 3 chiến sĩ, tại Hắc Vũ Thành đều tự động có thể thu được nhất định thành trấn ưu đãi. Nếu như chiến sĩ cấp 3 nguyện ý phụ thuộc vào mô gia tộc, khả năng lấy được đãi ngộ, thậm chí có thể ngang ngửa tại không ít cao đẳng thị dân. Điều này cũng làm cho Lâm Thịnh càng ngày càng chờ mong, lúc nào chính mình có thể đột phá cực hạn, bước vào cấp 3. Rất nhanh, bình tĩnh thời gian không nhiều. Ngày 31 tháng 3, cuối cùng, mộng cảnh có khả năng lại lần nữa tiến nhập. Mưa nhỏ li ti, như là như sợi tơ từ trên trời giáng xuống, xối tại Lâm Thịnh mặc đồ ngủ trên thân. Hắn vừa mở mắt, liền cảm giác trên mặt trên mu bàn tay chỗ cổ, truyền đến lạnh buốt ẩm ý. Địa phương quỷ quái này sẽ còn trời mưa. Lâm Thịnh cấp tốc quét mắt cuối tuần đây. Hắn đang đứng lúc trước giết chết tinh nhuệ hư thối kiếm sĩ địa phương, bên trái đứng sừng sững lấy cái kia ba góc hắc ứng của cờ. Đi trước lột ý ghề phục. Lâm Thịnh không nói hai lời, tranh thủ thời gian tiến lên, bắt đầu theo hư thối kiếm sĩ thi thể trên thân cởi quần áo. Nha, vẫn là nữ. Tay một để lên, Lâm Thịnh hơi sững sờ. Không đúng, là cơ ngực hơi bị lớn, hắn lập tức nhận ra khác biệt. Hư thối kiếm sĩ quần áo trên người tựa như là to lớn khối màu đen khăn trải bàn, theo hình tròn ở giữa đào cái động, sau đó đem đầu nhét vào. Kiểu dáng đơn giản đến không được. Mà hạ thân là màu đen ống dài váy, chỉ là mặt bên nước ra, bên trong ăn mặc màu xám quần dài. Bên hông trên đai lưng buộc lên một chuỗi trang trí bạc châu liên, còn có một túi tiền. Lâm Thịnh đưa tay kéo túi tiền. Màu xám trắng túi tiền là kiểu cũ tay nải một dạng kết cấu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hắn thở ra cái túi bố đáp, đảo lại ra bên ngoài run lên. Lạch cạch. Một cái nho nhỏ màu đen sự vật rơi trên mặt đất. Lâm Thịnh cấp tốc nhặt lên, là cái chìa khóa, tròn chuôi răng cưa chìa khóa. Bên trên còn khắc một cái nhỏ nhắn dựng thẳng đồng tử ký hiệu. Cái ký hiệu này Lâm Thịnh cầm lên thả ở trước mắt, cẩn thận xem xét. Cùng dạ vẹo nơi đó thấy dựng thẳng đồng tử, rất giống. Hắn cẩn thận nhận biết, sau đó cấp tốc nâng lên trong tay mình hắc kiếm, xem xét bên trên thân kiếm ký hiệu. Một lớn một nhỏ hai cái ký hiệu xếp tại cùng một chỗ, thoạt nhìn cơ bản giống nhau. Phong cách một dạng, hẳn là một cái ký hiệu. Lâm Thịnh cảm giác có chút nghi ngờ rồi. Không hề nghi ngờ, cái ký hiệu này khẳng định đại biểu cho cái gì, có lẽ là một tổ chức, một cái thế lực, một loại tín ngưỡng. Cũng có thể. Mà này loại ký hiệu có thể công khai điêu khắc trên cửa, tại trên thân kiếm, không sợ bị người phát hiện, hết sức rõ ràng không phải cái gì tà giáo, không vì tất cả người tiếp nhận đánh dấu. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa khổng lồ Hắc Vũ Thành. Có lẽ đáp án, là ở chỗ này. Thu hồi đồ vật, thuần thục, Lâm Thịnh đem tinh nhuệ hư thối kiếm sĩ áo ngoài đều lột xuống dưới, chính mình miễn cưỡng mặc vào. Áo hơi lớn. Rất rõ ràng là hắn quá gầy yếu đi. Đến tăng cường cơ bắp thể trạng rèn luyện. Lâm Thịnh thở dài một thoáng, nhìn một chút trong tay hắc kiếm, có nhìn một chút thi thể trong tay hắc kiếm. Thi thể trong tay cái kia nắm, lưỡi kiếm càng dài, càng rộng. Hộ thủ trình viên hình, hoàn mỹ đưa bàn tay bảo vệ được. Chôi kiếm độ lớn phù hợp, trói lại tinh tế phòng hoạt xa. Cuối cùng chôi kiếm cuối cùng, không phải bình thường như thế hình cầu tròn, mà là gai nhọn hình, gai nhọn cuối cùng còn lưu lại có vết máu. Thoạt nhìn này nắm rõ ràng lợi hại hơn nhiều. Lâm Thịnh quả quyết vứt bỏ dạ vèo nơi đó lấy được hắc kiếm, không lưng nhặt lên thi thể trong tay hắc kiếm. Nếu đều là theo hư thối kiếm sĩ trong tay lấy được, vậy những thứ này hắc kiếm liền gọi hư thối trường kiếm tốt. Hắn dẫn theo hắc kiếm ước lượng, phân lượng so với trước đều muốn nặng, mà lại nặng không ít. Đại khái gần 10 cân. Lợi hại. Trước đó hắn dùng bất quá 4-5 cân, cái này kém chút gấp bội, cần thích đứng một trận. Sau đó liền là trước kia hắn trúng chiêu dao găm. Dao găm ngoài dự liệu vô cùng chìm, tối thiểu 3-4 cân, hắn do dự một chút, vẫn là không mang. Ánh sáng là một thanh kiếm liền đủ mệt mỏi. Đem dao găm chôn ở cột cờ dưới đáy, nói không chừng về sau trở về còn có thể tìm được dùng tới. Hai tay cầm kiếm, Lâm Thịnh lại lần nữa bắt đầu ở thành trì chung quanh đi dạo. Trong bóng tối, Hắc Vũ Thành bốn phía cỏ dại không ngừng theo gió lay động, phát ra sàn sạt mảnh vang. Hắn nhờ ánh trăng đi ước chừng hơn nửa ngày, một cái quái vật đều không gặp được. Ngược lại là chính hắn đi rất gấp, có chút thở hổn hển, thân thể mệt nhọc. Thể lực quá yếu. Lâm Thịnh dựa lưng vào trên tường thành nghỉ ngơi. 10 cân trường kiếm một mực dẫn theo, đi lâu như vậy vẫn có chút mệt mỏi. Đến nghĩ biện pháp tốc độ cao để cao thân thể sức chịu đựng lực lượng loại hình. Mỗi ngày rèn luyện, mặc dù cũng có đề cao, nhưng quá chậm. Trong lòng của hắn thở dài. Nghỉ ngơi sau một lúc, mưa dần dần dừng lại. Hắn quần áo cũng ướt đẫm, toàn thân rét run, nhưng tâm lại là phát nhiệt. Hắc Vũ Thành đại khái địa đồ, hắn có. Liên quan tới Vạ Lần Thánh Điện, cùng La Trạ kéo lệ con đường, hắn cũng hoạch định xong, hiện tại muốn làm, liền là vào thành. Ta thực lực bây giờ tăng lên, chung quanh cũng chuyển lâu như vậy, cũng không tìm tới vật sống, xem ra chỉ có thể vào thành. Lâm Thịnh liếm môi một cái, dẫn theo kiếm ánh mắt có chút tung bay. Bất quá bây giờ mới thay đổi kiếm, trước không đổi, thích đứng một thoáng về sau, lại chuẩn bị vào thành. Hắn ngừng sau một lúc, đứng người lên, dẫn theo kiếm tiếp tục tìm kiếm con mồi. Bất quá lần này cùng trước đó khác biệt, hắn là hướng trở về đường. Không nữa hướng địa phương khác thăm dò. Dọc theo tường thành đi, không cần phân rõ hướng đi. Trở về so thăm dò nhanh hơn nhiều. Cũng không lâu lắm, Lâm Thịnh lại lần nữa trở lại cửa thành cổng to vào trước. Cổng to vào tĩnh mịch hắc ám, bên trong không ngừng thổi ra trận trận hàn phong. Lâm Thịnh ngẩng đầu hướng trên cửa thành phương mắt nhìn. Trời mưa về sau, sương mù khí tiêu tán, trên cửa thành mới có lấy răng cưa từng cái đóng tên. Đóng tên phía sau, mơ hồ có đỉnh nhọn màu đen tháp cao như ẩn như hiện. Ánh trăng vung vãi, đem trọn cái tường thành đều nhiễm lên một tia ánh bạc. Lâm Thịnh Thu tầm mắt lại, nắm chặt hư thối trường kiếm, sải bước hướng phía cổng tò vò đi đến. Chương 33, thăm dò, 3. Màu đen cổng tò vò chỉ có mười mấy mét sâu. Lâm Thịnh cảnh giác chậm rãi tiến lên, thả nhẹ hô hấp, cẩn thận lắng nghe chung quanh thanh âm. Đông. Đông nhiên một trận nặng trĩu như là đụng chuông thanh âm, theo Hắc Vũ thành bên trong truyền ra. Lâm Thịnh bước chân dừng lại. Đông. 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 Đụng tiếng chuông một trận tiếp một trận, liên tục 5 lần sau. Thanh âm mới dần dần dừng lại. Lâm Thịnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, một mực tử tế nghe lấy chung quanh động tĩnh biến hóa. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau, hắn không đợi được động tĩnh gì, lúc này mới lại lần nữa dẫn theo kiếm, đi phía trước chậm rãi xê dịch. Rất nhanh, lại lần nữa xuyên qua cổng tò vò, đằng trước tầm mắt một mảnh sáng sủa. Mục nát cũ nát xám đen kiến trúc cùng đường đi, theo gió tung bay không biết tên màu đen vải rách. Một cây lẻ loi trơ trọi dọc tại ven đường hướng đi bảng hướng dẫn. Lâm Thịnh không có đi xem hướng đi bảy, mà là không chút do dự, thẳng tắp hướng phía bên phải một lối đi đi đến. Hắn giày thể thao theo đất đen bên trên, đạp tại mặt đường cứng rắn đá vụn, lập tức cảm giác có chút thô ráp bất bình. Phía bên phải trên đường phố, đại lộ bày khắp thô ráp đá cội đá vụn, hai bên là đèn xì giống bị quá mức thai rách dưới tảng đá kiến trúc. Những kiến trúc này phần lớn là 2 tầng 3 tầng, không giống cửa hàng, càng giống người dân bình thường cư hoặc là biệt thự. Đại lộ bên trên, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cây đèn đường cột đá dựng đứng. Khiến Lâm Thịnh rất ngạc nhiên chính là, từng sợi đèn đường thế mà vẫn sáng màu vàng nhạt rực rỡ, hình vuông chụp đèn bên trong, ánh nến hơi hơi lay động, theo hàn phong nhảy lên lấp lánh. Trước đó, không có sáng hắn hồi tưởng lại chính mình lần trước lúc vào thành dáng vẻ, khi đó có thể chưa từng thấy này chút đèn đường được thắp sáng. Trong lòng lâm nhiên dưới, Lâm Thịnh cấp tốc bắt đầu tìm kiếm ẩn nút chỗ. Nhìn chung quanh một chút, hắn rất nhanh phát hiện phía bên phải một hàng kiến trúc, cửa sổ đều là bị hư đen lỗ, hoàn toàn có khả năng chui vào tạm thời ẩn nút. Chỉ là những cái kia đen xì lỗ thủng, đồng dạng cũng làm cho trong lòng hắn rụt rè. Ai biết bên trong ẩn giấu đi nguy hiểm gì đồ vật. Đứng trên đường, hắn liếc nhìn lại, đằng trước đèn đường chiếu sáng trên đường phố, trống rỗng, quặng cuẽ tĩnh lặng. Một mực kéo dài đến tầm mắt nhìn không thấy phần cuối. Nếu ngươi không đi liền nên tỉnh, Lâm Thịnh trong lòng nâng lên sức lực, dẫn theo kiếm, lần theo kế hoạch tốt con đường, nhanh chân hướng về phía trước. Lạch cạch, lạch cạch. Mặc dù hắn tận lực thả nhẹ bước chân, nhưng tiếng bước chân vẫn như cũ không ngừng tại mặt đường trên vang vọng. T. Đông nhiên một trận nhỏ xíu, phảng phất có người ở bên thai nói nhỏ tạp âm từ phía trước truyền lại bay tới. Lâm Thịnh biến sắc, cấp tốc hướng phải tìm cái phá mất cửa sổ, một cái bước nhanh, đi đến vừa chui. Sau đó thân thể ngồi xuống, cả người trốn ở cửa sổ bức tường xuống. T. T. Thanh âm kia nhanh như gió tiếp cận, càng ngày càng gần. Toàn bộ đường đi ở giữa. Một cái 2 tầng lầu cao khổng lồ hắc ảnh, đang động tác trì độn. Kéo lấy thật dài đuôi rắn, vốn lượn tiến lên, xuất hiện tại đây mảnh quảng trường bên trong. Nó toàn thân trên dưới không ngừng leo lên lấy vô số con kiến một dạng hắc trùng, toàn bộ thân thể bề ngoài đều bị hắc trùng triệt để bao trùm, thấy không rõ tướng mạo. Xuyên thấu qua côn trùng có khả năng thấy, nửa người trên của nó mơ hồ lộ ra hình người đường nét. Đầu nó khuôn mặt phun ra nuốt vào lấy to lớn đỏ thấm lưỡi rắn, trên mặt mọc ra như hư thối hốc cây 3 cặp mắt đen. Lúc này này chút con mắt đang tham lam bốn phía quét mắt. Lâm Thịnh chậm rãi, lặng yên không một tiếng động theo nứt ra bệ cửa sổ khe hở, ra bên ngoài nhìn lén. Lộc cộc. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, một cử động cũng không dám. Quái vật tốc độ cao bơi qua, nó nửa người trên là hình người, nửa người dưới là cự mãng, dài dòng cứng cắp cái đuôi lên tràn đầy bóng loáng đen kịt lân phiến. Mặt đường lên mảng lớn trải trứng ngông đá vụn, cùng nó lân phiến lẫn nhau ma sát, phát ra vừa rồi Lâm Thịnh nghe được tê tê tiếng. Một chút ngăn cản tại trước mặt quái vật tạp vật. Bị nó dễ dàng nghiền ép lên đi, nhẹ nhõm đập vụn. Lâm Thịnh cũng không dám thở mạnh một cái, sinh sợ làm cho quái vật chú ý. Nay loại hình thể quái vật, không muốn nói lên đi chém, liền là chạy trốn có thể thành công hay không, đều là cái vấn đề. Tê tê tiếng chậm rãi đi xa. Mãi đến triệt để không có động tĩnh, Lâm Thịnh vẫn là nửa ngày cũng không dám động đậy. Quái vật kia khổng lồ hình thể triệt để hù đến hắn. Loại cấp bậc kia quái vật, một khi bị phát hiện, ngoại trừ chết, hắn sợ là không có lựa chọn thứ hai. Chờ đến tê tê tiếng trọn vẹn biến mất mấy chục giây, hắn mới chậm rãi theo bệ cửa sổ đứng người lên. Người trẻ tuổi. Người. Thấy được ta Justin rồi hả? Đông nhiên một cái mang theo thấp thỏm lo âu giọng nữ, theo Lâm Thịnh sau lưng chuyển tới. Lâm Thịnh một cái giật mình, đột nhiên đứng người lên quay người. Hắc kiếm bám một thoáng chỉ hướng sau lưng. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình xuyên đi vào là khách sảnh một dạng cũ nát gian phòng. Gian phòng một góc bên trong, một cái thông hướng hắn cửa phòng vị trí, đang đứng một cái sắc mặt trắng bệnh nữ nhân. Nữ nhân tuổi tác tựa hồ tại hơn 40 tuổi, thoạt nhìn hết sức tiểu tụy, lo nghĩ. Nàng hai mắt hăm sâu, mắt quầng thâm khỏe mắt rất nặng, ánh mắt có chút mở mịt không có tiêu cự. Mặc trên người giống tu nữ một dạng màu xám áo choàng, liên đối lấy đầu cũng bao lại. Người trẻ tuổi. Ngươi thấy được ta Justin rồi hả? Nữ nhân lại lần nữa lặp lại hỏi một câu. Lâm Thịnh trong lòng cảnh giác. Nhưng tốt xấu vẫn là nhẹ nhàng thở ra, đây là hắn lần thứ nhất ở trong giấc ngộng gặp được có thể người nói chuyện. Cái này khiến hắn cảm giác được một loại có khả năng trao đổi nhàn nhạt cảm giác an toàn. Cái này khổng lồ trong mộng cảnh, trống trải tĩnh lặng, một mình hắn ở lâu, nhiều khi thật cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng. Cũng may hiện tại cuối cùng gặp được có thể câu thông người. Lâm Thịnh híp híp mắt, xác định nữ nhân dưới hai tay rủ xuống, không có rõ ràng ẩn giấu vũ khí, này mới chậm rãi dựa vào gần một chút. Ngươi tốt, ta không biết ngươi nói Justin là ai. Có điều, nếu như ngươi có khả năng nói cho ta biết một chút manh mối, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm. Hắn đồng dạng dùng hắc vũ thành bên này khẩu âm, chậm rãi trả lời. Mỗi chữ mỗi câu đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng. Cái mộng cảnh này bên trong sử dụng chính là cổ giai ẩn ngữ, hắn hấp thu nhiều như vậy trí nhớ tàn phiến, khẩu ngữ cái gì, ngay từ đầu lối ra, còn cảm giác có chút không lưu loát. Nhưng rất nhanh liền quen bắt đầu luyện. Nữ nhân nghe vậy, không có chút nào tiêu cự con ngươi dần dần thu buộc, toàn bộ rơi vào Lâm Thịnh trên thân. Ngươi thật, có thể giúp ta tìm tới hắn sao? Nếu như ngươi có thể cung cấp một chút manh mối cùng trợ giúp. Lâm Thịnh cẩn thận trả lời. Ta trợ giúp ngươi, liền có thể tìm tới Justin sao? Nữ tử truy vấn. Ta cũng nghĩ thế, có khả năng có thể tìm tới. Lúc nào có thể tìm tới? Lúc nào? Ta muốn hiện tại liền muốn tìm. Ngươi giúp ta đi tìm. Có được hay không? Có được hay không? Ta hiện tại liền muốn tìm tới Justin, hiện tại. Nữ nhân càng nói càng xúc động, càng nói càng tới gần. Nàng bắt đầu khoa tay múa chân, hai tay lung tung quơ, con mắt càng ngày càng đỏ. Đồng nhiên, đầu nàng phát nổ. Lâm Thịnh còn chưa kịp đáp lời, liền thấy bịch một thoáng. Nữ đầu người giống như là khí cầu, một thoáng nổ tung. Nổ tung bắn tung tóe mở hàng loạt màu đen hạt cắt một dạng thể lưu. Này chút thể lưu trên mặt đất hội tụ thành từng đầu hát tuyến, tê tê phát ra nhẹ vang lên, nhanh chóng hướng hắn lưu động vào tới. Lít nha lít nhít hàng loạt hát tuyến trong khoảnh khắc che kín cả phòng, theo bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, điên cuồng hướng hắn đánh tới. Thảo! Lâm Thịnh không kịp nghĩ nhiều, tê cả da đầu, quay người một cái nhảy vọt, theo cửa sổ nhào ra đi. Hắn vừa mới nhào ra, sau lưng vô số hát tuyến điên cuồng lao ra cửa sổ, hướng hắn truy kích tới. Lâm Thịnh lăn trên mặt đất vài vòng, nửa quỳ đứng dậy, nhìn lại, mặt đều tái rồi, dâng lên liền có cẳng chạy như điên. Chương 34, biến cố. Lăn mình một cái, Lâm Thịnh khuỵu tay đâm vào bên ngoài trên mặt đất một khối trên ván gỗ, phát ra ba giòn vang. Tấm ván gỗ bị nện đến chia năm xẻ bảy. Tay hắn khuỵu tay cũng bị bên trên gai ngược gầy ra một cái miệng máu. Nếu như là bình thường, hắn có thể sẽ đau đến kêu ra tiếng, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có thời gian thở. Bành! Sau lưng trong phòng, hàng loạt hát tuyến như là tơ kim loại, điên cuồng đụng nát khung cửa sổ, lít nha lít nhít hướng hắn vọt tới. Trên đường đi, hát tuyến xoay tròn bay múa. Đụng phải chung quanh hết thể vật thể, toàn bộ cấp tốc bị nhuộm đen, vỡ vụn, sau đó hóa thành vô số án tỷ phan, dung nhập hát tuyến bên trong. Lâm Thịnh một đường chạy như điên, hắn chạy địa phương không phải mặt khác, mà là khoảng cách gần nhất hát vũ thành cửa thành. Sau lưng hắn, đường đi mặt đất đá vụn, bị đuổi theo hát tuyến bầy điên cuồng đập loạn, phát ra phốc phốc vang trầm. Hát tuyến trô đến, tảng đá cũng tốt, lộ diện cũng tốt, đều bị trong khoảnh khắc nát bấy thành án tỷ phan, dung nhập trong đó. Lâm Thịnh chạy sau một lúc. Vừa mới xông vào cổng to vò, quay đầu liếc mắt, lập tức toàn thân tê cả da đầu, đi phía trước một cái bay nhào cuộn cuộn. Bành! Phía sau hắn cổng to vò trước trên mặt đất, trong chớp mắt hạ xuống mảng lớn hát tuyến. Này chút như là sợi tóc màu đen đường cong, từng sợi cứng rắn vô cùng, hung hăng đâm xuyên mặt đất, hướng xuống không biết vào bao sâu. Nếu là hắn vừa rồi không hướng trước lăn một thoáng, hiện tại xác định vững chắc bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Lâm Thịnh đứng lên, không nói hai lời, lại lần nữa chạy như điên. Lao ra hát vũ thành. Sau lưng hắn, mảng lớn hát tuyến như cùng sống vật, không ngừng giữa không trùng xoay quanh bay lượn, nhưng lại tuyệt không tiến vào cổng tò vò nửa bước. Phát giác không có đuổi theo đối tượng, hát tuyến bầy mới chậm rãi rút về, nhanh như gió xuyên hồi trở lại trước đó đi ra phòng ốc bên trong. Qua trong giây lát hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Thịnh đặt mông ngồi ở ngoài thành xe ngựa đạo ở giữa, toàn thân mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Hắn đã cảm giác được ánh mắt bắt đầu mơ hồ, ngộng nhanh muốn tỉnh. Lần này thăm dò hát vũ thành, chung quy là thất bại. Mặt ngoài tĩnh lặng bình tĩnh Hắc Vũ Thành, bên trong mức độ nguy hiểm, đơn giản không cách nào hình dung. Lần sau, thật tốt tốt tìm một cơ hội, ta cũng không tin Lâm Thịnh cắn răng ngồi dưới đất. Lớn như vậy Hắc Vũ Thành, chung quanh khắp nơi đều là lỗ thủng lỗ hổng, tường thành bốn phía hở, hắn cũng không tin tìm không thấy một cái an toàn một điểm kẻ hở đi vào. Cùng lắm thì liều mạng chết một lần, nhất định phải tìm tới Vạ Lần Thánh Điện, từ bên trong lấy tới phá hạn pháp. Ánh mắt dần dần mơ hồ, Lâm Thịnh trước mắt cấp tốc biến thành đen, trở tối. Tít tít tít, tít tít tít. Trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức không ngừng phát ra chói tai tiếng chuông. Lâm Thịnh mở mắt từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhẹ thở hắt ra, hắn đưa tay vạch trần chăn mền. Bên ngoài đã sắp trời sáng rồi, đồng hồ báo thức lên thời gian biểu hiện là 9 điểm chính. Thất bại. Bất quá lúc này mới bắt đầu, từ từ sẽ đến, không nổi. Hắn vươn mình xuống giường, cởi xuống áo ngủ, thay đổi y phục cùng áo khoác. Sau đó tại tủ quần áo trước gương, tùy tiện sửa lại hạ rối bời tóc, nhường hắn thoạt nhìn thuận mắt điểm. Cuối cùng từ tủ quần áo bên trong, đưa ra theo hội sở mượn tới trường kiếm, cóng lên người, đi ra phòng ngủ. Trường kiếm do màu đen hộp kiếm chứa, hộp kiếm là hạ nhân hữu nghị tài trợ, bề ngoài đen kịt, thoạt nhìn tựa như bình thường hộp đàn. Lâm Thịnh mới vừa đi ra cửa phòng, liền nghe được trong phòng khách có nói tiếng truyền đến. Tựa hồ là nữ hài ở lưng tụng ngoại ngữ thanh âm. Hắn dừng một chút, đi vào phòng khách xem xét. Một cái niên kỷ 15-16 tuổi tóc ngắn nữ hài, ăn mặc áo sơ mi trắng cùng đỏ ngăn chứa ngang gối váy, chi mi thanh mục tú, đang ngồi ở chính mình trên ghế salon học thuộc từ đơn. Buổi sáng tia sáng rất đủ, làm nổi bật nữ hài làn da như tuyết, nhẹ nhàng khoan khoái động lòng người. Chấm chấm ca, ngươi dậy rồi. Nữ hài thấy Lâm Thịnh tiến vào phòng khách, vội vàng đứng người lên, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Tiểu Tây, ngươi đến đây lúc nào? Bữa sáng ăn rồi hả? Lâm Thịnh có chút ngoài ý muốn. Nữ hài gọi An Hy, người trong nhà đều gọi nàng Tiểu Tây, là hắn thân biểu muội, tiểu di nữ nhi. Bởi vì ở đến gần, cho nên thỉnh thoảng sẽ đến bên này xuyến môn. An Hy xem như thân thích bên trong, cùng hắn quan hệ xem như quen thuộc nhất một cái. Nhưng có lẽ là tính cách không nhiều hợp, hai người quan hệ. Ăn, trong nhà của ta mới làm tương ớt, mẹ để cho ta cho cô phụ đưa chút tới. Kết quả ra cửa chìa khóa quên mang theo An Hy ngượng ngùng cười một cái nói. Người cũng sơ tám A. Chăm chỉ như vậy Lâm Thịnh cảm khái câu, mắt nhìn trong tay nàng sách giáo khoa. Cái kêu bản thật dày tạp chí một dạng lớn lên sách giáo khoa, trang địa cổ xưa, rõ ràng đã bị đảo đến sắp không được. Châm châm ca ngươi muốn đi đâu? Cô phụ đi làm, để cho ta một hồi đi theo ngươi cùng một chỗ ăn. An Hy xem xét Lâm Thịnh sau lưng con cái đen dài hộp, thoạt nhìn như là hộp đàn, vội vàng lên tiếng hỏi. Ra ngoài có chút việc, lập tức trở về. Ngươi ở nhà thật tốt thư xác nhận chính là. Lâm Thịnh không tốt nói rõ lý do chính mình đi gặp chỉ đạo luyện kiếm. Hắn tại hội sở bên trong tiến độ quá nhanh, trực tiếp liền là làm huấn luyện viên. Loại trình độ này kiếm thuật, không có thời gian dài rèn luyện căn bản nói không thông. Nhưng người trong nhà nhưng lại rõ ràng nhất, hiểu rõ hắn trước kia căn bản không có khả năng thời gian dài luyện kiếm. Cho nên Lâm Thịnh lựa chọn trước dấu diếm. Ca ngươi muốn đi chơi sao? An Hy ánh mắt lóe lên. Vẫn là nói, đi quán. Lâm Thịnh im lặng, tốt, đừng nói nhảm, ta đi, ngươi tốt nhất giữ nhà. Được A An Hy gật đầu. Lâm Thịnh quăng hộp kiếm, thay đổi giày, mang lên giữ ấm chén cùng khăn mặt, thản nhiên mở cửa rời đi. An Hy an tĩnh nhìn xem Lâm Thịnh đóng cửa, nghe được hắn xuống lầu trong thang lầu tiếng vọng. Ngồi ở trên ghế salon, nàng dự định tiếp tục học thuộc từ đơn. Chợt thấy phòng khách trên bàn để đó cô lưu lại bữa sáng tiền. Ca không có ăn điểm tâm liền ra cửa, tiền cũng không mang theo. Nàng không nghĩ nhiều, đuổi cầm chặt lấy tiền chạy đến trên ban công, muốn từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, tìm tới Lâm Thịnh gọi hắn trở về. Đông nhiên nàng có chút dừng lại, ánh mắt rơi dưới lầu cửa tiểu khu Lâm Thịnh trên thân. Cư xá chỗ cửa lớn, ngoài dự liệu chính là, Lâm Thịnh chậm rãi tiến lên, một cái mang theo kính râm tuổi trẻ nữ sinh chủ động nên đón, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Nữ sinh kia cách ăn mặc mốt, dáng người rất tốt, sau lưng còn đi theo hai cái dáng người to con nam tử cao lớn. Hai người không có nói vài lời, liền cùng nhau lên một cỗ xe buýt, nhanh chóng nhanh rời đi. An Hy thu tầm mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Dựa theo nàng đối cái này biểu ca hiểu rõ, hắn tính cách bình thường, không có gì đặc điểm, tướng mạo thân cao cái gì cũng không có ưu thế. Ấn tượng duy nhất liền là làn da trợn nhìn điểm. Học tập cũng miễn miễn cưỡng cưỡng, không cao không thấp, hết sức không có tồn tại cảm giác. Nguyên bản nàng đối nó ấn tượng chỉ là người bình thường, hiện tại xem ra. Tựa hồ hắn cũng có chút không muốn người biết vòng xa giao. Vừa rồi nữ sinh kia, vóc người nóng bỏng, mặc dù mang theo kính râm, nhưng theo lộ ra ngoài những bộ phận khác xem, tuyệt đối không xấu. Hắn mặc trên người quần áo cũng cấp bậc không thấp, giống trang phục thợ săn, nổi bật ra linh lung tinh tế dáng người. Bình thường loại kia nữ sinh, chung quanh cùng nhau chơi đùa vòng tròn, cũng nhiều là đồng dạng cách ăn mặc hợp thời tuấn nam mỹ nữ. Làm sao lại cùng biểu ca đi cùng một chỗ? An Hy trong lớp liền có loại kia đồng học, cho nên khắc sâu ấn tượng. Biết Nhan Trị khoảng cách quá lớn, rất khó chơi đến một khối. Trầm trầm ca, thoạt nhìn không giống bình thường thành thật như vậy. An Hy mơ hồ đối Lâm Thịnh có một tia tò mò. Chương 35, biến cố 2. Hoài Sa thành phố Đông Khu, Dạng Mây Đỏ hội quán. Đông Khu là cả thị khu phồn hoa nhất địa vực, mà Dạng Mây Đỏ hội quán là toàn bộ Đông Khu hoành vĩ nhất, mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. 18 tầng cao phục cổ trang viên thức hội quán, một nước màu đỏ sẫm trang trí, vô luận là xa hoa đẹp đẽ trang hoàng, vẫn là trang phục thống nhất, mặt mỉm cười xinh đẹp tiếp khách, cũng có thể làm cho bất luận cái gì đi tới ngủ lại khách nhân hưởng thụ được toàn bộ Hoài Sa thành phố tốt nhất hoàn cảnh. Trần Đam ngồi một mình ở hội quán hậu hoa viên hồ nước trước, nhìn trong nước trôi nổi lá sen, hơi có chút xuất thần. Phụ thân hắn Trần Hàng là khống chế toàn bộ Hoài Sa thành phố hết thảy sòng bạc Trần thị huynh đệ bên trong đại ca, đồng thời cũng là này tòa hội quán màn sau chủ nhân. Mà bản thân hắn tuổi tác mới 21, liền tiếp nhận trông coi phụ thân một nửa sản nghiệp. Bề ngoài như là bình thường con mọt sách hắn, trên thực chất, tại toàn bộ Hoài Sa thành phố trên đường có chút nổi danh. Đàm ca, cha được. Sau lưng truyền đến ban công môn hoạt động tiếng. Một người trầm ổn hùng hồn nam tử cao lớn, người mặc đen áo thun dài quần tây, dở dở ương ương đi tới đến, lớn tiếng đối Trần Đàm túi lầu nói. Vốn liếng thế nào? Trần Đàm xoay người, nhìn về phía nam tử. Trong nhà mở tiểu điếm, liền một cái tiệm tạp hóa. Không có bối cảnh gì. Nam tử cấp tốc trả lời. Trần Đàm sắc mặt bình thản, ngón trỏ nhẹ nhàng tại cái ghế trên lan can vẽ lấy tròn. Trần Hoan là nữ nhân ta, ta không nghĩ nàng đau lòng. Cho nên, quy củ cũ. Nam tử gật gật đầu. Ta sẽ làm thỏa, ngài yên tâm. Điểm ẩn nút, gần nhất tiếng gió thổi gấp. Trần Đàm nhíu nhíu mày. Không có chuyện gì. Nam tử nở nụ cười. Sở cả lễ hội sở bên kia có mấy cái trong nhà có một chút bối cảnh, không hiếu động tay, bất quá cha của hắn bên kia liền tốt làm. Làm ăn nha. Tiểu gì cũng sẽ cùng người có chút mâu thuẫn. Gặp được tính tình nổ, ra chút chuyện cũng rất bình thường. Trần Đam khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Người trong nhà xảy ra chuyện tiến vào bệnh viện, lại truyền một lời, tin tưởng dạng này, cái kia Lâm Thịnh cũng phải biết muốn làm thế nào. Ta buổi chiều cũng làm người ta đi qua, ngài yên tâm nghỉ ngơi. Nam tử cúi đầu xuống, quay người cấp tốc lui ra ngoài. Trên xe buýt, nhân số không nhiều không ít. Chỉ có mấy cái tản ra chỗ ngồi, phân biệt tại tiền trung hậu bà khu. Lâm Thịnh hướng hạ nhân gật gật đầu. Bốn người nhất thời phân tán ra, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Lần này bọn hắn là ra ngoài tiến hành dã ngoại thực chiến. Thực chiến kiếm pháp, ánh sáng ở trong phòng luyện, là không thể nào luyện thành. Cho nên Lâm Thịnh lúc hướng dẫn trong khóa học, an bài tại dã ngoại thao luyện bộ phận. Hạ nhân ba người cho tới bây giờ không có ra ngoài hội sở thao luyện qua, lần thứ nhất đi ra, tựa hồ cũng cảm giác hết sức mới lạ. Hạ nhân cùng Mã Đi Lạn ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, dù xeo ngồi sau lưng Lâm Thịnh. Một mặt khạp có ngủ hay không tốt buồn ngủ. Lâm Thịnh ngồi một mình ở xe vị trí giữa. Lần này bọn hắn muốn đi trước, là Hoài Sa thành phố chứ danh Sa Đoạ quảng trường, Hát Thủy Khu. Nơi đó tụ tập hàng loạt gái giang hồ, hát bang, quán bar, thậm chí liền súng ống cũng nghe nói có thể tìm tới mua chỗ. Hát Thủy Khu làm hỗn loạn nhất quảng trường, chỉ an đồng dạng cũng không được khá lắm. Người da trắng, người da vàng, người da đen, hết thể trong đó lăn lộn ngoài đời không nổi. Đều lại ở chỗ này tìm kiếm giá rẻ tiền thuê nhà ở. Bởi vì nơi này đồng dạng là toàn bộ Hoài Sa thành phố, trung bình tiền thuê nhà thấp nhất địa phương. Xe buýt một đường tiến lên, vừa đi vừa nghỉ. Không sai biệt lắm 20 phút lúc, ngồi ở phía trước hạ nhân bỗng nhiên lấy ra điện thoại di động, tiếp điện thoại. Ngay từ đầu nàng vẻ mặt vẫn tính nhẹ nhõm. Cũng không có vài phút, sắc mặt nàng liền biến. Lâm lão sư. Hạ nhân cấp tốc theo trên chỗ ngồi đứng người lên, bước nhanh hướng đi Lâm Thịnh. Mã Đi Lan cùng ở sau lưng nàng, vẻ mặt cũng có chút không dễ nhìn. Làm sao vậy? Lâm Thịnh hơi lăng, có chút không rõ ràng cho lắm. Hạ nhân khuôn mặt phát lạnh, đè nén xuống tức giận, thấp giọng nói, ta mới tiếp vào tin tức, có người muốn làm trong nhà ngài người. Hả? Lâm Thịnh biến sắc, lưng eo một thoáng thẳng tắp. Người nào? Thời gian? Địa điểm? Hạ nhân lắc đầu. Ngay hôm nay, địa điểm không biết, ta chỉ là bởi vì trước đó nghe nói có người lúc trước ám toán tuyển thủ. Cho nên nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sớm an bài người hỗ trợ nhìn chằm chằm. Vốn cho là đều là truyền ôn, không nghĩ tới. Người nào? Lại dám tại chúng ta sở tất cả lễ hội sở trên đầu gây sự. Mã Đi Lạn sắc mặt âm trầm mang theo tức giận. nhằm vào chính là cha ta vẫn là mẹ ta. Lâm Thịnh cấp tốc tỉnh táo lại. Lúc này bối rối không hề nghi ngờ không có một chút tác dụng nào. Chỉ có nhanh nhất biết rõ tình huống, tiến đến cứu cấp, mới là đạo lý quyết định. Là Lâm bà bá. Hạ nhân cấp tốc trả lời. Chúng ta lập tức xuống xe, gọi taxi xe chạy tới, nên còn kịp. Xuống xe. Lâm Thịnh đột nhiên đứng người lên. Vừa vặn xe buýt đến trạm. Hạ nhân hai người kéo lên đằng sau buồn ngủ dù sẹo, bốn người cùng một chỗ cấp tốc xuống xe. Nguyên kế hoạch đi tới hát thủy khu con đường, cũng bị triệt để xáo trộn. Lâm Thịnh sắc mặt khó coi, không nói một lời đứng tại ven đường. Mã Đi Lạn rất nhanh gọi được một chiếc xe taxi, bốn người lên xe, quay đầu hướng Lâm Chu Niên cửa hàng vị trí tiến đến. Hoài Sa Đông khu cùng bến cảng khu ở giữa khu vực biên giới. Lâm Chu Niên đang bận theo xe ba bánh lên từng dương chuyển hàng xuống xe, một cái công nhân buốc vác ở một bên hỗ trợ trợ thủ cùng một chỗ chuyển. Thời tiết không tính nóng, hắn ăn mặc cũng không tính thâm hậu, nhưng làm việc làm được mệt mỏi, trên thân vẫn như cũ không ngừng đổ mồ hôi. Cửa hàng tên gọi Lâm Gia Tiểu Điếm, lớn nhỏ chỉ có một cái phòng ngủ lớn như vậy, dài rộng bất quá 8 mét. Gần nhất cửa hàng làm ăn khá khẩm, Lâm Chu Niên mới vừa vào một nhóm hàng mới, rất nhanh liền bán đi hơn phân nửa. Cho nên hôm nay hắn lại quả quyết tiến vào một nhóm hàng mới. Lâm lão bản, sinh ý tốt, sớm như vậy liền nhập hàng. Một bên tiệm bán quần áo ông chủ cười mời đến. Vốn nhỏ sinh ý, không có gì lợi nhuận, ít lãi tiêu thụ mạnh a. Lâm Chu Niên liên tục khoát tay cười nói. Bất kể có phải hay không là ít lãi tiêu thụ mạnh, sinh ý thịnh vượng nhân khí vượng, chung quy là tốt. Tiệm bán quần áo ông chủ trả lời. Lâm Chu Niên biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, vội vàng lộ ra một nụ cười khổ. Bắt đầu cho đối phương tố khổ, nói chính mình lợi nhuận nhiều ít hơn bao nhiêu, có chút hàng vẫn phải thâm hụt tiền mua bán, mỗi ngày đi sớm về tối. Cách đó không xa một cái điểm tâm sáng quán ven đường lên. Mấy cái tóc vàng nhạt, lộ ra mu bàn tay mơ hồ có thể thấy màu xanh hình xăm trắng hán, lẫn nhau đối đối nhãn thần, chậm rãi đứng người lên, hướng Lâm Chu Niên hướng đi tới gần. 3. Không đi ra mấy bước. Đột nhiên một cái vóc người thon dài tóc đen nam sinh vừa vặn đâm nghiêng đâm đi qua, ngăn tại mấy người phía trước. Rõ ràng là trên thân có hộp kiếm Lâm Thịnh. Hắn sắc mặt bình tĩnh ngăn trở mấy người, không nói một lời. Tránh ra, đừng cản lão tử đường. Hán tử dẫn đầu mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đưa tay đi phát Lâm Thịnh. Hắn căn bản liền không biết Lâm Thịnh, hắn chỉ biết là hoàn thành bên trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đến mức mặt khác, bọn hắn không quan tâm. 3. Tráng hán bàn tay một thanh đập vào Lâm Thịnh trên vai trái. Ngươi đẩy ta. Lâm Thịnh trừng mắt. Ngươi đẩy ta chính là muốn đánh ta. Muốn đánh ta liền là muốn hại ta. Ta vừa rồi chẳng qua là muốn hỏi cái đường, ngươi lại muốn hại ta, khẳng định còn muốn giết ta. Mấy cái tráng hán một mặt trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết làm phản ứng gì. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Lâm Thịnh một nắm chặt sau lưng chuôi kiếm, con ngươi hơi hơi co rụt lại, tiếp cận bọn hắn như tiếp cận đít sánh rắn. Các ngươi xong. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 36, biến cố, 3. Vô luận làm một chuyện gì, đều cần một cái lý do. Đây là quy tắc. Lâm Thịnh trong trí nhớ không biết là ai nói câu nói này, nhưng hắn rất tán thành. Hấp thu trí nhớ nhiều, trong trí nhớ cũng sẽ có những người khác tiếp xúc cùng đối thoại. Cho nên hắn cũng nhớ không rõ nơi phát ra là ai. Bất quá không quan hệ, chỉ phải hữu dụng, hắn liền tiếp thu. Cho nên, ngay tại vừa rồi, hắn vì chính mình tìm cái lý do. Hắn tới hỏi đường, kết quả bị đối phương khi dễ, cho nên phản kích đem người đánh thành tàn tật. Đối với cái này, coi như báo cảnh sát. Xung quanh cũng còn có ba cái người chứng kiến. Về phần tại sao hắn ngay từ đầu không nói lời nào. Hắn bất quá là nói chuyện chấm điểm, chưa kịp mở miệng mà thôi. Xung quanh rất nhiều người đều có thể chứng minh hắn là tới hỏi đường. Lâm Thịnh ra tay trước, liền nghĩ kỹ hết thảy. Lúc trước hắn ở xung quanh hỏi mấy người đường, chính là vì trước mắt làm chuẩn bị. Theo điểm tâm sáng mở đến Lâm Gia Tiểu Điếm, ở giữa có gần 100 mét. Đầu người chen chúc dưới, Lâm Chu Niên chuyển xong hàng liền vào cửa hàng. Hoàn toàn không có chú ý tới ngoài trăm thước dòng người ở giữa, có người đang ở âm thầm động thủ. Lâm Thịnh tiến lên một bước, trường kiếm không ra khỏi vỏ, chôi kiếm đi phía trước va chạm, tinh chuẩn đập trúng người đầu tiên trên tay móc ra dao găm. Ken một tiếng, dao găm bị đẩy ra. Mấy người còn lại gầm nhẹ một tiếng, theo mấy cái hướng đi đồng thời vọt tới, trong tay đều nắm dao găm. Lâm Thịnh lùi lại một bước, chôi kiếm đột nhiên ra bên ngoài kéo một phát. Một vòng ánh bạc đột nhiên sáng lên, vờn quanh bốn phía, như là dây lụa. Xoẹt. Một chuỗi nhường người ra đầu tê dại tê lạp âm thanh bên trong, bốn người đồng thời kêu thảm một tiếng, kêu thảm ôm tay té ngã trên đất. Hàng loạt dòng máu theo trên tay bọn họ cấp tốc tuôn ra, tại mặt đất tản ra. Một cái lạc đàn tráng hán tại Lâm Thịnh phía sau, lặng lẽ từ sau eo lấy ra một thanh màu đen súng ngắn, sắc mặt dữ tợn nhắm ngay Lâm Thịnh. Xoẹt. Một tiếng ánh bạc lóe lên, cánh tay phải của hắn liền tay đeo súng rớt xuống đất.
A a a ba.
Tay của ta ba.
Tráng hán ôm tay cụt rú thảm cuồng hống, ngã nhào trên đất, không có mấy lần liền hai mắt khẽ đảo, thân thể mềm nhũn, té xỉu đi qua.
Chật chật, liền súng đều lấy ra. May mà ta ra tay được nhanh, bằng không thì hiện tại người nằm trên đất chính là ta.
Ta đoán không sai, các ngươi quả nhiên muốn giết ta.
Lâm Thịnh tán thưởng vài tiếng.
So với trên mặt đất những người bình thường này, hắn vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là chém giết kỹ xảo, đều vượt xa bọn hắn.
Nếu như là một chọi một, có lẽ còn không có nhanh như vậy xong việc, nhưng cùng tiến lên, vậy liền thật là cho hắn mượn lực không gian.
Lúc này đám người chung quanh mới phản ứng được, kinh hô thét chói tai vang lên dồn dập tản ra, cho nơi này trở lại một cái hình tròn không trung.
Lâm Thịnh mắt nhìn trên mặt đất mấy người, quay người nhanh chóng nhanh rời đi, chui vào đám người.
Hắn cắt ra mấy người kia động mạch chủ, nếu như trễ cầm máu, không bao lâu, mấy người kia liền sẽ đổ máu mà chết.
Đương nhiên, trước đó, hắn đã sớm nhường hạ nhân mấy người bọn hắn, sắp xếp người báo động cùng gọi điện thoại cấp cứu.
Chết là không chết được, nhiều lắm là máu chảy nhiều hơn, thân thể biến hư.
Tăng thêm hắn xuất kiếm lúc, thuận tiện cắt bọn hắn gân tay, về sau người yếu nhiều bệnh, bàn tay không linh hoạt, vậy liền hết sức bình thường.
Lâm Thịnh động tác rất nhanh, chung quanh người vây xem vừa muốn tránh đi, liền bị hắn một đầu tiến đụng vào ở giữa.
Người phía sau không biết hắn, hoàn toàn không tách ra, rất nhanh liền bị hắn dung nhập dòng người, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa.
Lâm Chu Niên trong cửa hàng nghe được tiếng vang, này mới đi ra khỏi đến, hơi nghi hoặc một chút hướng động tĩnh hướng đi nhìn lại.
Không biết nơi đó xảy ra chuyện gì.
Không bao lâu, lập lòe đèn báo hiệu xe cảnh sát từng chiếc đến.
Tùy theo mà đến, còn có mang theo màu trắng cáng cứu thương một cỗ chiếc xe cứu thương.
Trên mặt đất hán tử bị từng cái đặt lên cáng cứu thương, hoàn hảo một cái tay đều bị còng tay còng lại, mỗi người đều có nhân viên cảnh sát trông coi lên xe cứu thương.
Cách đó không xa một đầu trong ngõ nhỏ.
Hạ nhân rủ xeo mạ đi lản ba người, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Lâm Thịnh một đường đánh đâu thắng đó xử lý một đám trắng hán.
Bên trong một cái còn cố gắng cầm thương phản kích, nhưng bị Lâm Thịnh sau lưng mở to mắt một dạng trở tay một kiếm, chạm bàn tay đứt.
Này loại tàn khốc huyết tinh, nhưng lại tinh tế nhẹ nhàng linh hoạt kiếm thuật, tại trong đầu của bọn họ hình thành mãnh liệt tương phản.
Mãi đến Lâm Thịnh đi đến trước người bọn họ, ba người cũng còn không có lấy lại tinh thần.
Cái này là thực chiến.
Lâm Thịnh đứng tại đầu ngõ, nhìn xem ba người.
Cái gọi là thực chiến, cái kia chính là nhất định phải ôm nhường đối thủ triệt để mất đi sức phản kháng ý nghĩ, toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ.
Bọn hắn
sẽ chết sao?
Hạ nhân thanh âm phát run hỏi một câu.
Sẽ không. Ta ra tay hết sức có chừng mực.
Tuyệt sẽ không náo ra mạng người.
Lâm Thịnh lắc đầu.
Kết hợp nhiều người như vậy mảnh vỡ ký ức, hắn biết do tự mình ra tay cường độ, có thể tạo thành thương tổn như thế nào hiệu quả.
Có thể là.
Vừa mới như thế, rõ ràng còn không thể xác định.
Một phần vạn sai lầm đâu.
Mã đi lạn ở một bên sắc mặt trắng bệnh, có chút chần chờ.
Sai lầm ta cũng là phòng vệ chính đáng, không thấy là bọn hắn động thủ trước.
Lâm Thịnh hỏi lại.
Bất quá lần này hẳn là có thể nhường sau lưng kẻ chủ mưu cảm giác được đau đớn.
Hạ nhân thấp giọng nói, lão sư, ta bên này tìm hiểu nguồn gốc, tra được những tên côn đồ này là từ đâu tới.
Thì sao?
Lâm Thịnh sắc mặt hơi trầm xuống.
Trắng bài rút.
Hạ nhân cắn răng.
Hết sức phiền phức.
Lâm Thịnh ngoài ý muốn nói.
Ân.
Hết sức phiền phức.
Hạ nhân hung hăng gật đầu.
Trong ngực cắt thành phố là lớn nhất hắc bang thế lực.
Sau lưng còn có trắng người trên đường che lấp.
Làm sao lại cùng trắng bài bang dính liễu quan hệ?
Du xeo nắm lấy tóc gọi.
Cũng chính là cái nghiệp dư kiếm thuật thi đấu vòng tròn A, chẳng lẽ là có người dự thi là trắng bài người?
Trước trở về rồi hay nói.
Bên này tạm thời cũng không có vấn đề.
Đoán chừng rất nhanh sẽ có người tìm tới cửa.
Lâm Thịnh vẻ mặt bình tĩnh.
Làm đều làm, hiện tại suy nghĩ mặt khác cũng đã chậm.
Việc cấp bách là muốn cân nhắc ứng phó như thế nào đến tiếp sau.
Lão sư ngươi yên tâm, việc này là chúng ta cho ngươi chọc. Chúng ta cho ngươi bãi bình.
Hạ nhân chân thành nói.
Lâm Thịnh không nói chuyện.
Hắn bỗng nhiên cảm giác hết sức sốt ruột.
So sánh mộng cảnh, hiện thực không thể tùy tiện giết người, coi như bị trêu chọc, cũng nhất định phải lưu thủ, không thể dồn người vào chỗ chết.
Bằng không liền sẽ rước lấy trên quan trường phiền phức.
Nếu là trong mộng cảnh, lấy ở đâu phiền toái nhiều như vậy, một kiếm giết chết sự tình.
Khoảng cách gần bên trong, coi như là thương cũng không phải đối thủ của hắn.
Hiện tại Lâm Thịnh, có cái này tự tin.
Bởi vì tay súng căn bản không kịp nổ súng.
Nhưng hắn cũng không phải vô địch.
Dựa theo tính ra, chỉ cần có người tại 5 mét bên ngoài, cầm trong tay súng ống, liền có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp.
Khác biệt thế giới có khác biệt thế giới quy tắc.
Ta phải làm, là tại quy tắc bên trong, sống được càng tốt hơn. Lâm Thịnh trong lòng càng bình tĩnh. Dung hợp nhiều người như vậy chỉ nhớ, hắn kỳ thật liếc mắt liền thấy rõ cục diện. Nếu như hắn có so trắng bài bang mạnh hơn thế lực thực lực, như vậy trước mắt loại sự tình này liền tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nếu như hắn có như thế thế lực, mấy người kia đã giết thì đã giết, trắng bài bang chẳng lẽ còn dám tìm hắn để gây sự. Một bên hạ nhân cùng Mã Đi Lạn, Du Xeo, đều tại gọi điện thoại. Tại cái điện thoại di động này còn hết sức đắt đỏ thời đại, ba người bọn họ trên thân đều phối hữu điện thoại, gia cảnh khẳng định đều không tầm thường. Nhưng đối mặt trắng bài, vẫn có chút kiêng kỵ. Đống nhiên Du Xeo một tiếng reo hò. Được cứu rồi. Ta tổ phụ ra tay rồi. Theo trên quan trường đè xuống đến, khẳng định không có vấn đề. Còn lại hai người nghe vậy, đều là nhẹ nhàng thở ra. Chương 37, thu hoạch, 1. Du Xeo tổ phụ, cắt lô. Gia Phèo, là theo trong tỉnh lui ra tới hưu trí cán bộ, cụ thể trước kia vị trí nào, Lâm Thịnh không biết, nhưng theo mấy người còn lại thái độ đến xem, rất rõ ràng không tầm thường. Nếu như là cắt lô ra ra, nhất định không có vấn đề. Bạch bài bang mặc dù mạnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì có mấy tiểu lâu la treo chọc cắt lô ra ra. Hạ nhân khẳng định nói. Lâm lão sư, ngài yên tâm, lần này khẳng định không có vấn đề. Mã Đi Lạn cũng là gật gật đầu. Lâm Thịnh không nói gì, chỉ là thần sắc bình tĩnh xuống tới, ai cũng không có phát hiện hắn tay nắm chuôi kiếm càng ngày càng gấp. Có người giải quyết tốt hậu quả về sau, bốn người một lần nữa đón xe trở về hội sở. Lần này giã ngoại thực chiến dạy học tạm thời gián đoạn. Ra này việc sự tình, ai cũng không tâm tư lại đến khóa. Lâm Thịnh hơi chỉ điểm hạ ba người cơ sở tư thế, tại trừ ra trung tâm cửa sắt bên ngoài, lại dạy một cái vương miện thức, nhường ba người luyện tập. Về sau liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, đi ra hội sở. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành bên trong lộ ra một cỗ hải triều khí tức. Hội sở một bên một đôi tình lữ ôm ở cùng một chỗ anh em, không coi ai ra gì. Nam sinh tay không chút kiêng kỵ luồn vào nữ sinh áo và áo. Lâm Thịnh đi ra hội sở tiếng bước chân kinh động đến hai người. Tiểu tình lữ chấn kinh về sau, lập tức sột sột soạt soạt bước nhanh rời đi. Chỉ là cái kia tiểu thanh niên trước khi đi ném qua tới một cái ánh mắt u oán. Lâm Thịnh một thân màu trắng quần áo thể thao, con kiếm đi đến hội sở một bên trạm xe buýt, cùng mấy cái vừa mới xem đến sắc mặt đỏ bừng học sinh tiểu học cùng nhau chờ xe. Rất nhanh trên đường phía bên phải, một cỗ màu tím nhạt xe kiệu chậm rãi im ắng bắn tới. Đứng ở hội sở cổng. Cửa xe mở ra, hạ tới một người mặc màu đen tơ chất áo dài hoa dâm lão nhân. Lão nhân ánh mắt quét qua, thấy đứng trên đài Lâm Thịnh, hắn nguyên bản hướng đi hội sở cửa chính bước chân lập tức dừng lại. Trên mặt lộ ra một tia không hiểu chi ý, không biết là tâm tình gì. Lâm Thịnh lão sư. Lão nhân bỗng nhiên lên tiếng. Hai người cách xa nhau hơn 5 mét, nhưng Lâm Thịnh rất rõ ràng cảm giác được, tầm mắt của đối phương liền là ngừng trên người mình. Hắn sửng sốt một chút, quét mắt lão nhân trên người cách ăn mặc. Còn có sau lưng xe tiệu trên cửa xe màu bạc hoa văn đường viền, xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Ngài là? Hắn hướng về phía trước mấy bước đến gần hỏi. Ta gọi Giải Ni, là dù xe tiểu tử kia đại bá, đã sớm nghe hắn nhắc lên chuyện của ngươi. Bây giờ nhìn lại, dù xeo nói đến vẫn là nhẹ. Lão nhân quan sát tỉ mỉ Lâm Thịnh, trong mắt hơi hơi lóe lên một tia dị sắc. Hắn gặp qua tuổi còn rất trẻ người, nhưng chưa bao giờ có trước mắt vị này một dạng, cho hắn một loại nào đó không hiểu băng lãnh khí chất. Này không giống như là bình thường học sinh lớp 12 có thể có khí chất. Một thân màu trắng đồ thể thao Lâm Thịnh, trong mắt hắn, liền cùng phụ thân lúc tuổi còn trẻ có chút tương tự, một dạng trầm ổn hùng hồn, lôi đình không sợ hãi. Nguyên lai là Dù Xeo đại bá, ngài khỏe chứ, bá ba tốt, ngài đột nhiên tới này bên trong, là có chuyện gì sao? Lâm Thịnh trong lòng mơ hồ đoán được một điểm. Cùng ngươi nghĩ một dạng, bạch bài bang bên kia, lão gia tử chính miệng lên tiếng, cứ như vậy sự tình. Ta tới chính là vì miệng thông chi các ngươi. Về sau nhất định phải cẩn thận, không nên tùy tiện chọc những cái kia dân liều mạng. Giải Nì hạ giọng nói. Lao gia tử. Là thẻ nhóm ân lão tiên sinh sao? Lâm Thịnh trầm giọng hỏi. Vâng, tốt ngươi đi đi. Thật tốt nỗ lực, sắp thi tốt nghiệp trung học. Giải Nì thái độ ôn hòa nói. Mặc dù đối phương gia cảnh bình phàm, nhưng bỏ qua một bên mặt khác mà nói, theo lão gia tử nghe nói chuyện này sau thái độ, tựa hồ vẫn là hết sức thưởng thức tiểu tử này. Dù sao có thể làm cho Dù Xeo ba cái kia đau đầu tâm phục khẩu phục người, cũng không nhiều. Trước đó trong nhà thỉnh đặc chủng huấn luyện viên đều không làm được điểm ấy, không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này làm được. Lâm Thịnh khẽ gật đầu, lễ phép tạm biệt, đưa mắt nhìn đối phương đẩy ra hội sở cửa chính, đi vào. Trở lại trạm xe buýt, chờ không có vài phút, xe buýt tới. Hắn có hộp kiếm chen lên đi, đứng tại chen trúc trong đám người, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng phân loạn như đây. Theo hội sở sau khi về nhà. Liên tục mấy ngày, hắn tiến vào mộng cảnh, cũng không vào hắc vũ thành, mà chỉ là vờn quanh tường thành bốn phía thăm dò. Tường thành chung quanh có không ít lỗ hổng lỗ rách. Nếu cửa chính cực kỳ nguy hiểm, hắn dự định mở ra lối riêng, theo đường dây khác vào thành. Một tòa khổng lồ hắc vũ thành, cũng không chỉ là có cửa thành có thể đi vào vào. Liên tục 3 ngày thời gian bên trong, hắn đều không có quá đại thu hoạch, ngược lại là tại thăm dò trong quá trình, lại xử lý vài đầu du đãng hư thối kiếm sĩ. Lấy được trí nhớ cũng nhiều là liên miên bất tận, không có gì tân ý thu hoạch. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt chính là một tuần lễ đi qua. Mưa phùn giả dích bên trong, Lâm Thịnh bước nhanh tại trong mưa chạy. Trong ngộng cảnh bầu trời xám xịt mây đen phiêu động, ánh trăng như xa, nhìn không thấy nửa ngôi sao. Dã ngoại u ám vô cùng, nơi này là thành trì mặt trái, cách hắn vào thành cổng tò vò ít nhất mấy cây số xa. Trung quanh phân bộ cỏ dại đều có cao cỡ nửa người, bên trong sột sột soạt soạt thỉnh thoảng sẽ có không biết tên tiếng vang chợt lóe lên. Lâm Thịnh tay cầm chuôi kiếm, những thời giờ này thích ứng, khiến cho hắn đã sung phần nắm chắc trong tay trọng kiếm phân lượng. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được, chính mình thể năng tựa hồ cũng có nhỏ xíu tăng trưởng. Này tất cả đều là gần nhất một mực kiên trì rèn luyện duyên cớ. Mặc dù chấm điểm, nhưng tốt xấu có hiệu quả. Lâm Thịnh trong lòng cảm khái. Xoẹt. Trong chốc lát hắn thân kiếm lóe lên. Hắc kiếm biến mất bên phải sườn chỗ tối. Phu phu một tiếng, một đạo hư thối kiếm sĩ thi thể thẳng tắp ngưỡng ngã xuống đất, vùng vây mấy lần, liền triệt để bất động. Lâm Thịnh cấp tốc tiến lên kiểm tra một chút, ngoại trừ trong túi tiền có chút đen hồ hồ tiền xu bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có. Đến mức trong tay đối phương hắc kiếm, hắn căn bản coi thường. Có tinh nhuệ hư thối kiếm sĩ trọng kiếm, còn lại bắt đầu so sánh, đều là cặn bã. Hấp thu hết hắc tuyến, tiếp tục đi phía trước, Lâm Thịnh sắc mặt bình thản nhanh như gió chạy như điên. Trong bóng tối chỉ có hắn đốt 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 liên tục không ngừng tiếng bước chân quanh quẩn. Đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, bước chân không tự chủ được chậm lại. Tại hắn ngay phía trước không đến 10 mét chỗ, một chỗ tường thành sụp đổ xuống tới, lộ ra một cái rất rõ ràng lỗ hổng. Màu xám gạch đá tản mát trên đồng cỏ, áp đảo một mảng lớn cỏ dại. Lỗ hổng trọn vẹn cao hơn 3 mét, rộng hơn 1 mét, bên trong là thông hướng một đầu hai tòa nhà phòng ốc ở giữa ngõ nhỏ. Lâm Thịnh trong lòng mừng rỡ. Hắn muốn chính là cái này. Cấp tốc tới gần, bước chân hắn hạ giọng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hô hấp trầm dần. Đứng ở chỗ lỗ hổng, đi đến nhìn lại. Bên trong đen xì ngõ nhỏ, một mực kéo dài đến thành thị đại lộ bên trên, mơ hồ còn có thể thấy màu vàng sẫm đèn đường rất nhỏ ánh đèn. Ngõ nhỏ mặt đất phản chiếu ra một mảnh dày ngán mỡ đông cảm giác, bên phải còn đống mấy cái màu đen vòng tròn lớn thùng, không biết chứa vật gì. Lâm Thịnh tả hữu trên dưới cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó lô thai chú ý lắng nghe chung quanh tiếng vang. Trước đó tao ngộ nhường hắn hiểu được, cái này Hắc Vũ Thành liền là cái cực kỳ khủng bố cao nguy khu vực. Dựa theo trong trò chơi lời giải thích chính là, hắn một hơi chạy đến cao cấp quái khu vực. Hít sâu một hơi, Lâm Thịnh yên lặng hướng phía lỗ hổng bước tiến một bước. Hắn giày thể thao đạp tại đá vụn bột phấn bên trên, phát ra từng chút một lay động. Phía trước tiến vào đồng thời, trong đầu của hắn cũng đang bay nhanh so sánh cảnh vật chung quanh, xác định chính mình vị trí phương vị. Nơi này, hẳn là phòng bếp đằng sau. Lâm Thịnh chậm rãi trong ngõ hẻm đi lại, giày thể thao đạp trên mặt đất, cảm giác giống như là đạp tại thật giày chăn lông bên trên, còn một điều đen xì cặn dầu dính tại hắn đế giày, rất khó chịu. Một hơi đi đến đầu ngõ, hắn lặng lẽ nhô ra một điểm con mắt, nhìn trái phải một chút. Đại lộ mặt đường lên trống rỗng, cái gì cũng không có, liếc mắt liền có thể vừa ý ngoài trăm thước. Chương 38, thu hoạch 2. Mưa nhỏ giả dích, mượn mái hiên nhỏ giọt xuống nước động tiếng che giấu, Lâm Thịnh bước nhanh tiến lên. Hắn cấp tốc đánh giá ra, chính mình nên tại Hắc Vũ Thành quý tộc phủ đệ khu vực. Nơi này cách hắn muốn đi vạ lần nhỏ thánh điện, chỉ có 200 mét không đến khoảng cách. Vận khí không tệ. Trong lòng hắn vui vẻ. Xác định không ai về sau, không nói hai lời, hướng phía vạ lần thánh điện hướng đi co cẳng liền chạy. Ba 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 ba. Nhỏ vụn tiếng bước chân tựa hồ tại nội thành kinh động đến cái gì, hồi âm khuấy động dưới, mơ hồ có thể cảm giác được, hai bên đen xỉ khu kiến trúc bên trong, vang động cấp tốc truyền ra. Lâm Thịnh không nghĩ ngợi nhiều được, cùng lắm thì vừa chết. Hắn quá cẩn thận, đến mức thực lực tiến triển thong thả. Lần này vào thành cho dù chết, cũng phải nhìn xem có thể hay không tìm vận may, tìm tới vạ lần thánh điện. 200 mét khoảng cách rất nhanh đến. Lâm Thịnh tại trong mưa đột nhiên quẹo thật nhanh cong, vượt qua một cái góc đường, rất nhanh đứng ở một tòa màu xám trắng đỉnh nhọn giáo đường trước mặt. Giáo đường vẻ ngoài cùng bình thường đạo thiên chúa đường không có gì khác biệt. Chỉ là kiến trúc đỉnh chung quanh, thêm ra một cái ố vàng kim loại chế tạo vòng tròn. To lớn vòng tròn vờn quanh giáo đường, đem trọn cái kiến trúc bao vây, thoạt nhìn như là cho nhà này phòng ốc đeo một cây vòng cổ. Lâm Thịnh còn chú ý tới, to lớn trên vòng tròn tựa hồ có khắc họa hàng loạt thần bí phức tạp đặc thù ký hiệu. Hắn chỉ là đứng tại giáo đường cổng, cũng cảm giác sau lưng mảng lớn không hiểu động tĩnh cấp tốc biến mất. Rất nhanh, chung quanh liền lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thật giống như, tất cả mọi thứ, đều tại kính sợ nơi này. Lâm Thịnh trong lòng đống nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá hắn không sợ hãi, ngược lại không sợ chết. Lần này xuống tới, hắn không có ý định sống sót trở về. Coi như là tới tra rõ hư thực. Không nghĩ nhiều nữa, hắn nắm kiếm nhanh chân đi gần giáo đường. Theo mở cửa, đi vào dì xét hàng rào sát, đứng ở trong sân, Lâm Thịnh tả hưu đánh giá chậm dần bước chân. Vượt qua hắn dự liệu là, đi vào trong sân lúc, hắn ngược lại toàn thân chậm nhẹ, cảm giác được thân trên tuân ra nhàn nhạt an tâm cảm giác. Màu bạc dưới ánh trăng, cao hơn 10 mét giáo đường mơ hồ tràn ngập ra thần thánh cùng nhu hòa khí tức. Trung quanh giáo đường phương viên mấy chục mét, hết thảy ở trong tối vàng vòng tròn bên trong khu vực, đều cho người ta một loại thần bí an tâm cảm giác. Lâm Thịnh chậm rãi hướng về phía trước, đi đến giáo đường cửa chính, ngửa đầu nhìn về phía cao hơn 2 mét cánh cửa. Kim loại đen chế tạo cánh cửa bên trên, khắc họa lấy một tấm đau khổ bất đắc dĩ nhân loại khuôn mặt, là dùng giản bút họa, không có quá nhiều chi tiết, nhưng này loại đau khổ cảm xúc cực kỳ chân thực. Môn phía bên phải trên mặt đất, đứng thẳng lấy một cây hòn đá nhỏ trụ, trên trụ đá khắc một đoạn văn. Tín ngưỡng ánh sáng, gạt bỏ hắc ám. Cột đá tròn trịa mặt ngoài, đoạn chữ viết này bị khắc thành một cái hình vành khuyên, ngay ngắn dị thường, như là in ấn điêu khắc. Lâm Thịnh ánh mắt hơi hơi híp híp, vươn tay, ấn tại trên cửa chính, tăng lực đi đến đẩy. T. Cửa chính thanh âm rất nhỏ, theo hai phía hướng bên trong tách ra. Một mảnh chỉnh tề tĩnh mịch giáo đường phòng khách, xuất hiện tại Lâm Thịnh trước mắt. Đứng tại trước cổng chính, hắn liếc mắt vượt qua hai bên bài tòa, thấy nhất cuối cầu nguyện đài. Màu trắng cầu nguyện đài lên trưng bày một bản thật dày viền vàng tác phẩm vĩ đại thư tịch. Thư tịch trang bìa khảm nạm lấy hình thoi màu lam thủy tinh, biên giới viết đầy cùng bên ngoài vòng tròn tương tự phù văn thần bí. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Thịnh ánh mắt rơi vào cái kia viên hình thoi thủy tinh bên trên, luôn cảm giác vật kia đang phát sáng. Hắn cẩn thận cất bước đi phía trước, đi vào phòng khách. Ngay tại hắn tiến vào đại sảnh trong nháy mắt, một tầng vô hình gợn sóng từ trên người hắn chợt lóe lên, cấp tốc biến mất. Đồ vật gì? Lâm Thịnh giật mình, cái kia gợn sóng cực kỳ rõ ràng, liền tựa như một loại nào đó kiểm tra. Trong lúc nhất thời hắn cứng tại chỗ, không có lại cử động đánh. Trọn vẹn mấy phút sau, chung quanh không nữa có bất kỳ động tĩnh gì, hắn mới lại lần nữa chuyển động, cất bước hướng phía cầu nguyện lên trên bục đi. Dây của hắn đạp tại trải có tối thảm đỏ mặt đất, lưu lại một cái vết bẩn hắc ấn. Rất nhanh, Lâm Thịnh liền đứng ở cầu nguyện mặt bàn trước, đối mặt với cái kia bản dày nặng viền vàng thư tịch. Thứ này, khẳng định không tầm thường, nói không chừng là nơi này dị thường căn nguyên. Lâm Thịnh cẩn thận chầm chầm lên trước mặt màu vàng thư tịch, chậm rãi đưa tay, sờ tại bìa. Thư tịch trang bìa ấm áp nhu hòa, giống như là vớt ve tại người trên da. Lâm Thịnh có chút dừng lại, chậm rãi lật ra tờ thứ nhất. Rào. Tuyết trắng tờ thứ nhất giao diện rất nhanh xuất hiện tại hắn trước mắt. Thành bên trong càng ngày càng loạn, ta không thể tại đây bên trong hư tốn thời gian, kẻ ngoại lai, bất luận ngươi là ai, có thể thông qua thánh hoàn, liền đại biểu ngươi không có bị nhiễm bệnh. Nơi này, ta lưu lại một miếng hôi ấn, làm cho này tòa giáo đường ngày sau giáo thụ căn cơ. Nếu như có thể mà nói, ta thỉnh cầu ngươi, làm Hắc Vũ Thành lưu lại một chút hạt giống. Hiệu phù hộ. Đoạn này cổ dần chữ viết tinh tế xinh đẹp, xem xét chính là nữ tử viết. Lâm Thịnh xem đến phần sau có màu đỏ con dấu. Con dấu bên trong khắc lấy chữ nhỏ, hy vọng chi quang, ản sẽ lì ạ. Ản sẽ lì ạ. Hy vọng chi quang. Lâm Thịnh nhíu mày, đứng ở cầu nguyện đài bên trên, chậm rãi từng tờ một lần xem lên tác phẩm vĩ đại thư tịch. Theo đọc nội dung càng ngày càng nhiều, hắn lúc này mới phát hiện, quyển sách này cùng lúc trước hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống. Tên sách Ánh Dạng Đông Thánh Điện, là thánh điện chuyên môn dùng để truyền thừa huấn luyện thánh điện kỵ sĩ đạo cụ. Trừ ra truyền thừa bên ngoài, cũng không có mặt khác bất cứ tác dụng gì. Lâm Thịnh từng tờ một cấp tốc quét nhìn, rất nhanh liền mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Quyển sách này bên trên ghi chép một loại thánh điện đặc hữu tu hành hệ thống, hôi ấn chi pháp. Hôi ấn là một loại đặc thù thần bí ký hiệu, chỉ cần tồn tại trí nhớ tại ở sâu trong nội tâm, lúc nào cũng minh tưởng, liền có thể có được kỳ diệu loại sức mạnh phản hồi, tăng cường bản thân. Mà hôi ấn chi pháp liền là thánh điện dùng tới đại lượng huấn luyện thánh điện kỵ sĩ phá hạn pháp. Trên sách ghi chép, loại phương pháp này coi như là bình thường tố chất thân thể người đều có thể sử dụng. Minh tưởng hôi ấn, có thể cấp tốc tăng lên cường độ thân thể. Này loại tăng lên, là xem chỗ minh tưởng hôi ấn là cái nào một viên. Dựa theo trên sách ghi chép, hôi ấn có rất nhiều, khác biệt hôi ấn phù văn, có khác biệt đặc thù công hiệu. Minh tưởng khác biệt hôi ấn, sinh ra phản hồi cũng khác biệt. Tự nhiên lấy được tăng lên cũng không giống nhau. Hồi ấn thoạt nhìn tựa như là hướng đi mạnh mẽ một đầu đường tắt. Nhưng theo Lâm Thịnh không ngừng lật xem, rất nhanh liền phát hiện, cái kia gọi ản xệ lì à người, tại trang sách bên cạnh trống không chỗ, làm rất nhiều đánh dấu. Trong đó liền có quan hệ với minh tưởng hôi ấn tiền đề điều kiện. Thánh điện kỵ sĩ hạt giống chọn lựa, trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết là tinh thần. Chỉ có tinh thần mạnh mẽ, ý chí mạnh mẽ người, mới có thể minh tưởng hôi ấn thành công. Một chỗ khác đánh dấu bên trong, thì là cho thấy ra ản xệ lì ạ lo âu trong lòng. Hôi ấn truyền thừa, nhất định phải trực diện đệ nhất bản hôi ấn phù văn, có thể hắc vũ thành truyền thừa chi thư, hôi ấn đã không bao lâu. Lịch, trước ngươi đi thánh thành xin còn không có xuống tới sao. Lại thêm ra một cái tên người, Lịch. Lâm Thịnh trong lòng khẽ động, tiếp tục xem tiếp. Rất nhanh, lật qua lật lại trang sách lại nhiều một đoạn đánh dấu. Ta lần thứ ba xin vẫn như cũ bị bác bỏ. Ản sẽ lì ạ đại nhân, trong lòng ta có loại dự cảm bất tường. Lâm Thịnh dừng một chút, tiếp tục hướng xuống đảo. Rất nhanh hắn liền tìm được hôi ấn chỗ cái kia một tờ. Đó là cực kỳ đặc thù một tờ, tuyết trắng trên giấy, chính giữa khắc họa lấy một cái dị thường phức tạp tinh xảo quái dị ký hiệu. Nó thoạt nhìn tựa như là một đầu vỗ cánh muốn bay cự điểu, vừa giống như là leo lên đại địa phía trên cự xà. Chói mắt xem xét, nhưng lại giống như là một tòa kiên cố bất động giáo đường. Toàn bộ ký hiệu toàn thân đỏ sậm, bắt mắt vô cùng. Chương 39, thu hoạch, 3. Cái này liền là hôi ấn. Lâm Thịnh có chút hốt hoảng, không nghĩ tới kinh hỉ tới dễ dàng như vậy. Chỉ là không biết thứ này đến cùng có hữu hiệu hay không. Hắn cấp tốc lật sách xem một lần như thế nào minh tưởng. Đánh dấu trên cái kia gọi ản xệ lì à người ghi chép nói, này hôi ấn không bao lâu. Hiện tại xem ra không phải còn rất tốt ở đó không. Lâm Thịnh cấp tốc trí nhớ hạ minh tưởng pháp, sau đó đảo hồi trở lại hôi ấn chỗ giao diện. Hôi ấn phía dưới có một nhóm nhỏ nhắn đẹp đẽ chữ viết. Hôi ấn, nơi ở nút. Chú ý, minh tưởng hôi ấn, cần thiết tinh thần yêu cầu cực cao, một khi lần đầu minh tưởng thất bại, tự thân sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nơi ở nút. Là này miếng hôi ấn tên sao? Lâm Thịnh trong lòng khẽ động. Nhìn hồi lâu quyển sách này, hắn đã đại khái biết được, mỗi cái hôi ấn đều có khác biệt công hiệu. Mà khác biệt hôi ấn, do khác biệt địa vực thánh điện nắm giữ truyền thừa. Cũng bởi vậy, khác biệt địa vực thánh điện kỵ sĩ nhóm, cũng bởi vì truyền thừa khác biệt, sinh ra đủ loại phong cách khuynh hướng phương thức chiến đấu. Trước mắt hắn này miếng hôi ấn, liền là tên là nơi ẩn nút hắc vũ thành thánh điện hôi ấn. Thử trước một chút xem lại nói, cùng lắm thì vừa chết. Lâm Thịnh không nói hai lời, quả quyết nhìn chăm chú lên hôi ấn ký hiệu. Lần này bạch bài bang sự tình cực lớn kích thích hắn. Mặc dù đến tiếp sau không tiếp tục xuất hiện bất kỳ phiền phức, bạch bài bang bên kia cũng ra hành quân lặng lẽ, truyền lời cho rủ sẹo trong nhà, nói chỉ là một đợt hiểu lầm. Nhưng Lâm Thịnh trong lòng liền là đè ép một cỗ hỏa. Bạch bài bang rõ ràng là cho rủ sẹo trong nhà mặt mũi, bằng không này loại dân liều mạng cấp bậc hắc bang, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cần phải trở nên mạnh hơn. Vốn có ngộng cảnh năng lực về sau, hắn lần thứ nhất như thế đối thực lực thế lực như thế bức thiết. Một mực nhìn chăm chú, không nháy mắt. Chỉ có vượt qua 20 giây, mới tính hoàn thành lần thứ nhất hôi ấn ghi chép. Lâm Thịnh trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hôi ấn không núp đích. Thời gian từng giờ trôi qua. Ánh mắt hắn đều mở đau bút nhức. Ánh mắt mặt ngoài cảm giác từng đợt hơi hơi nhói nhói, cực độ mong muốn trước mắt. Nhưng hắn vẫn là cố nén. Rất nhanh, trong lòng hắn mặc niệm 25 giây đến. Bởi vì sợ chính mình tính toán có vấn đề. Hắn nhiều tính toán 5 giây, phòng ngừa thời gian không có số đủ. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi trọn vẹn hơn 1 phút đồng hồ, Lâm Thịnh mới lại lần nữa mở mắt ra. Hắn kinh hỉ phát hiện, trước đó cái kia hôi ấn, phảng phất ở trong đầu hắn mọc dễ, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể nhẹ nhõm nhớ lại. Không chỉ là đơn thuần hồi ức, mà là liền trong đó mỗi một điểm chi tiết hoa văn, đều cực kỳ chân thực. Một lần thành công, Lâm Thịnh nhẹ nhàng thở ra. Ở trong sách ghi chép, loại hiện tượng này xem như hôi ấn lần thứ nhất ghi chép thành công biểu hiện. Chỉ là khiến cho hắn có chút không hiểu là, trên sách ghi chép nói, bình thường chỉ có ý chí tinh thần người cực kỳ mạnh, mới có thể một lần thành công. Đại bộ phận đều ít nhất cần 10 lần trở lên mới có thể ghi chép hoàn toàn. Hắn tự mình biết chính mình tình huống, mặc dù có chút tự chủ, nhưng muốn nói ý chí lực cực kỳ cường đại, vậy liền nói đùa. Chẳng lẽ, cùng ta hấp thu nhiều như vậy mảnh vỡ ký ức có quan hệ? Lâm Thịnh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vội vàng trí nhớ tốt hôi ấn nơi ở nút, Lâm Thịnh khép sách lại tịch, nhắm mắt hồi ức. Cái viên kia hôi ấn thật thần kỳ lưu ở trong đầu hắn. Chỉ cần suy nghĩ khẽ động, lập tức liền như là ảnh chụp hiện lên ở trước mắt hắn. Thật là lợi hại. Trong lòng hắn tán thưởng. Ngược lại này giáo đường tựa hồ không có nguy hiểm, hắn dứt khoát ở chỗ này không ngừng khảo thí dâng lên. Còn có quyển sách kia hết sức dày nặng, còn có rất nhiều nội dung hắn cũng không có đọc xong, dứt khoát cũng không nổi. Lâm Thịnh liền đứng đang cầu khẩn trước sân khấu, tinh tế đảo đọc lấy mặt khác nội dung. Đáng tiếc là, trong sách trừ ra hôi ấn từng chút một tư liệu bên ngoài, còn lại tất cả đều là ca ngợi thần đủ loại thơ ca. Mà giáo đường tín ngưỡng, là nắm giữ ánh sáng thần chi, hưu. Không biết qua bao lâu, mãi đến Lâm Thịnh cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn mới hiểu được, mộng đến thời gian. Khép sách lại tịch, hắn đi xuống, đi ra ngoài trước cấp tốc đóng lại sân phía ngoài hàng rào sắt, sau đó khép lại giáo đường cửa chính. Cái này khiến hắn ngoài định mức có cảm giác an toàn. Cuối cùng tại từng dãy chỉnh tề trên ghế giải tọa hạ nghỉ ngơi. Ý thức này mới hoàn toàn mơ hồ tối tăm xuống. Giao một cái vươn mình, Lâm Thịnh từ trên giường liền nhảy xuống tới. Vừa tỉnh lại, hắn liền trong lòng tràn đầy chờ mong. Lần này một hơi đánh lấy chắc chắn phải chết suy nghĩ xông vào thành, không nghĩ tới cuối cùng có đột phá tính tiến triển. Hôi ấn, này loại thần kỳ thánh điện tu hành hệ thống, thế mà thật bị hắn nhẹ nhõm đoạt tới tay. Nếu như không phải thời gian không cho phép, hắn nguyên bản định lại tại giáo đường bên trong tìm tòi một thoáng. Nói không chừng còn có thể tìm tới vật gì tốt, tỉ như trang bị cái gì. Làm đến trước bàn sách, Lâm Thịnh tĩnh lặng khí, hai mắt nhắm lại, bắt đầu hồi ức hôi ấn ký hiệu. Khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, danh xương độ khó rất lớn, đối tinh thần ý chí lực yêu cầu cực cao hôi ấn phù văn, thế mà trong nháy mắt liền rõ ràng phù hiện ở trong đầu hắn, một ly một tí lộ ra. Thánh điện minh tưởng pháp vô cùng đơn giản. Liền là rõ ràng tại trong đại não hiện ra hôi ấn phủ văn về sau, tập trung lực chú ý, nhìn chăm chú phủ văn đường còn một đoạn. Sau đó lực chú ý bắt đầu di chuyển, dọc theo phủ văn một mực di chuyển đến cuối cùng. Chỉ cần thành công di chuyển xong một lần, coi như là minh muốn thành công một cái luân hồi. Lâm Thịnh không nói hai lời, lập tức bắt đầu nếm thử. Vượt qua hắn dự liệu là, trong đầu hiện ra phủ văn một bước này đơn giản. Nhưng tập trung lực chú ý, dọc theo đường cong nhìn chăm chú di chuyển, độ khó cũng không phải bình thường lớn. Liên tục thử 3 lần, hắn mới thành công 1 lần. Mà lại sau khi thành công, cũng không có gì đặc thù cảm giác. Hoàn thành 1 lần luân hồi về sau, Lâm Thịnh không tin tả, lại tiếp tục minh muốn thành công 2 lần. Về sau mới cảm giác thần tâm tiêu hao rất nhiều, buồn ngủ dâng lên, lại tiếp tục lên giường ngủ thiếp đi. Lần này hắn lại là không có lại tiến vào mộng cảnh, một giấc đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thịnh một mình cong kiếm, sớm rời nhà, đón xe đi tới hội sở. Trước đó lần kia sự tình, nhường trong lòng hắn âm thầm có một cái khác kế hoạch. Lần này dựa vào dụ sẽ tổ phụ qua cửa hải khó, nhưng lần sau đâu? Cũng không thể một mực dựa vào người khác ca. Hắn tự mình biết việc của mình, có được mộng cảnh năng lực hắn, sớm muộn cũng sẽ đi đến không tầm thường chi lộ. Cùng hắn ngồi đợi phiền phức tới cửa, không bằng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc xe chạy qua từng cái đứng đài, Lâm Thịnh xoay chuyển một lần xe, rất nhanh liền đến sở Tất Cả Lễ Hội sở. Xuống xe, hắn bước nhanh đi vào cửa chính. Sân khấu em gái lễ tiết tính hướng hắn gật đầu mỉm cười. Lâm lão sư, buổi sáng tốt lành, hôm nay sớm như vậy lại tới. Ân, có chút ngủ không được, liền trước tới xem một chút, bọn hắn tới sao? Lâm Thịnh thuận miệng hỏi. Những thời giờ này hắn và hội sở bên trong những người khác thân quen, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Hạ nhân tiểu thư tới, những người khác còn chưa tới. Ngài không có ở đây thời gian, bọn hắn chỉ là tình cờ tới một chuyến. Sân khấu em gái nhỏ giọng trả lời. Lâm Thịnh gật đầu. Bước nhanh lên lầu 2. Dọc theo từng gian luyện tập ở giữa, hắn rất đi mau đến một cái duy nhất mở cửa trước gian phòng, rẽ phải đi vào. Hạ nhân đang cầm điện thoại di động đứng tại bên cửa sổ gọi điện thoại. Thấy Lâm Thịnh vào cửa, nàng khuôn mặt khẽ giật mình, hơi kinh ngạc dưới, cấp tốc bàn giao vài câu liền cúp máy điện thoại. Lão sư, ngươi hôm nay không có lớp sao lại tới đây? Nàng nghi ngờ nói. Nghĩ đến một sự kiện, không trải qua trưng cầu các ngươi đồng ý. Lâm Thịnh bình tĩnh nói. Chuyện gì? Ta dự định mở phòng vệ thuật câu lạc bộ, đồng thời xử lý dạy bảo tự vệ phản kích lớp huấn luyện. Lâm Thịnh bình tĩnh nói. Phòng vệ thuật. Hạ nhân trừng mắt nhìn. Chương 40, mịt mở, 1. Lâm Thịnh sắc mặt bình tĩnh, đi đến bên cửa sổ, cùng hạ nhân đặt song song đứng thẳng. Chuyện lần này, ngươi đấy lòng cái gì cảm thụ? Hắn càng là vẻ mặt bình thản, cơn tức trong đầu liền càng là mãnh liệt nhiệt liệt. Sống 2 đời người, thế mà gặp được như thế chút phiền toái nhỏ, liền bị bức phải kém chút cùng đường mặt lộ. Đúng thế. Cung đường mặt lộ. Một mình hắn xác thực rất biết đánh nhau, tới 4-5 người, cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là tới 10 cái đâu? 20 mấy cái đâu? Hoặc là hơn 100 người đâu? Có thể chạy mất thế là tốt rồi, chớ nói chi là bại trận những người này. Chớ nói chi là người ta còn có thương. Mà lại hắn còn có thân nhân. Dùng bạch bài bang thế lực, dạng này chiếm cứ cả thị khu đại bang, một khi động thủ, thân nhân của hắn gia đình toàn đều sẽ bị triệt để ảnh hưởng. Đến lúc đó, coi như một mình hắn lại có thể đánh, thì có ích lợi gì? Hạ nhân mím môi, nhìn chăm chú lấy Lâm Thịnh. Nàng không rõ Lâm Thịnh muốn nói cái gì. Đối với cái này Lâm lão sư, nàng luôn luôn là rất bội phục, nhưng lần này sự tình, đã không phải là cá nhân võ lực có thể tạo tác dụng trình độ. Lão sư, chuyện lần này đã qua. Bạch Bài Bang đã đáp ứng không tìm chúng ta phiền toái. Việc này liền để hắn tới đi, dừng ở đây. Hạ nhân thanh âm lộ ra một loại nhàn nhạt thành thục. Có lẽ sự kiện lần này, cũng làm cho nàng thật sự hiểu, tại thời khắc mấu chốt, đáng giá nhất dựa vào là cái gì. Lâm Thịnh cảm thấy loại biến hóa này. Đã trải qua lần này ngoài ý muốn, hắn này ba cái học sinh có lẽ đều thành thục một chút. Nhưng hắn muốn nhìn đến không phải cái này. Vâng, chuyện lần này là giải quyết. Dựa vào dù sẹo tổ phụ, chúng ta tạm thời an toàn. Thế nhưng, lần sau đâu? Chúng ta gặp lại không có thể giải quyết phiền phức, có phải hay không còn muốn đi tìm dù sẹo tổ phụ? Lâm Thịnh bình tĩnh nói, chỉ là trong giọng nói mơ hồ lộ ra một cỗ không hiểu khí tức. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn, sẽ không gặp thường đến, lão sư. Hạ nhân lắc đầu. Ta chỉ là muốn, thử một chút, theo dựa vào chúng ta lực lượng của mình, bãi bình phiền phức. Mà không là lúc sau chỉ có thể tìm các ngươi trưởng bối. Lâm Thịnh thản nhiên nói. Chính chúng ta. Hạ nhân khẽ giật mình. Đúng thế. Không giữ nhà tộc, không nhìn bối cảnh, chỉ là chúng ta năng lực của mình. Lâm Thịnh gật đầu. Hạ nhân trong lúc nhất thời cứng đờ. Đọc tê. Nàng đỗng nhiên nhớ lại, chính mình từ nhỏ đến lớn, cơ hồ mỗi lần gặp được phiền phức, đều dựa vào lấy trong nhà thế lực lực ảnh hưởng giải quyết. Rất rất ít có một lần là dựa vào lấy năng lực bản thân giải quyết. Đây cơ hồ đều đã hình thành quen thuộc. Không chỉ là nàng, có lẽ dù sẽ cùng Mã Đi Lạn, bọn hắn một người người, đều đã thành thói quen như thế. Bọn hắn rất ít đi nghĩ theo dựa vào chính mình xông ra trò. Không phải là không muốn, mà là quá khó khăn. Vô luận bọn hắn làm một chuyện gì, trên lưng đều đánh lấy trong nhà đóng dấu. Nhiều khi không tự chủ ngay tại mượn dùng trong nhà thực lực. Lão sư muốn làm gì? Hạ nhân trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Trước tranh tài cầm thưởng, sau đó mượn danh tiếng, mở lớp huấn luyện. Ta am hiểu thực chiến kiếm thuật, dù sẽ có khả năng dạy bảo cận thân cách đấu vật lộn, mà đi làn am hiểu quản lý, ngươi phụ trách mua sắm con đường. Lâm Thịnh dựa theo mấy người sở trường phân biệt tan bài. Hạ nhân há to miệng. Nàng tại nhân mạch lên xác thực rất rộng, rất sớm liền đi theo trong nhà đánh chút kinh doanh, phụ trách mua sắm xác thực rất đơn giản. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Lâm Thịnh thế mà nhanh như vậy liền cho ra cụ thể an bài. Nhưng là bây giờ hoài xa thành phố, khả năng không lớn có quá nhiều người, nguyện ý dùng tiền huấn luyện. Chúng ta rất khó thiết lập tới. Nàng không phải máu nóng thiếu niên, mấy câu lúc thì Du liền đáp ứng lập tức gia nhập. Nàng hết sức lý trí hiện thực, một khi nói tới kinh doanh. Theo sẽ không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hồ lộ qua. Lâm Thịnh cười cười. Chúng ta chỉ lấy rất ít học phí, dạy bảo mọi người học tập bảo hộ kỹ thuật của mình. Này chút học phí cũng dùng để tiêu xài tại chính bọn hắn trên thân, để cao ẩm thực. Không dựa vào cái này kiếm tiền. Vậy chúng ta lợi nhuận hạ nhân sững sờ. Tạm thời chỉ nếu có thể tự cấp tự túc là đủ rồi. Lâm Thịnh cười nói, Tịch Lâm mặc dù xem như ổn định, nhưng chỉ an đồng dạng không tốt lắm. Mà lại bến cảng thành thị, người lưu lượng lớn. Chỉ cần học phí không quá cao, chắc hẳn nguyện ý học một ít xem người vẫn là không ít. Chúng ta làm sao tuyên truyền đâu? Hạ nhân hỏi lại. Nàng tựa hồ có chút hiểu rõ. Không cần tuyên truyền, chúng ta không cần thiết khuyết trường quá nhanh. Ngay từ đầu nhân số ít điểm cũng không thành vấn đề. Lâm Thịnh không có ý định ăn một miếng người mập mạp. Hắn bây giờ lập tức thi đại học, cũng không có rảnh dạy bảo quá nhiều người. Huống chi mỗi ngày còn muốn tiến hành cùng lúc ở giữa ấn đếm thử minh tưởng hôi ấn. Hôi ấn nơi ẩn nút cầm tới về sau. Hắn minh tưởng mấy lần, còn không nhìn ra có hiệu quả gì. Hạ nhân có chút không rõ ràng Lâm Thịnh nghĩ như thế nào. Nhưng nếu như ngay từ đầu quy mô nhỏ chút, cũng là không có vấn đề. Ta cầm quan sát thái độ, lão sư nếu như muốn làm, hội sở bên này có khả năng cung cấp miễn phí sân bãi. Nàng suy nghĩ một chút, hồi đáp. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thịnh đây là rất rõ ràng bị Bạch Bài Bang sự kiện lần này ảnh hưởng đến. Có thể thế lực không phải huấn luyện mấy cái học viên liền có thể dưỡng thành. Học viên không phải bang phái, người ta có gia đình có phụ mẫu, tuổi còn trẻ, ai nguyện ý đi theo ngươi quyết đấu sinh tử. Không có thể nói phục hạ nhân, Lâm Thịnh cũng không để ý, hắn nhường hạ nhân cho còn lại hai người điện thoại chuyển đạt một lần. Chính mình thì thản nhiên ở phòng nghỉ tọa hạ uống trà chờ đợi. Rất nhanh, tại hắn trong dự liệu dù sẽ cùng Mã Đi Lạn vội vã chạy tới. Hai người mấy lần xông lên lầu 2. Lão sư, việc này ta xem thành. Chúng ta cùng một chỗ làm. Dù sẽ cái thứ nhất lớn tiếng ồn ào. Ta hắn sao đã sớm nghĩ chính mình lập nghiệp. Bên này hội sở sân bãi tùy tiện dùng. Ta mình có thể ra mặt giáo cách đấu cùng bắn súng. Hắn thần tình kích động, rõ ràng bị Lâm Thịnh đề nghị đụng phải hưng phấn điểm. Mã Đi Lạn cũng là hết sức phải thiết thực, cẩn thận cùng hạ nhân ở một bên thảo luận chi tiết. Lâm Thịnh ngồi tại cái ghế, sắc mặt bình tĩnh uống trà. Dù sẽ phản ứng tại hắn trong dự liệu. Mà đề nghị này, hạch tâm nhất cũng chính là Dù Sẹo. Hắn là nhà này hội sở lớn nhất cổ đông, chỉ cần hắn đồng ý, rất nhiều việc vặt vãnh đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đến mức còn lại hai người, đồng ý tốt nhất, không đồng ý cũng không quan trọng. Khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nửa giờ sau, hạ nhân cùng Mã Đi Lạn đồng thời đều biểu thị đồng ý, cùng một chỗ hùn vốn khởi đầu lớp huấn luyện. Lâm lão sư, nếu chúng ta cùng một chỗ hùn vốn xử lý ban, này chế độ liền phải trước vẽ phân rõ ràng. Cổ phần cùng chia làm sao chia? Hạ nhân chân thành nói. Còn có, mặc dù không lấy lợi nhuận là mục đích chủ yếu, nhưng ít ra không thể chính chúng ta lô vốn, những phương diện này đều phải suy nghĩ tỉ mỉ. Mã Đi Lạn đồng ý nói. Những phương diện này, nhìn ra lực đi. Lâm Thịnh đơn giản nói. Dạng này cũng tốt. Hạ nhân gật đầu. Chúng ta nếu như xử lý ban, chân chính hoạch tâm liền là Lâm lão sư ngài năng lực thực chiến. Chỉ cần lần tranh tài này có thể xông ra tên tuổi, về sau bắt đầu liền dễ làm. Mấy người cấp tốc bắt đầu định ra an bài, đầu tiên đi đăng ký công ty nhãn hiệu các loại, sau đó xác định tuyển nhận học viên điều kiện, như thế nào tuyển nhận, học phí nhiều ít, dạy bảo chương trình học căn bài. Chương 41, mịt mở, 2. Đề cử đọc. Cho ta một tấm phục sinh thẻ một giới nhập ma một đòn giết chết thức thần thoại trùng sinh thơ diệu thừa dịp tuổi tác như nhất nhân sinh bá chủ học viện biến thân hoàng múa miệng nó ăn quỷ mạnh lên tràn đầy uy trở về nhà phát minh chân vũ đãng ma tiên đế. Dựa theo Lâm Thịnh kỹ thuật nhập cổ phần, còn lại sản nghiệp bọn hắn cung cấp, dùng cái này đăng ký công ty. Hạ nhân ba người nhất trí quyết định, tính Lâm Thịnh 4 thành cổ phần. Cũng chính là 40%. Còn lại cổ phần ba người bọn họ điểm. Lâm Thịnh kỳ thật không quan trọng, hắn muốn không phải thu nhập. Mà là lực ảnh hưởng, là thế lực. Hắn muốn dạy dỗ đồ vật, đương nhiên sẽ không là Hắc Vũ Thành bên trong bí truyền kiếm thuật loại hình. Mà là hắn theo lộn xộn trong trí nhớ sàng chọn ra cơ sở thực chiến cách đấu thuật. Nay loại cách đấu thuật hết sức thực dụng, cùng Tịch Lâm lưu hành tự do vật lộn không giống nhau, chủ yếu dùng quyền anh cùng khuỷu tay tiến công đối thủ. Hết sức lợi cho góc đường thành thị ẩu đả. Đến mức lợi nhuận, hắn căn bản không nghĩ tới. Đến lúc đó hắn là chủ lão sư, bái hắn làm thầy học tập người. Một cách tự nhiên liền sẽ báo đoàn, gặp được phiền phức lúc, cũng sẽ nhiều một tầng liên hệ. Mà tầng này như có như không liên hệ, liền là hắn muốn. Dù sao, Hoài Sa cũng không có người bình thường tưởng tượng như vậy an ổn. Rất nhanh, nhường Lâm Thịnh không tưởng tượng được là, lớp huấn luyện kiêu ngạo, tại Nạp Khê kiếm thuật cả nước nghiệp dư giải thi đấu trước đó, liền đáp đi lên. Lớp huấn luyện sân bãi, tại Lâm Thịnh theo đề nghị, không tại hội sở, mà tuyển tại Hát Thủy Khu, thuê cái giá rẻ đủ rộng địa bàn. Dù sẽ ở trong đó biểu hiện được tích cực nhất, mà hạ nhân bài thứ hai. Mã Đi Lạn ngược lại là chân tay luôn cuống, không biết làm gì. Tại Lâm Thịnh đề nghị sau ngày thứ tư, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Liên chờ hắn tranh tài cầm thưởng về sau, mượn nhờ kỳ danh khí bắt đầu chiều sinh tuyên truyền. Tích. Tan học tiếng chuông bên trong phòng học lao sư bắt đầu thu thập giáo án, bước nhanh rời đi. Lâm Thịnh theo trên chỗ ngồi cấp tốc đứng dậy, nhấc lên đã sớm cất kỹ túi sách, đang muốn rời khỏi giảng đường đi công viên luyện kiếm. Lâm Thịnh. Đống nhiên sau lưng một cái giọng nữ gọi lại hắn. Lâm Thịnh quay đầu lại, thấy Thẩm Yến đứng người lên, bước nhanh đuổi tới trước người hắn. Rất lâu không có chú ý, hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện, Thẩm Yến thế mà mơ hồ trở nên đẹp. Trên mặt làn da càng bóng loáng, nguyên bản mấy khỏa đậu đậu sớm đã không thấy tung tích. Bộ ngực cũng càng ngày càng nổi bật, làm nổi bật ra vòng eo tinh tế. Một đầu ngang thai tóc ngắn dưới, là như nguyệt nha óng ánh mắt to. Có việc gì thế? Lâm Thịnh bình tĩnh nhìn xem nàng. Thẩm Yến một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, phàn nàn nói. Rất lâu không có gặp ngươi, gần nhất ngươi cũng không cùng lúc hành động. Một hồi đi quán không? Ta mời khách. Gần nhất phát bút khoản tiền nhỏ, hắc hắc. Quán. Lâm Thịnh đang muốn đáp lời. Thẩm Yến, ta này có hai tấm vé xem phim, Ngôi Sao Của Ngày Mai, muốn đi xem sao? Lập tức bắt đầu. Một bên đến gần một cái nam sinh lớn tiếng nói. Nam sinh tướng mạo có chút ít tới mát. Chỉnh tề tóc cắt ngang chán đầu các loại nữ sinh một dạng tốt làn da, cho người ta một loại bơ tiểu sinh yếu đuối cảm giác. Rõ ràng nam sinh này không nhìn về phía Lâm Thịnh, nhưng Lâm Thịnh liền là hết sức bén nhạy phát giác, cái tên này đang vụng trộm dùng khỏe mắt liếc qua chừng chính mình. Hắn có chút hiểu rõ, cười cười. Vậy các ngươi đi thôi, ta còn có việc, về trước. Thẩm Yến nhướng mày, còn muốn nói điều gì, nhưng trên tay Lâm Thịnh đã tránh ra khỏi, hướng nàng khoát khoát tay. Đi thôi, chơi đến vui vẻ. Ai chờ chút ta? Muốn không dứt khoát cùng đi, chẳng phải nhiều tấm vé sự tình sao. Ta ra. Thẩm Yến Hảo tức giận nói. Mấy chục khối một tấm vé xem phim, tại trong miệng nàng nói đến nhẹ nhàng. này tại học sinh bên trong cũng xem như hào sảng. Dù sao học sinh tới nói, mấy 10 đồng tiền, có thể là phần lớn người mấy ngày tiền tiêu vặt. Nói xong nàng cực kỳ tự đắc nhìn xem Lâm Thịnh, biểu thị nàng đã đủ ý tứ đủ anh em. Rất lâu không có cùng một chỗ hành động, đi thôi đi thôi. Gần nhất ngươi tới vô ảnh đi vô tung, thành thiên không nhìn thấy người. Lâm Thịnh im lặng. Hắn là thật không rảnh bồi tiểu hải tử chơi nhà tròi xem phim. Có thời gian này còn không bằng trở về nhiều minh tưởng hai lần. Ta thật sự có sự tình, thì không đi được, lần sau đi. Hắn lại lần nữa cự tuyệt. Hắn không đi ta đi. Yến Yến thổ hảo, giúp chúng ta mua một tấm thôi. Một bên hai nữ sinh nghe được nói chuyện, lập tức hi hi ha ha lại gần từ phía sau ôm lấy Thẩm Yến. Vô nghĩa. Lần trước để cho các ngươi mời ta một chầu bữa sáng đều mặc kệ, chính mình cũng không phải không có tiền. Thẩm Yến cố gắng thoát khỏi. Đó không phải là vừa vặn không có tiền sao. Người cũng không phải không biết, chúng ta gần nhất tích lũy tiền, đều đang chuẩn bị chờ mua sắm tiết. Tiền của ngươi đến tích lũy lấy, ta cũng không phải là tiền à nha. Mấy nữ sinh cãi nhau ở Mỹ, loạn thành một bầy. Lâm Thịnh cười cười, phát hiện không ai chú ý mình, quay người dẫn theo túi sách chậm rãi rời đi. Hắn rời đi phương hướng, vừa vặn cùng cái kia cầm lấy vé xem phim nam sinh gặp thoáng qua. Thính ngươi thức thời. Nam sinh bỗng nhiên thấp giọng nói câu. Về sau cách Thẩm Yến xa một chút, bằng không lão tử giết chết ngươi. Lâm Thịnh sững sờ, bước chân ngừng tạm. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Thẩm Yến như thế tùy tiện nam nhân bà một dạng nữ sinh, thế mà đều có người ưa thích. Hơn nữa còn cầm cái này uy hiếp hắn. Hắn có rất ít như bây giờ cảm giác buồn cười. Không là tức giận, mà là thật cảm giác thú vị. Cái này giống một cái người lớn, đường lên gặp được một đầu nhỏ ốc xin hướng hắn lời nói khiêu khích, hơn nữa còn một bên đảo bổ nhào vừa mắng mẹ. Đại nhân phản ứng đầu tiên, tuyệt đối không phải phẫn nộ nổi giận, mà là hiếm lạ. Mau nhìn. Ốc xin thế mà sẽ đảo bổ nhào. Đại nhân trong lòng khẳng định liền là ý niệm này. Cùng đại nhân một dạng, lúc này Lâm Thịnh liền là một dạng. Hắn nháy nháy mắt, dùng một loại xem hầu tử ánh mắt nhìn xem nam sinh. Nhìn ngươi mẹ a. Nam sinh lập tức phát hỏa, hạ giọng quát. Bành. Lâm Thịnh khuỵu tay rẽ ngang, tinh chuẩn vô cùng nện ở nam sinh sườn trái chỗ. Nhìn từ bên ngoài, hắn giống như là trong lúc vô tình khuỵu tay lau nam sinh đồng phục. Nhưng trên thực tế lần này nện đến vô cùng ác độc. Nam sinh tại chỗ vẻ mặt liền trợn nhìn, bưng bít lấy xương sườn bờ môi run rẩy, liền là nói không ra lời. Bị đập trúng vị trí kia, đang liên tục không ngừng tản mát ra nhói nhói, cũng khuyết tán đến toàn thân. Lâm Thịnh trừng mắt nhìn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ta ngày. Bành. Lâm Thịnh lại lần nữa thúc tủi cho một cái nện ở nam sinh trên bụng. Cái tên này toàn thân một cái run rẩy, đau nhức đến cơ hồ muốn ngất đi. Lâm Thịnh nắm ở bả vai hắn, hai người thoạt nhìn như là quan hệ rất tốt một dạng. Ngươi thoạt nhìn vẻ mặt thật là tệ, đi, ta cùng ngươi đi phòng y tế nhìn một chút. Không đợi Thẩm Yến bên này phát giác, hắn liền nắm cả cái tên này đi ra giảng đường, rất đi mau tiến vào nhà vệ sinh nam. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thịnh trên mặt nụ cười đi tới, hướng phía đầu bậc thang đi đến. Mãi đến hắn đi một hồi lâu, nam cửa nhà cầu mới chậm rãi đi tới nam sinh kia, hắn đầu đầy đổ mồ hôi, ôm bụng, sắc mặt tiểu tụy vô cùng. Lâm Thịnh căn bản đối những học sinh này ở giữa tranh giành tình nhân không hứng thú. Sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung ở hội sở cùng mộng cảnh hai phía. Còn lại hết thảy đều phải đứng sang bên cạnh. Ra trường học, hắn cấp tốc chặn một chiếc taxi, đang muốn lên xe tiến đến phụ cận thải hồng công viên. Vâng! Đống nhiên nơi xa liền nhau quảng trường truyền đến một tiếng vang thật lớn. Người chung quanh đều là một chầu, dồn dập quay đầu nhìn về phía thanh âm bay tới hướng đi. Xa xa có thể ngầm trộm nghe đến sát đường hô to gọi nhỏ thanh âm. Xung đột nhau. Xe hàng đụng vào xe nhỏ. Mau gọi xe cứu thương. Ở đâu? Liền bên kia, tiệm bánh gà tổ cổng. Mau nhìn người xảy ra chuyện không? Lâm Thịnh ngừng tạm, vẫn là mở cửa xe ngồi lên. Bịch một thoáng đóng cửa xe, hắn đo qua đầu nhìn về phía ngoài xe. Xe taxi vừa vặn muốn theo sát đường quay đầu rẽ ngoặt, một đường chạy chậm rãi tiến lên. Thải hồng công viên, sư phó. Được rồi. Lái xe sư phó cũng đang thỉnh thoảng xem ngoài cửa sổ tai nạn xe cộ tình huống. Chương 42, mịt mở, 3. Xe taxi dọc theo làn xe chậm dần tốc độ. Rất nhanh quay đầu về sau, Lâm Thịnh trong xe cũng nhìn thấy tai nạn xe cộ tình huống hiện trường. Một cỗ đổ đầy ống thép lớn xe hàng, hung hăng đụng vào một cỗ màu đen xe con. Xe kiệu toàn bộ nửa đoạn trước thân xe đều bị đè ép. Trong phòng điều khiển mơ hồ có dòng máu chảy ra. Xem bộ dáng là không sống nổi. Xe taxi sư phó thở dài một tiếng. Xe hàng lái xe không tại, khẳng định là mà chạy. Cảnh sát còn không biết có thể hay không bắt được, thế đạo này. Ai? loại sự tình này rất cỡ nào. Lâm Thịnh theo sư phụ trong giọng nói nghe ra không đúng.
Rất nhiều. Sư phó tiếp tục tay lái hồi trở lại nói, cục diện chính trị không ổn định à, chúng ta dạng này bến cảng, biên cảnh, trị an căn bản cũng không tốt quản.
Người ngoại quốc quá nhiều, Thịnh Lâm áp lực lại đại.
Áp lực lớn.
Lâm Thịnh nghi ngờ nói. Liên là hồng vu hầm mỏ sự tình, Thịnh Lâm cùng Lôi Đức ông kéo lâu như vậy ra, mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt. Chúng ta này chút bến cảng thành thị, nghe nói thường xuyên có Lôi Đức ông gián điệp thám tử chạy vào, cách một quãng thời gian liền muốn bắt mấy cái.
Lái xe sư phó hạ giọng nói rõ lý do.
Lâm Thịnh trầm mặt xuống.
Này chính là không có đạn hạt nhân mắt xích hòa bình, vẹn vẹn bởi vì một cái cỡ lớn chân quý tài nguyên khoáng sản, liền dẫn phát hai nước tranh chấp.
Tịch Lâm sở dĩ một mực khoa học kỹ thuật kinh tế không thể đi lên, hiện tại thậm chí trong nước càng ngày càng không ổn định.
Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì quốc lực không mạnh, trong nước tài nguyên phong phú, dẫn đến mặt khác cường quốc một mực đối nó tài nguyên khoáng sản nhìn chằm chằm, áp lực thẩm thấu chế.
Trên đường đi lái xe sư phó liền là người nói nhiều, lo nước thương dân, lên tới thời sự chính trị, xuống đến chung quanh lông gà vỏ tỏi, hắn đều có thể thổi đến cái nước miếng văng tung tóe.
Chỉ chốc lát sau công viên đến.
Lâm Thịnh trả tiền xuống xe, xe nhẹ đường quen đi tới dòng người thưa thất thải hồng công viên.
Hắn ở chỗ này luyện kiếm đã rất lâu, đã sớm tìm xong một cái cố định địa điểm.
Lần này hắn không mang chân kiếm tới, chủ yếu là vì luyện tập minh tưởng.
Dọc theo đá vụn đường, hắn rẽ trái lách phải ngoặt, rất nhanh tới công viên chỗ sâu.
Sau đó dọc theo bùn hoa ở giữa đường mòn, cong tới lượn quanh đi, một mực xuyên qua một chỗ nhất hoang tàn vắng vẻ đất trống.
Đất trống lên nguyên bản chỉnh tề mặt cỏ đã bị dẫm đến hạ thấp đi, một bên còn liên tiếp vòng thành sông.
Không khí lưu thông không sai.
Thích hợp nhất là, trong này lên còn có cái giản dị cái đình nhỏ, có thể cung cấp người ngồi nghỉ ngơi.
Lâm Thịnh trong ngày thường đều là ở trên không rèn luyện, mệt mỏi liền đi cái đình nhỏ tọa hạ nghỉ ngơi.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn trước tiên đem túi sách đặt ở đình trên mặt ghế đá, sau đó hơi làm điểm vận động nóng người.
Rất nhanh, hắn liền đứng thẳng bất động, nhắm mắt bắt đầu minh tưởng hôi ấn phù văn.
Thời tiết mát mẻ, lãnh đạm vừa vặn, hắn một thân đồng phục đứng ở trên không trên mặt đất, cũng là rất là đưa tới tình cờ mấy cái người qua đường chú ý.
Bất quá Lâm Thịnh không thèm để ý chút nào.
Hắn quan tâm là hôi ấn phù văn đến cùng có làm được cái gì.
Chỉ chốc lát sau, mình muốn hoàn thành một vòng.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, mang theo một chút mệt mỏi, đi đến đỉnh tọa hạ nghỉ ngơi.
Từ khi đạt được hôi ấn phù văn, đã liên tục rèn luyện rất nhiều ngày.
Không có cảm giác đến có cái gì hiệu quả rõ ràng a.
Hắn có chút nghi hoặc.
Đối với cái này hôi ấn phù văn, hắn một mực có chút coi trọng, mỗi ngày đều phải tốn hàng loạt thời gian tại minh tưởng lên.
Đáng tiếc, truyền thừa chi thư lên không có ghi chép cái này hôi ấn có tác dụng gì.
Chỉ là giảng điều kiện học tập loại hình hỗn tạp tư liệu.
Bất quá cẩn thận hồi ước dưới, mấy ngày nay minh tưởng về sau, cảm giác trước đó huấn luyện lượng giống như biến nhẹ.
Là ta bắt đầu thích ứng, vẫn là hôi ấn nổi lên hiệu quả.
Hắn lông mày cau lại, có chút không nắm chắc được.
Bởi vì không có chính xác dụng cụ đo đạc, hắn cũng không cách nào tính toán ra biến hóa rất nhỏ.
Dựa theo Hắc Vũ Thành tiêu chuẩn, ta hiện tại cũng đã xem như tiêu chuẩn một cấp chiến sĩ.
Chiến sĩ cấp 2, tố chất thân thể của ta khẳng định không đạt được.
Hắn biết rõ, mặc dù lúc trước hắn ở trong giấc mộng giết chết tinh nhuệ chiến sĩ cấp 2 tên kia hư thối kiếm sĩ. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là mưu lợi.
Vô luận là tố chất thân thể bên trên, vẫn là trên kỹ xảo, hắn đều kém xa tích tắc.
Nghĩ một hồi. Hắn nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, tay chống đỡ bên cạnh, liền chuẩn bị đứng dậy tiếp tục minh tưởng.
Không ngờ tay hắn vừa dùng lực, ấn ở một bên trên mặt ghế đá, lập tức bàn tay truyền đến một tia rất nhỏ đâm đau.
Hả?
Lâm Thịnh cấp tốc rút tay về, mắt nhìn cái kia băng ghế đá.
Trên mặt ghế đá lại có một viên đinh ngũ.
Này đinh ngũ nổi màu bạc, cây kim hướng lên trên, đỉnh có chút vết gì, không biết đi ở chỗ này đã bao lâu.
Lâm Thịnh xem xét có vết gì. Tranh thủ thời gian đưa tay nhìn một chút bàn tay của mình.
Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, hắn vừa mới rõ ràng cảm giác bị đâm tới.
Nhưng bây giờ, trên lòng bàn tay thế mà một điểm dấu vết cũng không.
Chuyện gì xảy ra?
Lâm Thịnh run lên, tỉ mỉ kiểm tra một lần bàn tay của mình.
Xác định không có bất kỳ cái gì thương thế, hắn ánh mắt lập tức rơi vào cái viên kia đinh mũ lên.
Chẳng lẽ,
hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái then chốt.
Không do dự, hắn nắm chặt nắm đấm, đối đỉnh mảnh gỗ cột nhà liền là một quyền.
Bành!
Cột nhà không nhúc nhích tí nào.
Hắn nắm đấm.
Tuyệt không đau nhức.
Cảm giác tựa như là đeo một tầng thật dày da bao tay.
Lâm Thịnh có chút kinh ngạc thán phục sờ lên nắm đấm mặt ngoài.
Hắn hiện tại mới chợt phát hiện, da của mình, giống như bỗng nhiên chất mà trở nên càng cứng cỏi, càng khó bị quẹt làm bị thương.
Mừng rỡ phía dưới, hắn đứng dậy đi ra đình,
đối thô giáp đại thụ liền là hung hăng một quyền. Bành! Đại thụ chấn động dưới, rớt xuống vài miếng lá cây. Lâm Thịnh thì đứng tại chỗ, thu hồi nắm đấm nhìn một chút, trên nắm đấm thế mà tuyệt không đỏ. Thật mạnh lực phòng ngự. Hắn có thể cảm giác được, tại nắm đấm đập trúng vỏ cây trong nháy mắt, lực va đập hoàn hoàn chỉnh chỉnh bắn ngược tại hắn quyền diện trên da. Có thể kết quả là, quả đấm của hắn không đau, mà vỏ cây lên nhiều hơn một cái nhàn nhạt dấu, đó là mặt ngoài chết đi vỏ cây bị một quyền đánh rất không ít. Lại đến thử xem cái này. Lâm Thịnh từ dưới đất nhặt lên một khối đá, chuyển tới bén nhọn góc cạnh, sau đó đối mu bàn tay của mình, hung hăng một đập. Bành! Tảng đá mũi nhọn gây mất. Lâm Thịnh giơ lên mu bàn tay, không có cảm giác đau đớn, giống như liền xương cốt đều bị đồ vật gì bảo hộ lấy. Trên mu bàn tay cũng liền thêm ra một cái tảng đá xám lưu lại điểm trắng. Này lực phòng ngự, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ta mới minh tưởng vài ngày như vậy thời gian, thế mà. Lâm Thịnh trong lòng rung động. Hắn hiện tại có chút hiểu rõ, cái gọi là nơi ẩn nút là có ý gì. Tâm tình xúc động dưới, hắn cũng không tâm tình tiếp tục rèn luyện, thu thập xong đồ vật, bọc sách trên lưng, hắn bước nhanh rời đi đất trống, tại công viên phụ cận quẩy bán quả vật bên trong, mua một cây tiểu đao. Rất mau trở lại đến đất trống. Hắn bá một thoáng rút ra đao nhỏ. Đao là dài bằng bàn tay ngắn gọt hoa quả dùng đao nhỏ. Chỉ có một đốt ngón tay rộng. Lâm Thịnh nắm chặt chuôi đao, đối với mình bàn tay, đầu tiên là nhẹ nhàng đâm xuống. Không đau không ngứa, làn da không phản ứng chút nào. Sau đó, hắn bắt đầu tăng lực, lại đâm xuống. Hơi có chút ngứa. Hắn lại thêm lực, cơ hồ dùng đến 7-8 phần khí lực. Mũi đao hung hăng xoẹt một thoáng đâm vào lòng bàn tay. Lần này Lâm Thịnh cảm giác được đâm đau. Hắn cầm lấy đao. Thấy nơi lòng bàn tay có một chút cực kỳ nhỏ miệng nhỏ, đang ở dưới máu. Này hiệu quả ngưu bức. Lâm Thịnh trong lòng rung động. Đây chính là đao, hắn 7-8 phần lực lượng, nếu là đổi thành người bình thường, một đao đâm xuống, bàn tay đều có thể sẽ bị đâm xuyên gần nửa. Phải biết hắn dù sao rèn luyện những thời giờ này, ngày ngày cầm lấy nặng 5 cân kim loại kiếm vung đẩy, khí lực không tăng mới là lạ. Chương 43, chủ sự, 1. Lại thử mấy lần. Lâm Thịnh rất nhanh biết rõ ràng ảo diệu trong đó. Nơi ẩn nút hôi ấn, mang cho hắn, không chỉ là đơn thuần làn da phòng ngự, mà là một loại chỉnh thể cường độ tăng lên. Làn da, cơ bắp, xương cốt, toàn bộ đều chiếm được tổng hợp tăng lên. Cho nên hắn vô luận làm bất kỳ động tác gì, đánh cây cũng tốt, dùng đao đâm chính mình cũng tốt, đều sẽ không xuất hiện xương cốt làm tổn thương. Hơi rèn luyện trong chốc lát, sắc trời không còn sớm. Lâm Thịnh thu dọn đồ đạc, bọc sách trên lưng đi trở về. Về đến nhà, lão cha gần đây tựa như sinh ý biến tốt hơn nhiều. Nụ cười trên mặt nhiều hơn rất nhiều. Mẫu thân bên kia cũng khôi phục như người bình thường tiền lương, trong nhà thu nhập so với trước đã khá nhiều. Lâm Thịnh ngay tiếp theo cũng dễ chịu không ít. Mà ở trong giấc ngộng, liên tục mấy ngày thời gian, hắn đều không có rời đi Vạ Lẩn Thánh Điện, mà là một mực tiềm tu minh tưởng hôi ấn. Sau đó, hắn dự định tiếp tục minh tưởng hôi ấn, dựa theo hắn tính ra, hôi ấn tăng lên phòng ngự hiệu quả, khẳng định là có cực hạn. Bằng không Vạ Lẩn Thánh Điện đã sớm vô địch. Căn bản không cần chiêu bình thường thánh điện kỵ sĩ, làm nhiều ra mấy cái có thể lĩnh ngộ hôi ấn kỵ sĩ liền có thể tung hoành Hắc Vũ Thành. Thời gian từng ngày trôi qua. Cuối cùng, chính thức kiếm thuật tranh tài, bắt đầu. Ngày 13 tháng 4, Hoài Sa thành phố sân vận động, đệ tam trong phòng sân thể dục. Rộn rộn ràng ràng sân thể dục bên trong, hơn phân nửa sân bãi là trống không. Chỉ có phía bên phải một góc, trưng bày không ít dài mảnh hình dáng màu xám cái đệm. Thường trưng cái đệm làm thành một cái vòng tròn. Vòng tròn trung tâm là một cái hình vuông bình đài. Bình trung quanh đài kéo lưới sắt, giường trên màu đỏ sẫm tấm ván gỗ. Mấy công việc nhân viên ăn mặc màu vàng chế phục, đang từ trên xuống dưới kiểm tra tình huống. Lâm Thịnh cùng Dụ Xèo đi ở phía trước, phía sau là hạ nhân cùng Mạ Đi Lạn hai người. Đoàn người do phía trước nhất người dẫn đường, đang dọc theo sân thể dục bên cạnh tiến lên. Dẫn đường chính là sắp lập tổ lần này sàng chọn thi đấu nhân viên công tác, một người mặc câu phục màu xám cho trung niên hói đầu nam, tên gọi Lý Hằng. Sân bãi là thuê bên này sân vận động một bộ phận, bởi vì Hoài Sa thành phố dự thi nhân số không nhiều, cho nên còn mời mọi người tha lỗi nhiều hơn. Dự đoán thuận lợi, sáng hôm nay liền có thể hoàn thành sàng chọn thi đấu. Hắn nói chuyện lúc cười tủm tỉm, hòa hợp thêm thấm, xem xét chính là loại kia người nào cũng không thể tội hòa sự lão. Sau đó hắn bắt đầu giảng giải lần tranh tài này chú ý hạng mục. Dù xéo đi tại Lâm Thịnh một bên, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đồng nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ nơi xa một bên. Xem bên kia. Là mặt khác dự thi người. Lâm Thịnh dương mắt, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Sân vận động tràng đối diện, đồng dạng có một nhóm người, đang bị nhân viên công tác mang theo chậm rãi vào sân. Trong đó Trần Hoan cũng ở bên trong. bên người nàng là trước kia cho Lâm Thịnh báo danh cái kia ngự tỷ tự ý, phía sau là mấy người trẻ tuổi, tựa hồ là bình thường học viên. Trần Hoan một thân bó sát người màu trắng trang phục phòng hộ, tóc dài đuôi ngựa, anh tư tú lệ, trong tay ôm đầu nón trụ, khuôn mặt lạnh lùng. Lâm Thịnh ánh mắt từ trên người nàng khẽ quét mà qua, sau đó cấp tốc xem hướng phía sau một cái khác chi đội ngũ. Cùng sau lưng Trần Hoan, là nhân viên công tác dẫn dắt một cái khác đội dự thi ngũ. Đội ngũ chỉ có hai người, tựa hồ là hai huynh muội, đều là tóc vàng mắt xanh, tư thái thon dài hùng hồn. Trong đó nam cái dáng người thẳng tắp, ăn mặc trang phục phòng hộ, trong tay nắm lấy một thanh không có hộ thủ thẳng kiếm. Lâm Thịnh ánh mắt híp híp, cảm giác người nam kia tựa hồ không kém. Hắn hấp thu cái kia tinh nhuệ hư thối kiếm sĩ bộ phận trí nhớ, đối với đối thủ dự đoán, trong trí nhớ có nhất định phương pháp. Theo bộ pháp, cách cư xử động tác, tính cảnh giác, chờ một chút, đều có thể đại khái nhìn ra một cái đối thủ chỗ tại dạng gì cách đấu trình độ. Xem ra trong hiện thực cũng không phải là không có cao thủ. Lâm Thịnh trong lòng hơi cảnh giác lên. Rất nhanh, nhân viên công tác đem từng cái đội ngũ đưa đến sân bãi chung quanh, tại dài mảnh hình dáng trên đệm ngồi trên mặt đất. Một đầu biểu ngữ tại cách đó không xa lầu 2 lan can kéo ra, bên trên viết, nhiệt liệt chúc mừng Hoài Sa thành phố lần thứ 7 cả nước nghiệp dư kiếm thuật giải thi đấu điểm thi đấu chính thức tổ chức. Lâm Thịnh đám người sau khi ngồi xuống, rất nhanh, Trần Hoan mấy người cũng tại cách đó không xa trên đệm ngồi xuống. Tổng cộng cũng liền 10 chi đội ngũ, đều là quay quanh tranh tài đài ở trên mặt đất ngồi xuống. Rất nhẹ nhàng liền có thể thấy đối phương. Trần Hoan hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thịnh xem trong chốc lát, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng ánh mắt liền rời đi, nhìn chăm chú ở mặt khác nam tử tóc vàng kia, một bộ như lâm đại địch tư thái. Lâm Thịnh khoanh chân ngồi xuống, trường kiếm dựng thẳng đặt ở chân một bên. Người kia kêu cái gì? Hắn chỉ cái kia sắc mặt bình thản nam tử tóc vàng. Du sẽ tại bên cạnh ốm éo người, nhỏ giọng nói. Sẽ ở. Cạn mạn. Bản địa một cái phú thương, liền ưa thích chơi cái này. Lâm sư ngươi không có ở đây thời điểm, liền là hắn cùng Trần Hoan hai cái tranh một ít. Lâm Thịnh gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Thanh niên tóc vàng sẽ ở tựa hồ chú ý tới hắn ánh mắt, xoay đầu lại, đối với hắn lộ ra một cái hữu hảo nụ cười. Lâm Thịnh mặt không biểu tình khẽ gật đầu, xem như lễ phép đáp lại. Rất nhanh, người chủ trì lên đài bắt đầu điều chỉnh thử âm hưởng. Một trận âm nhạc điếc tai nhức óc tiếng bắt đầu. Thật cao hứng tại đây bên trong, tại đây ánh nắng tươi sáng ngày tốt lành, trong ngực cắt thành phố lớn nhất đệ tam sân vận động bên trong, cử hành chúng ta lần thứ 7 cả nước nghiệp dư kiếm thuật giải thi đấu.